Chương 182, thân thích tới 2, chương 182, thân thích tới 2, Từ Mâu lúc này thay đổi ngày thường hiền lành tính cách, giờ phút này biến vô cùng bá đạo, đối Từ Tử Phạm lập tức chính là dừng lại quở trách, nhường Từ Tử Phạm trực tiếp không có tính khí. Cái này có thể là chính hắn lão mụ, không thể hung hăng phản kháng, hắn hoàn toàn chống đỡ không được. Lúc này, Từ Tử Phạm vô cùng phiền muộn, hắn nhưng là đường đường dị nhân vương cấp bậc cường giả, càng là tiếu ngạo giang hồ thế giới thiên hạ đệ nhất cao thủ, uy áp giang hồ 20 mấy năm, được xưng là Hoa Sơn kiếm ma cùng lục địa thần tiên tồn tại, hôm nay lại muốn bị lão mụ buộc đi ra mắt, cái này nếu như bị truyền ngôn ra ngoài, tuyệt đối sẽ để người khác cười chết, thành vì người khác trà dư tiểu hậu đàm tiếu tiêu điểm. Sau đó Từ Tử Phạm không nói thêm gì nữa, nhưng là hắn cũng không muốn nghe hai cái này vô lương thân thích ở chỗ này đàm tiếu, thế là hắn rời đi phòng khách, về tới gian phòng của mình. Thừa dịp lúc này, Từ Tử Phạm chép lại lấy hắn cho rằng không tệ bí tịch võ công, những này hắn đem lưu cho mình phụ mẫu bảo tồn. Mãi cho đến khoảng 11 giờ đêm, hai vị thân thích cùng phụ mẫu mới kết thúc nói chuyện phiếm, hơn nữa không định đi, hôm nay ngay tại Từ Tử Phạm nhà qua đêm. Đối với những này, Từ Tử Phạm rất bất đắc dĩ, nhưng là lớp trên người chuyện, vẫn là đến phụ mẫu làm chủ, hắn không tiện nói gì. Sắp sửa trước đó, Từ Tử Phạm cầm lấy sau khi về nhà liền đặt ở gian phòng của mình bên trong điện thoại, chuẩn bị xem thả lưới lạc tin tức, chú ý một chút thời sự. Nhưng là vừa mở ra điện thoại, bên trong lại là nguyên một đám điện thoại chưa nhận, còn có từng đầu tin nhắn. Phạm tử, được à, nghe Phương tổ trưởng nói ngươi lại là một gã dị nhân vương cấp bậc cường giả, nhanh cho ta thành thật khai báo, mấy ngày nay ta luôn cảm thấy ngươi thần thần bí bí, đến cùng làm gì đi. Đây là Hắc tử đang đánh ba điện thoại đánh không thông về sau, phát tin nhắn. Bạn học cũ, đã lâu không gặp, là ngươi trở thành dị nhân vương sao? Chúc mừng chúc mừng. Đây là người đã có nhiều năm không có liên hệ sơ trung đồng học gửi tới tin nhắn. Tử Phạm, hôm nay ta tại huyện chúng ta Lý Chuyên Hữu kênh truyền hình nhìn thấy phía trên đưa tin trong huyện chúng ta lại xuất hiện một gã dị nhân vương, tên là Từ Tử Phạm, mặc dù có thể là trùng tên trùng họ, bất quá trực giác của ta nói cho ta, cái này mới xuất hiện dị nhân vương chính là ngươi, chúc mừng lão ngồi của bạn. Đây là người cao trung thời kỳ nữ đồng học gửi tới tin nhắn, từng tại cao trung thời kỳ cùng Từ Tử Phạm là ngồi cùng bạn, hai người quan hệ trung đụng cũng không tệ lắm, bất quá tại tốt nghiệp trung học về sau, riêng phần mình đi địa phương khác nhau lên đại học, cũng liền bắt đầu liên hệ ít. Nguyên một đám điện thoại, từng đầu tin nhắn đều là Từ Tử Phạm đã từng đồng học, đều là tới chúc mừng chúc phúc. Đối với cái này, Từ Tử Phạm cười nhạt một tiếng, sinh hoạt chính là như vậy, chờ ngươi đứng đầy đủ cao, ngươi mới có tư cách để người khác đều nhìn thấy ngươi. Sau đó Từ Tử Phạm mang tính lựa chọn hồi phục mấy đầu, điện thoại tiếp tục thiết trí thành yên lặng, ngồi xếp bằng, vận chuyển nội tức. Bây giờ hắn đã là tiên tiên đạo cảnh cao thủ, mỗi trời mặc dù còn muốn giấc ngủ, nhưng là giấc ngủ nhu cầu lại so với thường nhân ít đi rất nhiều, thường thường một cái ngồi xuống, liền có thể khôi phục đa số tinh thần sức sống. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, Từ Tử Phạm người một nhà cùng hai tên thân thích ăn sáng xong về sau, Từ Tử Phạm cho Phương Cương gọi điện thoại, nhường an bài cỗ xe đến dọn nhà, hôm nay nhà hắn đem rời đi trụ sở mới, phụ mẫu an toàn có bảo hộ, hắn cũng liền có thể bắt đầu yên tâm lớn mật đi làm một ít chuyện. Sau đó, phút chốc, Phương Cương mang theo 5 chiếc xe mà đến, một lần liền đem Từ Tử Phạm nhà thu thập xong tất cả mọi thứ dọn đi. Lúc này, Từ Tử Phạm người một nhà còn có hai tên thân thích đã đứng ở biệt thự lớn trong sân. Nhìn qua biệt thự bốn phía hoa cỏ cây cối, còn có trong biệt thự các loại xa hoa trang trí, từ phụ từ mẫu cao hứng phi thường hài lòng, bọn hắn cái này là lần đầu tiên đi vào loại này cấp cao trụ sở, trước kia đối với có thể vào ở loại địa phương này liền nghĩ cũng không dám nghĩ, hôm nay vậy mà tiến vào như thế xa hoa chỗ ở, cái này là trong mộng mới có cảnh tượng. Trên thực tế, Từ Tử Phạm người một nhà tại thiên địa dị biến trước đó, trong nhà điều kiện kinh tế cũng liền bình thường, một ngôi biệt thự khả năng chính là người cả nhà cả đời mộng tưởng rồi. Giờ phút này, Từ Tử Phạm nhìn thấy phụ mẫu vẻ mặt hài lòng, trong lòng cũng không khỏi cao hứng, có thể khiến cho phụ mẫu dạng này phát ra từ nội tâm vui vẻ, đây là làm thân làm con khoái hoạt lớn nhất. Sau đó, Từ Tử Phạm lựa chọn một gian tầng cao nhất gian phòng xem như phòng ngủ của mình, mà Từ phụ Từ mẫu thì cũng lựa chọn biệt thự lầu 3 một cái phòng. Lúc này, Từ Tử Phạm cô cùng A Di nhìn thấy còn không nhiều như vậy gian phòng, thế là đi đến Từ phụ Từ mẫu trước mặt thỉnh cầu đưa các nàng người một nhà cũng chuyển vào đến. Từ Tử Phạm cách xa mấy chục mét, nhưng là song phương nói chuyện hắn đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Lúc này nghe được cô cùng A Di điều thỉnh cầu này, nhất thời giật mình, thì ra mục đích của hai người là cái này. Nơi này chính là quốc gia đặc thù quản lý tổ chức khu gia quyến, mỗi ngày đều có quân đội cùng cường đại dị nhân bảo vệ an toàn, có thể coi là trong huyện thành này chỗ an toàn nhất. Thiên địa dị biến về sau, quỷ dị sự kiện kinh khủng thường có xảy ra, ai cũng không biết hạ một sự kiện sẽ hay không xảy ra trên người mình, cho nên hiện tại giống dị nhân khu gia quyến loại này từ quốc gia thiết định an toàn khu nhà ở, trở thành rất nhiều người lý tưởng chỗ cư trú. Lúc này, Từ Tử Phạm cô cùng A Di đủ kiểu thỉnh cầu từ phụ từ mẫu, hy vọng có thể phân cho người nhà bọn họ mấy cái gian phòng xem như về sau khu cư trú. Mà từ phụ cùng từ mẫu làm cả đời thành thật người, hơn nữa đối với thân tình có lớn vô cùng hướng tới. Cho nên từ phụ từ mẫu không chịu nổi trong miệng sinh hoa, lưới rực rỡ kim liên hai người lại đại, cuối cùng vẫn đồng ý xuống tới. Đối với cái này Từ Tử Phạm không muốn nói cái gì, phụ mẫu chuyện quyết định vậy thì có cha mẹ lý do, đối với những chuyện này hắn không muốn làm nhiều tham gia, bất quá hắn cũng có điểm mấu chốt của mình cùng điều kiện. Xoát. Từ Tử Phạm thân ảnh biến ảo, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã xuất hiện ở phụ mẫu cùng hai vị thân thích bên người. Từ Tử Phạm một cử động kia, dọa mấy người nhảy một cái, cho dù ai bên người bỗng nhiên xuất hiện một người, đều sẽ bị dọa gần chết. Chờ thấy rõ là Từ Tử Phạm về sau, Từ phụ Từ mẫu lộ ra nụ cười vui mừng, không có chuyện gì so con trai mình càng thêm cường đại khiến người ta chấn phấn. Mà hai vị thân thích, lúc này là lần đầu tiên nhìn thấy Từ Tử Phàm hiện lộ dị năng không khỏi có chút chấn kinh, vừa rồi Từ Tử Phàm đỗng nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt sử dụng thủ đoạn, thật là thần hổ kỳ thần. Tận mắt nhìn thấy dị nhân vương cấp bậc cường giả hiện lộ dị năng, hai người đã rung động lại hâm mộ. Phải ở đến nơi này cũng được, bất quá ta có một điều kiện, ngày bình thường muốn giữ yên lặng, còn có biệt thự bên trong một chút thường ngày việc vặt vãnh liền từ các ngươi phụ trách, cuối cùng chính là, không có ta cùng ba mẹ cho phép, không được lên biệt thự tầng thứ 3. Từ Tử Phàm lúc này sắc mặt nghiêm chỉnh, cho sắp cũng biết tiến đến ở lại thân thích lập quý củ. Từ xưa, không quy củ không thành phương biên, đối với cái này hai tên thân thích Từ Tử Phàm hướng bọn hắn trình bày quy củ của mình. Chương 183, dị nhân vương chat gở rút, ta không làm tổ trưởng, 1, chương 183, dị nhân vương chat gở rút, ta không làm tổ trưởng, 1, đối với một ít chuyện Từ Tử Phàm có thể bao dung, nhưng là hắn có điểm mấu chốt của mình. Từ Tử Phàm nói ra yêu cầu của mình về sau liền rời đi, mặc kệ hai vị này thân thích có tiếp nhận hay không, kỳ thật hắn cũng không đáng kể, hắn sở dĩ đồng ý, kỳ thật cũng là theo tìm dòng tâm thái của người ta mà đồng ý. Dù sao địa phương lớn như thế, ngày bình thường dù sao cũng phải có người quét dọn nấu cơm a, mà Từ Tử Phàm cô cùng A Di ngay vậy, căn bản không mang theo suy nghĩ, sẽ đồng ý tại các nàng xem đến. Từ Tử Phàm yêu cầu này quả thực là quá bình thường bất quá, phải biết thiên địa dị biến về sau, yêu ma phổ biến, vị dị kinh khủng sự kiện đẫm máu thường hiện, có thể có một chỗ tương đối mà nói an toàn chỗ ở, là rất nhiều người tha thiết ước mơ chuyện, các nàng không đồng ý mới không bình thường. Hơn nữa, trọng yếu nhất là Từ Tử Phàm hiện tại đã là dị nhân vương cấp bậc cường giả, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, các nàng bây giờ có thể cùng người loại này kéo lên quan hệ. Có trăm lợi mà không có một hại. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai. Thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng, thuật khái chi bằng là. Từ hôm nay trở đi, Từ Tử Phàm xem như chính thức dung nhập quốc gia đặc thù quản lý tổ chức. Buổi chiều, phụ mẫu trong nhà tiếp tục luyện công, kia hai tên thân thích mang theo vui vẻ, về nhà an bài người nhà chuyển tới. Mà Từ Tử Phàm thì đi tới đặc thù quản lý tổ chức khu vực làm việc. Là Phương Cương gọi điện thoại nhường hắn tới đây có cái gì cho hắn, là quốc gia cho dị nhân vương ưu đãi. Làm Từ Tử Phàm đến chỗ này về sau, Phương Cương đã đợi chờ đợi thật lâu. Từ huynh đệ, người đã đến. Đây là quốc gia chuyên môn cho ngươi phân phối thiết bị. Phương Cương trong tay ôm một cái một thước vuông hộp giấy dùng giấy niêm phong đóng kín, trên đó viết Từ Tử Phàm thân khải năm chữ. Từ Tử Phàm có chút hiếu kỳ, cầm qua hộp giấy không nặng, từ bên ngoài nhìn không ra là cái gì. Lập tức Từ Tử Phàm đem nó mở ra, chỉ thấy bên trong là một bộ đặc thù nội giáp, mỏng như lụa mỏng, hiện lên màu đen, nhìn không phải vàng không phải một, không biết rõ là làm bằng vật liệu gì chế thành. Bất quá trên của hắn có sách hướng dẫn, Từ Tử Phàm mở ra về sau nhìn xem sách hướng dẫn, lập tức biết được đây là vật gì. Đây là Hoa Hạ quốc mới nhất khoa học kỹ thuật chế tạo thành phẩm, kết hợp nạ nổ vật liệu, lấy đặc thù công nghệ chế tạo mà thành toàn thân nội giáp. Loại tài liệu này so với tàu con toy, chạm không gian phía trên sử dụng vật liệu còn cao hơn một cấp bậc, nói là nhân loại trước mắt tối cao kỹ nghệ kết tinh cũng không phải là quá đáng. Loại tài liệu này, nếu như đơn thuần giá trị, so với hoàng kim chân quý rất nhiều lần. Cái này nội giáp, quốc gia xưng hô làm tương lai chiến giáp số 1, Từ Tử Phàm đối với cái này phi thường hài lòng, tại thời khắc mấu chốt, đây chính là cứu mạng đồ vật, mà có thể cứu mạng đồ vật, có bao nhiêu cũng không tính là nhiều. Ban đầu này bên ngoài trong hộp đấy có cái lỗ khảm, bên trong là một chi ống nghiệm thử trong khu vực quản lý đựng đầy chất lỏng màu xanh lam, bên cạnh cũng có sách hướng dẫn sử dụng. Từ Tử Phàm nhìn qua sách hướng dẫn về sau hiểu rõ đây là cái gì, lúc này Từ Tử Phàm không thể không cảm thán, cơ quan quốc gia lực lượng quả nhiên cường đại, thiên địa dị biến về sau mới qua ngắn ngủi chừng một tháng thời gian, quốc gia lại nhưng đã nghiên cứu ra loại vật này, không hổ là Hoa Hạ tốc độ. Cái này một ống chất lỏng, quốc gia đặt tên là linh dịch số 1, trong đó bao hàm năng lượng là thiên địa linh khí hóa lỏng trạng thái, có thể cung cấp tất cả dị nhân sử dụng. Dị nhân phục dụng về sau có thể tăng lên dị năng cường độ, tăng cường tố chất thân thể. Trọng yếu nhất là, bởi vì loại này chất lỏng màu xanh lam là bản nguyên nhất thiên địa linh khí hóa lỏng trạng thái, cho nên vậy mà không có tác dụng phụ. Bất quá loại này chất lỏng cũng có một loại cấm kỵ, cái kia chính là người bình thường không có thể phục dụng, nếu không sẽ bởi vì thân thể không chịu nổi cuồng bạo linh khí mà xuất hiện tổn thương. Bất quá bây giờ loại vật này bởi vì làm sản xuất chi phí quá cao, cho nên còn không thể đại lượng chế tạo. Bất quá, cái này cũng đã vô cùng ghê gớm, lúc này liền có thể sản xuất, Từ Tử Phàm tin tưởng tại không xa tương lai quốc gia nhân viên nghiên cứu tất nhiên có thể khai phát ra đại lượng nhẹ bốn phương pháp sản xuất, đến lúc đó quốc gia này cao thủ tất nhiên sẽ xuất hiện một cái giếng phun thời kỳ. Trừ qua tương lai chiến giáp số 1 cùng linh dịch số 1 bên ngoài, còn có một cái chuyên môn máy truyền tin, chỉ có gia nhập quốc gia đặc thù quản lý tổ chức dị nhân mới có thể sử dụng, xem như dị nhân vương, Từ Tử Phàm cái này máy truyền tin càng là bất phàm, tối thiểu nhất nhìn so Phương Cương sử dụng cao cấp không ít. Bất quá Từ Tử Phàm lại đối loại vật này không có hứng thú gì, bởi vì loại vật này dễ dàng bị định vị, mang theo nó vô cùng khả năng chính là mang theo một cái máy theo dõi. Thế là Từ Tử Phàm cầm lên tùy tiện nhìn một hồi, nhớ kỹ trong đó một vài thứ, tỉ như một chút nhóm hào chờ, liền đem cái này máy truyền tin đặt một bên. Từ Tử Phàm đã quyết định, tương lai trừ phi tình huống đặc biệt, tuyệt đối không sử dụng cái này máy truyền tin. Sau đó Từ Tử Phàm sử dụng điện thoại di động của mình gia nhập quốc gia đặc thù quản lý tổ chức chuyên môn thành lập dị nhân vương nhóm. Đối với cùng loại Từ Tử Phàm dạng này cách nghĩ người, rất nhiều dị nhân vương đều là sử dụng chính mình máy truyền tin thêm nhóm. Cho nên Từ Tử Phàm thêm nhóm về sau, cũng không lâu lắm, liền có thông chi tới, nói cho Từ Tử Phàm đã thêm nhóm thành công. Cái này nhóm bên trong sẽ động thái đổi mới một chút liên quan tới dị năng mới nhất khoa học kỹ thuật thành quả nghiên cứu, đây là chuyên môn đối mặt dị nhân vương nhóm tổ. Ngoài ra, Cái này nhóm cũng là đoàn kết chỗ có gia nhập quốc gia đặc thù quản lý tổ chức dị nhân vương một cái nhóm tổ, nhường đại gia dù cho không tại một chỗ, cũng có thể trao đổi lẫn nhau tâm đắc, xúc tiến lẫn nhau tiến bộ. Từ Tử Phàm tiến vào dị nhân vương nhóm nói chuyện phía về sau, một chút quan sát, hiểu được trong đám đó một chút tình huống. Chủ nhóm là một vị lão nhân, đồng thời cũng là một gã người bình thường, từ đầu giống phía trên có thể nhìn thấy hắn là ai, tại trong đám đó, hắn biệt danh là Nhân dân công bộ. Lúc này, Từ Tử Phàm có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra lại là cái này vị lão nhân làm cái này dị nhân vương vợ giúp chặt chủ nhóm. Vừa rồi, Từ Tử Phàm còn không có nhập nhóm thời điểm, liền phi thường tò mò, là ai có tư cách có thể làm cái này dị nhân vương chủ nhóm, phải biết mỗi cái dị nhân vương đều là siêu cấp cao thủ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, ai sẽ chịu phục ai. Nhưng là, nhìn thấy lão nhân ảnh chân dung sát na, Từ Tử Phàm trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ, đối với vị lão nhân này, hắn vô cùng kính trọng. Vị lão nhân này một ngày trăm công ngàn việc, là hoa hạ sống lưng, vì hoa hạ đại gia đình này, hắn bỏ ra quá nhiều, hắn ngày thường tác phong chính là vì nhân dân phục vụ. Hắn là hoa hạ tất cả mọi người kính nể tôn kính tồn tại. Đối với vị lão nhân này làm chủ nhóm, Từ Tử Phàm vô cùng chịu phục, tất cả mọi người cũng đều chịu phục. Đây không phải bằng vào dị nhân chi lực cường đại hay không mà có được người khác tôn kính, mà là thông qua nhân cách mị lực cùng đạo đức đạt được. Chương 183, dị nhân vương chặt gờ rút, ta không làm tổ trưởng. 2, chương 183, dị nhân vương chặt gờ rút, ta không làm tổ trưởng. 2, mà trong đám đó tình huống khác, chính là không có nhân viên quản lý, hơn nữa cái này dị nhân vương nhóm mặc dù nhóm viên có 581 người, nhưng lại đều vô cùng yên tĩnh, cơ bản không có người nói chuyện, trong đám đó hoàn toàn yên tĩnh. Từ Tử Phàm làm sơ suy nghĩ liền hiểu, nơi này mỗi người đều là tại thiên địa dị biến như thế ngắn ngủi thời gian bên trong liền trở thành dị nhân vương cấp bậc cao thủ. Có thể nói những người này đều là thiên địa sủng nhi, đều là QFG cao tuyệt hạng người, làm sao có thể giống bình thường gờ giúp chặt nhóm như thế, mỗi ngày không có việc gì, tổng có mấy người ưa thích lãng phí chính mình quý giá thời gian đi nước nhóm. Hơn nữa, tất cả mọi người là trong lòng người biết chuyện, hiện tại đang đứng ở thiên địa dị biến sơ kỳ, cơ duyên và kỳ ngộ nhất định nhiều vô cùng, làm sao lại ở chỗ này lãng phí thời gian, làm chút chuyện có ý nghĩa, không phải càng hơn à? Trọng yếu nhất là họa từ miệng mà ra, vạn nhất nói một câu, đắc tội người khác làm sao bây giờ? Cách không cho mình gây thù hằn a. Cho nên, bởi vì các loại nguyên nhân, lúc này nhóm bên trong vô cùng yên tĩnh, Từ Tử Phàm mở ra nhóm viên mục lục, có thể nhìn thấy nguyên một đám quen thuộc xưng hảo. Tỷ như Đao Thần Cầm Tiên Võ Thánh Lưu Ma Vương Tiên Hồ Công Tử. Chờ một chút thanh danh truyền ra cường đại dị nhân vương. Hoan nên Từ tiểu hữu vào tới bản nhóm. Lúc này, chủ nhóm phát tới một đạo tin tức, biểu thị đối Từ Tử Phàm hoan nên. Tạ ơn. Ngài vất vả, lúc này Từ Tử Phàm nghĩ không ra vị này làm cho người tôn kính lao nhân vậy mà chủ động nói chuyện cùng hắn, sau đó cũng không kiêu ngạo không tự ti đáp tạ đối phương. Hai người lần nữa tùy tiện hàn huyên vài câu về sau, trong đám đó lại khôi phục yên tĩnh, đã không còn tin tức phát ra tới. Sau đó, Từ Tử Phàm ấn mở trong đám đó tư liệu, đại đa số là quốc gia một chút nghiên cứu khoa học kế hoạch cùng nghiên cứu áp dụng tiến độ. Ngoài ra, còn có một số nhỏ đồ vật là trong đám đó dị nhân vương thượng truyền một chút video cùng tư liệu. Trong đó bao hàm có rất nhiều dị nhân vương gặp phải các loại dị thú cùng dị quả video, đây đều là vô cùng trọng yếu đồ vật. Trừ cái đó ra, trong đó tôi dẫn Từ Tử Phàm chú mục đích là một tiên tư liệu. Nghiêm chỉnh mà nói là một tiên võ học, tên là Thú Thần Quyền Uy Lực Vô Song, vô cùng kinh người, thượng truyền người có cái xưng hào Võ Thánh. Hóa ra là hắn. Từ Tử Phàm lúc này thầm nghĩ trong lòng. Võ Thánh là thiên địa dị biến về sau cái thứ nhất thả ra video cùng dị thú chiến đấu nhân vật, tuyệt đối cường đại vô song, thực lực có thể tại hoa hạ bên trong xếp tới 10 vị trí đầu. Đây là một cái nhân vật truyền kỳ, cùng Từ Tử Phàm đồng dạng, giống nhau đạt được thiên bảo, chỉ là Từ Tử Phàm thiên bảo là thạch hoàn, mà Võ Thánh thiên bảo là một mảnh kim trang. Thú Thần Quyền là võ thánh truyền vào trong đám đó cùng hưởng cho tất cả mọi người một thiên võ học, từ nơi này đó có thể thấy được vô địch đại khí phách cùng tâm tính. Hắn căn bản cũng không sợ người khác học được mà siêu việt hắn, thái độ của hắn vô cùng rõ ràng, cái kia chính là, các ngươi cứ việc học, có thể vượt qua ta coi như ta thua. Lúc này, Từ Tử Phàm đem bản này võ học đao loạt tới trong máy bộ đàm, hắn cũng phải nhìn một cái võ thánh võ học cùng hắn tự tiếu ngạo giang hồ thế giới bên trong chiếm được võ học có khác biệt gì chỗ. Sau một lát, Từ Tử Phàm đã quan sát kết thúc bản này tên là Thú Thần Quyền võ học. Bản này võ học ý nghĩa chính là mô phỏng trong thiên nhiên rộng lớn các loại dã thú động tác, đem nó hóa vì chính mình thủ đoạn đối địch, lại thêm đặc hữu hành công lộ tuyến, là môn võ học này phi thường cường đại, lại là một môn tuyệt thế cấp bậc quyền pháp bí tịch. Lúc này, Từ Tử Phàm trong lòng tại tự nói cùng cảm thán, Thú Thần Quyền môn võ học này hiệu quả kỳ thật rất nhiều người cũng đã thấy qua, cái kia chính là võ thánh đã từng đập cái thứ nhất video, ở đằng kia trong video võ thánh cùng biến dị hổ vương đối bính, sử dụng chính là môn võ học này Thú Thần Quyền. Võ thánh hiện tại đem môn này tuyệt thế võ học cùng hưởng hiện ra, tất nhiên là có càng cường đại hơn thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Từ Tử Phàm cũng có chút hiếu kỳ, không biết do võ thánh kế tiếp còn sẽ có dạng gì thần công võ học. Không chỉ là Từ Tử Phàm, kỳ thật tất cả mọi người muốn biết, đều đúng một cái nắm giữ thiên bảo dị nhân vương, tràn đầy nồng đậm hứng thú. Kế tiếp, Từ Tử Phàm lại tra xét trong đám đó cái khác văn kiện tư liệu, nhường hắn tầm mắt tăng nhiều đồng thời, cũng với cái thế giới này càng hiểu hơn. Quả nhiên, một người cùng một quốc gia so sánh, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Từ Tử Phàm xem hết tất cả tư liệu về sau, trong lòng không khỏi cảm thán quốc gia lực lượng cường đại. Cùng người so sánh, cơ quan quốc gia thật là toàn thắng. Lúc này, Từ Tử Phàm lắc đầu, thu liễm suy nghĩ, không nghĩ nhiều nữa, đem trong tay hộp giấy nhỏ một lần nữa khép lại, liền muốn ly khai. Thứ huynh đệ, chờ một chút, ta còn có một việc. Nhưng vào lúc này, mắt thấy Từ Tử Phàm muốn đi, Phương Cương vội vàng gọi lại Từ Tử Phàm. Từ Tử Phàm quay đầu nhìn về phía Phương Cương, có chút hiếu kỳ, còn có chính mình chuyện gì? Phương Cương thấy Từ Tử Phàm dừng bước, sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, theo trước người trên mặt bàn cầm lên một khối lệnh bài màu trắng. Lệnh bài một mặt, trên đó các loại hoa văn hội tụ, lộng lẫy, một mặt khác, lại là viết thành hai chữ, tổ trưởng. Từ huynh đệ, là như thế này, dựa theo quốc gia đặc thù quản lý tổ chức quý củ, nếu như nơi đó có dị nhân vương cấp bậc cường giả, như vậy tổ trưởng chi vị liền từ tên này dị nhân vương đảm đương. Phương Cương dứt lời, đem trong tay lệnh bài màu trắng đưa về phía Từ Tử Phàm, thần tình trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong. Đối với đặc thù quản lý tổ chức tổ trưởng trước, Phương Cương trên thực tế không muốn mất đi, nhưng là hắn cũng minh bạch, có một gã dị nhân vương tọa trấn làm cái này huyện thành nhỏ đặc thù quản lý tổ chức lão đại, kia bất luận theo phương diện gì mà nói đều chính là hai loại khái niệm khác nhau. Ta gia nhập quốc gia đặc thù quản lý tổ chức, sở cầu chỉ là an toàn của cha mẹ, trừ cái đó ra, không còn hắn muốn. Lúc này, Từ Tử Phàm lắc đầu, đối cái gì tổ trưởng chi vị, hắn căn bản không có bất kỳ ý tưởng gì. Từ Tử Phàm ý nghĩ, trên thực tế một mực không thay đổi, cái kia chính là mạnh lên, lại mạnh lên. Ách, thật là đây là quy củ. Phương Cương lúc này hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ ra Từ Tử Phàm vì sao đối người tổ trưởng này chi vị không có hứng thú. Đây chính là có thể thống lĩnh một cái huyện dị nhân chức vị. Từ Tử Phàm nghe vậy, mỉm cười, nói, không hạn chế dị nhân tự do, cũng là quy củ, đối với ta mà nói, làm tổ trưởng chính là hạn chế tự do. Ách, thật là không cần thật là, ta chí không ở chỗ này. Từ Tử Phàm cắt ngang Phương Cương còn muốn nói tiếp lời nói tốt ta, bất quá, nếu như chúng ta gặp phải khó khăn, còn mời Từ huynh đệ không tiếc hỗ trợ. Phương Cương lúc này, biết chuyện không thể làm, bất quá hắn lại không nghĩ cứ như vậy buông tha trước mắt vị này đại cao thủ. Từ Tử Phàm nghe vậy, đối Phương Cương ý tứ trong nháy mắt liền đoán được, bất quá hắn vẫn gật đầu, nói, nếu quả thật có việc, ta sẽ tận lực rút một tay. Từ Tử Phàm làm việc có nguyên tắc của mình, hắn cũng không phải loại kia cơm nước xong xuôi vỗ mông rời đi, cái gì đều mặc kệ người. Hắn hôm nay theo quốc gia đặc thù quản lý tổ chức đạt được quá nhiều vật hữu dụng, hắn cũng không có khả năng không làm hồi báo. Lại nói, nơi này là quê hương của hắn, nếu như Phương Cương bọn người thật gặp phải chuyện không giải quyết được, như vậy chỉ có thể là đại yêu ma. Đối với cái này, không cần Phương Cương bọn người nói cái gì, Từ Tử Phàm cũng tất nhiên sẽ chính mình khứ trừ ma hàng yêu. Chương 184, lại tiến quận mỏ, 1, chương 184, lại tiến quận mỏ, 1, Phương Cương muốn đem tổ trưởng chi vị tặng cho Từ Tử Phàm, nhường Từ Tử Phàm thống lĩnh một cái huyện dị nhân, nhưng là Từ Tử Phàm không muốn tham dự đi vào những chuyện này, hắn còn có quá nhiều chuyện muốn làm. Cho nên Từ Tử Phàm cuối cùng từ chối Phương Cương, cầm quốc gia đưa cho hắn đồ vật rời đi. Đối với cái này Phương Cương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, bất quá Từ Tử Phàm đáp ứng tại thời khắc mấu chốt ra tay giúp đỡ, cái này đã tốt vô cùng. Phải biết, gia nhập quốc gia đặc thù quản lý tổ chức về sau, rất nhiều dị nhân mỗi ngày đều sẽ tổ đội ra ngoài thanh lý xung quanh đối với nhân loại tràn ngập ác ý sinh vật biến dị. Dạng này có thể tranh thủ điểm cống hiến, có thể tại quốc gia đang tại kiến lập vạn bảo thương hội nơi đó hối đoái vật mình cần. Mà mỗi ngày xuất hiện sinh vật biến dị, có chút phi thường tương đại, đồng dạng dị nhân căn bản không đối phó được, thậm chí nếu như vận khí không tốt, đụng vào yêu ma, như vậy cho dù là dị nhân cũng biết giữ nhiều lành ít, đến lúc đó liền cần dị nhân vương cấp bậc cao thủ xuất thủ. Cho nên, Từ Tử Phàm đáp ứng ở lúc mấu chốt sẽ ra tay giúp đỡ, đối với Phương Cương thậm chí đối với phụ cận mấy cái người của huyện thành mà nói, đều là một cái lớn vô cùng tin tức tốt. Hiện giai đoạn, muốn đối phó yêu ma, trừ qua quốc gia xuất động cao cấp vũ khí bên ngoài, còn lại cũng chỉ có dị nhân vương có thể cùng yêu ma giao thủ. Cho nên, Từ Tử Phàm cái hứa hẹn này, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng nhàn nhạt một câu, nhưng là phân lượng lại là phi thường nặng. Từ Tử Phàm cầm đồ vật về đến trong nhà về sau, đem việc quốc gia phân phối máy truyền tin trực tiếp ném sang một bên mặc kệ, sau đó hắn tiến vào trong phòng của mình. Đầu tiên hắn đem kia tương lai chiến giáp số 1 lấy ra, tại cẩn thận sau khi kiểm tra, phát hiện không có vấn đề, lúc này hắn yên lòng, hắn chuẩn bị đem này nhân loại nhất công nghệ cao chế tác chiến giáp đưa cho phụ mẫu, lấy bảo đảm an toàn của bọn hắn. Sau đó Từ Tử Phàm đem linh dịch số 1 đem ra, đây là một ống chất lỏng màu xanh lam, lam ánh ánh, nhìn vô cùng thần bí. Phúc. Từ Tử Phàm đưa tay đem ống nghiệm phía trên cái nắp rút ra. Trong ngay mắt, mùi thơm ngát đập vào mặt. Linh khí nồng nặc khí tức theo ống nghiệm bên trong tản ra, quyết tán trong cả căn phòng đều là. Sau đó, Từ Tử Phàm nhẹ nhàng dùng miệng nhấp một hớp nhỏ, sau đó ngay lập tức đem cái nắp nhét về ống nghiệm, ngăn cản linh khí tiếp tục quyết tán. Linh dịch nhập khẩu, vô cùng mùi thơm ngát, có chút lạnh bớt, chỉ chốc lát sau, liền biến thành linh khí hòa tan vào thân thể, theo Từ Tử Phàm nội tức vận chuyển, chuyển hóa làm chân khí của mình. Quá trình này, Từ Tử Phàm toàn bộ hành trình đều tại cẩn thận nhập vi cảm thụ, hắn phải hiểu rõ loại này linh dịch số 1 là có hay không vô hại. Sau một lát, Từ Tử Phàm khẽ miệng lộ ra mỉm cười, loại này linh dịch xác thực vô hại, là thiên địa linh khí áp xúc, có thể xúc tiến nhân thể tu hành tốc độ. Bất quá, Từ Tử Phàm lúc này nội công tu vi đã đạt đến một cái bình cảnh, tiến không thể tiến, cái này quản linh dịch lại là đối hắn vô dụng. Cho nên Từ Tử Phàm giống nhau chuẩn bị đem cái này quản linh dịch đưa cho phụ mẫu, để bọn hắn tu tập tốc độ tăng tốc, càng nhanh tăng lên thực lực của bọn hắn. Mọi thứ đều đã kiểm tra về sau, Từ Tử Phàm đem tương lai chiến giáp số 1 cùng linh dịch số 1 đều giao cho phụ mẫu. Phụ mẫu hai người biết hai thứ đồ này chân quý về sau, biểu thị nhường Từ Tử Phàm sử dụng. Từ Tử Phàm bất đắc dĩ, cuối cùng tại trước mặt cha mẹ hiện ra chính mình nhục thể phòng ngự vô song năng lực về sau, đồng thời nói cho bọn hắn trước mắt linh dịch này số 1 đã đối nội công của mình tu vi không có chút nào trợ giúp, phụ mẫu lúc này mới nhận lấy hai dạng đồ vật. Cuối cùng từ phụ từ mẫu lại tiến hành phân phối, tương lai chiến giáp số 1 từ mẫu mặc, bảo hộ an toàn, mà linh dịch số 1 thì từ phụ phục dụng, tăng cao tu vi. đối với phụ mẫu hai người phân chia như thế nào từ Tử Phàm lại là không quan tâm nữa, hắn lúc này đã vận chuyển kinh công, thẳng đến kia quặng mỏ vị trí. Hơn 200 dặm lộ trình, tại từ Tử Phàm gần như thẳng tắp tiến lên phương pháp phía dưới, không đến một giờ, hắn liền đã đi tới mỏ dưới núi. Quặng mỏ lên núi giao lộ, nơi này là xe khách chỗ nghỉ ngơi, bên cạnh có cái phố hàng rong, lúc này người đã đi phòng không. Từ Tử Phàm không hề dừng lại, trực tiếp hướng trên núi chạy đi, hành tẩu bất quá chừng 100 mét, phía trước có một khối thiết bài tử nằm ngang ở giao lộ. Thiết bài tử phía trên viết vài cái chữ to, phía trước nguy hiểm, đề nghị trở về. Nhìn thấy cái này thiết bài biển báo giao thông, Từ Tử Phàm minh bạch, nhất định là tại mấy ngày nay thời gian bên trong, có người tại trong núi này phát hiện nguy hiểm, cho nên mới ở đây giữ lại bài, cảnh cáo về sau chuẩn bị vào núi người. Hơn nữa cách đó không xa phố hàng rong cùng quán cơm nhỏ cũng người đã đi phòng không, cái này nhất định là cùng cái này quặng mỏ phía trên nguy hiểm có quan hệ. Đối với cái này quặng mỏ phía trên nguy hiểm, Từ Tử Phàm có thể là phi thường tin tưởng, cái này trên núi có một cái có thể hóa là thân người hoàng tử Lan Tinh, bất luận là theo Từ Tử Phàm tự thân cảm ứng, vẫn là theo có thể hóa là thân người phương diện này đến xem, cái này hoàng tử Lang Tinh thực lực tuyệt đối còn lúc trước thụ ma phía trên, phi thường cường đại, siêu cấp kinh khủng. Cũng ngay tại lúc này Từ Tử Phàm thực lực đại tiến, nắm giữ dị nhân vương thực lực, cho nên mới dám lại lần đến trong núi này thám hiểm. Lấy Từ Tử Phàm trước mắt thực lực tổng hợp, hắn có nắm chắc, dù cho không địch lại đầu này yêu ma, cũng có thể toàn thân trở ra. Xoát. Từ Tử Phàm thân ảnh dương ra, vượt qua thiết bài, tiếp tục hướng trong núi mà đi. Lúc này Từ Tử Phàm hết sức chăm chú, tại tới trước đồng thời điểm cảm giác tình huống xung quanh. Không bao lâu nhi, Từ Tử Phàm liền đã đi tới đã từng miệng quáng, bởi vì đã xảy ra địa chấn, miệng quáng đã bị từ trên núi mặt đất lở xuống tới đất đá vùi lấp. Vài ngày trước, Từ Tử Phàm chính là ở chỗ này gặp phải hoàng tử Lang Tinh, lúc ấy hắn cái khó lo cái khôn, dựa vào một thiên đạo đức kinh chẳng những thoát đi yêu ma chi trảo, hơn nữa còn theo yêu trong ma thủ lựa một khối lớn lam sắc dị thạch. Loại kinh nghiệm này, có chút kỳ huyễn, còn có chút kinh hãi, lúc này Từ Tử Phàm nghĩ đến, không khỏi là lúc trước chính mình cảm giác may mắn. Hơn nữa, vẫn là ở chỗ này, Từ Tử Phàm tận mắt nhìn thấy, theo trong hầm mộ có vô cùng nhỏ bé như lớn chừng hạt đậu ngân sắc tiểu trùng, tiểu đỉnh, tiểu kiếm, tiểu đao, tiểu mã, tiểu hổ chờ không hiểu đồ vật theo cái này miệng quăng cửa sắt chi trong khe bay ra. Những vật này có thể bị hắn đã từng đạt được tháp chạm trái cây hấp thu, cũng có thể bị thân thể của mình hấp thu. Từ Tử Phàm lần thứ nhất phạt mao tẩy tủy, có thể nói kỳ thật chính là ở chỗ này hấp thu những cái kia màu bạc đặc thù vật chất mà hoàn thành. Lúc ấy trải qua lần kia thân thể phạt mao tẩy tủy, Từ Tử Phàm trực tiếp nắm giữ 500 cân lực lượng, có thể nói là đã siêu việt người bình thường. Chỉ từ phạt mao tẩy tủy phương diện đến bàn luận, Từ Tử Phàm thậm chí có loại cảm giác những này màu bạc không hiểu đặc thù vật chất gần với lam sắc dị thạch, so với thiên lam sắc dị thạch còn mạnh một chút. Và anh, phía trước bùi lấp tại mỏ cửa động đống đất nổ tung, lại là Từ Tử Phàm bung tay háo ở giữa, nội tình tuân gia cho phép. Và anh, và anh, và anh, chỉ chốc lát sau, bùi lấp tại miệng quáng đất đá đã bị Từ Tử Phàm dọn dẹp sạch sẽ. Chương 184, lại tiến quặn mỏ 2. Chương 184, lại tiến quặn mỏ 2. Trong lúc đó Từ Tử Phàm trong đôi mắt tử hoa lấp lóe, có tử sắc phủ văn phù hiện ở hai con ngươi bên trong, hơn nữa tiên tiên tử khí bị Từ Tử Phàm vận chuyển bên thai khiếu phía trên, tăng cường tính lực, hắn đây là tại cảm ứng chung quanh gió thổi cỏ lay, dù sao trước mấy ngày nơi này còn có một tôn tuyệt thế yêu ma, không thể kìm được Từ Tử Phàm không cẩn thận. Nhưng là thẳng đến bụi lấp đất đá bị Từ Tử Phàm dọn dẹp sạch sẽ, miệng quáng kia dị xét cửa sắt lộ ra, bốn phía đều hoàn toàn yên tĩnh, không có tuyệt thế yêu ma xuất hiện, cũng không có sinh vật biến dị đột kích. Và anh, Từ Tử Phàm lần nữa đưa tay, xa xa đánh ra một trường, phía trước miệng quáng kia dị xét cửa sắt bị Từ Tử Phàm trường kình mở ra. Lập tức một cái đen nhánh cửa hang hiện ra ở Từ Tử Phàm trước mắt. Trong núi sương mù tràn ngập, gió núi nhẹ quyển, trung quanh cỏ dại cây cối vô cùng tươi tốt, tại gió núi bên trong rì rào rung động, còn có chưa nổi tiếng côn trùng tại dùng sức kêu to, chuyển ra ngoài rất xa. Hoàng Sơn giá lĩnh, một phương đen nhánh quặng mỏ xuất hiện ở Từ Tử Phàm trước mắt. Theo Từ Tử Phàm ống tay áo lần nữa vung lên, trước cửa hang vừa rồi bị chấn lên, phiêu đám trong không khí bụi đất cũng bị tỉnh phong cuốn đi. Đen nhánh cửa hang có chiều cao hơn một người, tại cửa hang trên thạch bích, còn vẫn như cũ giữ lại pha tạp đến vết cắt, kia là năm đó khai phát nơi đây khoáng sản, thi công đội đánh ra tới. Vết cắt pha tạm, trải qua thời gian mấy chục năm trôi qua, lộ ra cũ nát không chịu nổi. Nhìn qua hoàn toàn yên tĩnh, đen nhánh cửa hang, Từ Tử Phàm làm sơ do dự, liền cất bước đi vào. Hắn muốn nhìn một cái này trong động đến cùng có cái gì, vậy mà có thể thôi hóa ra hoàng tử Lang Tinh lớn như vậy yêu ma. Lúc này, Từ Tử Phàm quanh thân bao phủ tử sắc nồng mụ, hắn đem phòng ngự lái đến lớn nhất, không chậm cũng không nhanh, từng bước một tiến lên, chú ý cẩn thận đồng thời, Từ Tử Phàm cũng tại cảm giác hết thảy chung quanh sự vật. Sau một lát, Từ Tử Phàm đã đi về phía trước mấy trăm mét xa, trong động vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, đen như mực, dường như nối thẳng u minh địa ngục, làm cho người cảm giác có chút sợ hãi. Lúc này, Từ Tử Phàm trong đôi mắt hào quang màu tím dập dờn, mặc dù thân ở hắt trong bóng tối, nhưng là hắn nhưng như cũ có thể nhìn thấy bốn phía tất cả. Nơi này chung quanh trên thạch bích, nhân công dấu vết lưu lại càng ngày càng ít, trên mặt đất cũng dần dần bắt đầu gồ ghề nhấp nhô. Hiển nhiên, năm đó thi công đội chính là cơ bản khai thác đến nơi này liền ngừng lại. Nhưng là phía trước còn có đường, động còn chưa tới nơi cuối cùng, có thể tưởng tượng, năm đó thi công đội đem động đánh đến nơi đây về sau, liền ngừng lại, bởi vì phía trước vốn chính là trống không, không cần lại đánh cái gì động. Từ Tử Phàm vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí, đang từng bước đi lên phía trước, hắn ngược lại muốn xem cái này trong động chỗ sâu nhất đến cùng có cái gì. Lúc này, trong động đường phía trước có chút hơi dốc xuống dưới, hẳn là theo trong lòng núi hướng phía dưới mặt đất tràn ra khắp nơi. Không bao lâu nhi, có rẽ ngoặt chỗ, từ Tử Phàm không sợ hãi chút nào, thuận đường tiếp tục tiến lên. Chờ thông qua rẽ ngoặt chỗ sau, trong động không gian càng ngày càng chật hẹp, có địa phương thậm chí đều cần từ Tử Phàm như người khả năng thông qua. Lại đi 100 mét về sau, trong động càng thêm chật hẹp, có nhiều chỗ thậm chí cần từ Tử Phàm vận chuyển thần công, đánh nát theo vách động ở giữa tự nhiên vươn ra hòn đá lồi ra. Hơn nữa đến nơi này, trong động cao thấp đã không đủ một người trưởng thành đứng vững đi bộ, chỉ có thể mèo eo tiến lên. Hắc ám trong động, không có gió, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có từ Tử Phàm một bước lại một bước tiếng bước chân đang vang vọng, trong đó ngẫu nhiên còn kèm theo một hai tiếng răng rắc thanh âm, kia là bị từ Tử Phàm dùng trưởng tình chấn vỡ hòn đá. Bốn phía bị bóng tối bao trùm, yên tĩnh im ắng, phản phất tại thông hướng u minh địa ngục, người bình thường là tuyệt đối không dám giống từ Tử Phàm như vậy đi xuống. Loại này yên tĩnh, loại này hắc ám, thậm chí còn có thể là yêu ma xảo huyệt, đủ loại này tình huống, khiến cho người bình thường trên tâm lý trước hết bị kinh trụ, không dám vào động sâu dò xét. Ân, đây là cái gì? Đột nhiên, từ Tử Phàm có phát hiện, phía trước cách đó không xa, có một bộ hài cốt. Thi cốt không lớn, mọc ra cái đuôi, từ Tử Phàm cẩn thận phân biệt về sau, ước chừng ở giữa đoán được đây là cái gì. Đây chính là một bộ chồn thi cốt, nằm ngang ở phía trước con đường phía trên. Nhìn xem thi cốt bề ngoài, đã không có da lông, chỉ còn màu trắng cũng xương, từ Tử Phàm có thể đoán được cái này chồn đã chết đi có mấy chục năm. Từ Tử Phàm cất bước, tiếp tục hướng phía trước tiến lên, không bao lâu nhì, trên mặt đất lại là một bộ chồn thi cốt, giống nhau là đã chết đi có mấy thập niên. Theo từ Tử Phàm một mực tiến lên, trên đất thi cốt càng ngày càng nhiều, hơn nữa không chỉ có chồn xương cốt, tới cuối cùng thậm chí còn có chuột xương cốt, chim tước xương cốt, rắn xương cốt chờ một chút, thậm chí thẳng đến cuối cùng, trên mặt đất đều là một tầng xương cặn bã, hiển nhiên là bởi vì là thời gian quá xa xưa, khung xương đều không chịu nổi tự thân trọng lượng, mà phân giải làm một đống. Ân. Đột nhiên, ngay ở chỗ này, từ Tử Phàm có phát hiện, phía trước 3 mét chỗ trên mặt đất, có khối lá rách. So trưởng thành bàn tay người còn muốn hơi lớn một chút, mặc dù tản trang lúc này đã yên, nhưng là mặt trên còn có một chút màu xanh biếc, đại biểu cho đến chỗ này không lâu, cũng liền mấy ngày mà thôi. Lại xem xét tỉ mỉ mảnh này lá rách, Từ Tử Phàm luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Đương nhiên, Từ Tử Phàm nghĩ tới điều gì, nhất thời, hắn đem ngũ giác ra chỉ tới lớn nhất, thời điểm chú ý đến trước người phía sau hết thảy xung quanh. Lúc này, Từ Tử Phàm như gặp đại địch, hắn tại cẩn thận để phòng hết thảy xung quanh. Bởi vì trên mặt đất lá rách nhường Từ Tử Phàm nghĩ đến một lưng gù lấy thân ảnh, người mặc bất quy tắc nhạt trang phục màu vàng. Trên đầu mang theo một mảnh lớn hơn một xích, không biết từ đâu tới lá cây màu xanh lục, nhường Từ Tử Phàm lúc này nghĩ tới, đúng là hắn đã từng gặp qua Hoàng Thử Lang Tinh. Mà trên mặt đất so bàn tay còn lớn hơn lục sắc lá rách, lại chính là kia Hoàng Thử Lang Tinh lúc ấy trên đầu mang theo lá cây màu xanh lục một bộ phận. Hiện tại, lá rách ở đây, Hoàng Thử Lang Tinh còn xa. Cho nên lúc này Từ Tử Phàm cẩn thận từng ly từng tí, đề phòng chung quanh. Lại đi lại xa 10 mấy mét, gặt ba cái góc độ rất lớn cong, Từ Tử Phàm lần nữa phát hiện một mảnh lá rách. Từ Tử Phàm xem xét tỉ mỉ mảnh này lá rách, so sánh mới phát hiện khối kia, phát hiện hai khối có thể liệu nhận, mà liệu mạng nhận lá cây, đang là ngày đó Hoàng Thử Lang Tinh trên đỉnh đầu chỗ mang lá cây màu xanh lục. Lúc này, Từ Tử Phàm hơi ngưng lại, liền ánh mắt kiên định, tiếp tục đi về phía trước. Trong lúc đó hắn đánh nát rất nhiều cản đường hòn đá, lấy cung cấp hắn tiếp tục tiến lên. Trên thực tế, Từ Tử Phàm cũng có loại cảm giác, Hoàng Thử Lang Tinh bây giờ không có ở đây trong động, bởi vì hắn tại trong lúc hành động, tiếng bước chân, đánh cục đá vụn tới thanh âm, truyền ra ngoài rất xa. Nếu như Hoàng Thử Lang Tinh lúc này ở này trong động, tất nhiên sẽ thật sớm phát hiện hắn. Nghĩ tới đây, Từ Tử Phàm lắc đầu. Thu liễm suy nghĩ, không nghĩ nhiều nữa. Lúc này Từ Tử Phàm, ánh mắt kiên định, mặc kệ phía trước có cái gì đang chờ hắn, phải chăng có Hoàng Thử Lang Tinh, hắn đều không sợ. Hắn tự tin, dù cho chính mình không địch lại, cũng có thể thong dong rời đi. Chương 185, quái dị thạch thất, 1, chương 185, quái dị thạch thất, 1, màu trắng sương mù theo gió núi giữa thiên địa càng không ngừng phun trào, làm toàn bộ dãy núi tại sương mù bên trong đều có vẻ hơi mông lung, một mảnh mờ mịt, có chút thần bí. Quan mỏ yếu ớt, tối như mực một mảnh, tiến tính im mắng, nối thẳng sơn dưới bụng. Lúc này Từ Tử Phàm tại quặng mỏ chỗ sâu phát hiện đã từng Hoàng Thử Lang Tinh trên đầu mang theo lá cây màu xanh lục, không khí tại thời khắc này dường như đều đông lại, bầu không khí có chút ngưng trọng. Lúc này Từ Tử Phàm biết bất luận Hoàng Thử Lang Tinh lúc này là không tại cái này trong động, nhưng là hang ổ không xa. Giờ phút này Từ Tử Phàm ánh mắt kiên định, tiếp tục tiến lên, lại đi tiếp mười mấy mét về sau, phía trước đống nhiên không đường, chỉ có một phương lớn hơn một xích lỗ thủng, đen như mực cũng không biết thông hướng nơi nào. Đến nơi này Từ Tử Phàm sao có thể đình chỉ không tiến, hắn có loại dự cảm. Cái này lỗ thủng đằng sau nhất định là Hoàng Thử Lang Tinh hang ổ, hôm nay hắn vào động huyệt thời gian dài như vậy, kia Hoàng Thử Lang Tinh đều không có hiện hóa ra ngoài, cái này yêu ma giờ phút này hơn phân nửa là không trong động. Từ Tử Phàm vừa vặn nhìn một cái này yêu ma trong hang ổ có bảo bối gì. Lúc này, hắn còn nhớ kỹ ngày đó hắn lừa gạt Hoàng Thử Lang Tinh lam sắc dị thạch thời điểm, Hoàng Thử Lang Tinh có nói qua, kia lam sắc dị thạch là nó tốt nhất bảo vật. Câu nói này lúc này Từ Tử Phàm có thể lý giải thành, trừ qua kia lam sắc dị thạch, cái này Hoàng Thử Lang Tinh còn có những bảo vật khác. Vâng. Từ Tử Phàm huy trưởng, hướng về phía trước lớn hơn một xích hang động xung quanh nham thạch đánh tới, hắn muốn mở rộng nơi này, đi vào nhìn một cái. Chỉ chốc lát sau, trên mặt đất đều là đá, hang động bị mở rộng tới Từ Tử Phàm có thể cúi lưng xuống đi vào. Cứ như vậy, Từ Tử Phàm bên cạnh khuyết trương hang động, bên cạnh tiến lên, chỉ chốc lát sau hắn đã đi về phía trước mười mấy mét, nhưng là huyệt động này quanh co khúc khuỷu, lại là vẫn như cũ đen ngòm, nghiêng hướng phía dưới, không nhìn thấy đầu. Vâng. Từ Tử Phàm tiếp tục lấy khuyết trương đại động nghiệp, lần này hắn trực tiếp dọc theo hang động đi về phía trước 100 mét khoảng cách. Đây là một cái hành động vĩ đại, cũng chính là hắn nội công vô cùng vô tận, sâu không lường được. Đổi lại là những người khác, nội lực tốc độ khôi phục căn bản theo không kịp tiêu hao, đã sớm nội lực khô kiệt. Lúc này, làm từ Tử Phàm lại muốn một trường đánh xuống thời điểm, đột nhiên từ phía trước hang động chỗ sâu có âm thanh truyền đến. Đích đông. Đích đông là giọt nước nhỏ xuống tới trong nước hồ thanh âm, nước này giọt âm thanh vô cùng có tiết tấu, thời gian khoảng cách dài ngắn giống nhau. Núi lớn này trong lòng núi lại có nước chảy. Lúc này, từ Tử Phàm hơi kinh ngạc, bất quá cũng rất nhanh thoải mái, chính mình theo vào tới quặng mỏ đến nay, đi về phía trước mấy trăm mét xa, hơn nữa huyệt động này là hướng nghiêng xuống phương kéo dài, cho nên chính mình giờ phút này cũng đã xuống đất sâu vài chục thước địa phương. Dưới mặt đất loại này chiều sâu, có nước ngầm cũng là bình thường chuyện. Sau đó từ Tử Phàm tiếp tục mở khuyết trương hang động, hắn muốn nhìn huyệt động này chỗ sâu nhất đến cùng có cái gì. Nhưng là, lần này lại tiến lên mười mấy mét, ngoặt một cái về sau, từ Tử Phàm lần nữa ngừng lại. Bởi vì phía trước trong huyệt động có hào quang nhỏ yếu tản ra đi ra. Quang hiện lên lục sắc, vô cùng lưu hòa, cũng rất yếu ớt, nhưng là tại cái này hang động đen kịt bên trong, vô cùng dễ thấy. Lúc này, giọt nước thanh âm càng thêm rõ ràng, từ Tử Phàm có thể đánh giá ra liền tại phía trước cách đó không xa. Nhanh đến. Lúc này, từ Tử Phàm thầm nghĩ trong lòng, toàn thân trạng thái điều chỉnh tới tốt nhất, đề phòng hết thảy xung quanh. Vâng. Từ Tử Phàm tiếp tục khuyết trương trước động đi, lại tiến lên khoảng 10 mét, theo một tiếng oanh thanh âm ùng ùng truyền đến, lại là phía trước xuất hiện một phòng bằng đá hình vuông, từ Tử Phàm khuyết trương động đánh ra tảng đá lăn đã rơi vào trong thạch thất. Nhất thời, một mảnh nu hòa lục quang, lục ánh ánh, tràn ngập đầy phía trước không gian, ánh vào từ Tử Phàm trong đôi mắt. Lúc này, từ Tử Phàm cảm giác lái đến lớn nhất, quanh thân xương mù tím lờ lờ, thời điểm chuẩn bị ra tay, hắn tại phòng bị có thể sẽ có bỗng nhiên tập kích. Nhưng là, từ Tử Phàm đảo mắt trước mắt tràn ngập lục sắc quang mang thạch thất một tuần, lại là như là theo dự liệu như vậy, không có phát hiện hoàng thử lang tinh, cũng không có phát hiện cái khác nguy hiểm. Cái này thạch thất không lớn, cũng liền hai trượng vuông tả hữu, thạch thất trên vách tường đúa ngấn pha tạp, là nhân công vết tích, làm nhân công mở, không thuộc về huyệt động thiên nhiên, cũng không biết thuộc về niên đại nào. Mà ở thạch thất tận cùng bên trong nhất, có một phương cao 2 mét, rộng 1 mét, dày chừng một thước lục sắc ngọc bích. Tràn ngập thạch thất bên trong nhu hòa lục ánh sáng liền là phương này lục sắc ngọc bích phóng thích mà ra. Phương này lục sắc ngọc bích sáng bóng làm, vô cùng chân nhẵn, bốn phía mượt mà, có không hiểu đồ án khắc ấn hai bên. Mà tại lục sắc ngọc bích trái phía dưới, có một vũng ao nước nhỏ, ao nước phi thường nhỏ, bốn phía cùng dưới đáy rất bất quy tắc, là bằng đá, chập trùng không chừng, như cùng một đóa đóa bay tới đám mây, toàn bộ ao nước đường kính ước chừng chừng 1 mét, sâu có chừng 1 thước. Ao nước bên trong đựng đầy thanh tịnh thấy đáy thanh thủy, tại nhu hòa lục sắc quang mang chiếu rọi, lộ ra lục ánh ánh, vô cùng thông thấu, lộng lẫy. Mà tại bằng đá ao nước nhỏ phía trên, theo thạch thất trên thạch bích kéo dài mà ra một đầu bằng đá hình rồng điêu khắc. Thạch long điêu khắc sinh động như thật, thân thể đại khái một thước phẩm chất, chỉ có nửa người trên tại vách tường bên ngoài, trên người lân giáp từng mảnh, vô cùng có cấp độ cảm giác. Hiện lộ mà ra hai cái long chảo, đều là ngũ chảo, nhìn nhiệt tình mà hữu lực, tràn đầy lực lượng cảm giác, mà đầu rồng phía trên, bằng đá con ngươi khép hở, nhưng là không giảm uy nghiêm, hai sợi râu rồng phiêu đãng bên ngoài, mặc dù cũng vì bằng đá, nhưng lại càng lộ vẻ khí phách lấm lẫm. Toàn bộ thạch long điêu khắc, có loại uy nghiêm khí thế đang cổ trảo, làm người ta nhìn tới kinh hồn bạt vía. Theo từ Tử Phàm góc độ nhìn lại, toàn bộ thạch long sinh động như thật, dường như sống đồng dạng, giống như sẽ phải cưỡi mây đập gió, theo thạch trong vách bay ra. Thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, uy thế vô song, kinh thiên động địa, điêu khắc người tuyệt đối là một đời đại sư, thật sự là quỷ phủ thần công, giống như lúc. Lúc này từ Tử Phàm đứng ở thạch thất bên ngoài, nhìn chăm chú đầu này thạch long, kinh thán không thôi, trong thoáng chốc có loại cảm giác đầu này điêu khắc thạch long chính là một đầu chân long, sớm muộn có một ngày sẽ phá bích mà ra, trực trùng vân tiêu. Sau một lát, từ Tử Phàm mới hồi phục tinh thần lại, lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Ao nước nhỏ thanh tịnh thấy đáy, tràn đầy một ao nước chính là từ cái này thạch long pho tượng trong miệng mà đến. Một giọt lại một giọt nước theo thạch long trong miệng trượt xuống, nhỏ xuống nhập đang phía dưới bằng đá trong ao. Nhưng là có nơi kỳ quái là, mặc cho giọt nước theo thạch long trong miệng nhỏ xuống, nhưng là phía dưới ao nước nhỏ lại đều có thể thịnh hạn, nhìn đã tràn đầy một ao thanh tịnh nước, nhưng lại chính là sẽ không tràn ra tới. Cái này rất mâu thuẫn, nhưng lại nhìn lại vô cùng tự nhiên hài hòa, cho người ta một loại vô cùng cảm giác quái dị. Trừ cái đó ra, thạch thất bên trong không còn gì khác dễ thấy đồ vật cùng địa phương. Toàn bộ thạch thất trên mặt đất đều là thật dày cho bụi, ước chừng có khoảng một tấc. Chương 185, quái dị thạch thất 2, chương 185, quái dị thạch thất 2, cho bụi phía trên có xốc xếp trào ấn vết tích, từ Tử Phàm minh bạch, cái này tất nhiên là kia hoàng thử lang tinh dấu chân. Sau đó từ Tử Phàm quan sát thạch thất bên trong sau một lát, dứt khoát cất bước đi vào thạch thất bên trong. Trong thạch thất hoàn toàn yên tĩnh, lục quang lưu hỏa, tràn ngập đầy phương này không gian. Từ Tử Phàm giác quan tại tiên thiên chân khí tác dụng chi giới phát huy tới cực hạn, hạ tại phòng bị chúng quanh khả năng xuất hiện nguy hiểm. Nhưng là thẳng đến từ Tử Phàm vòng quanh thạch thất bên trong đi ba vòng mấy lúc sau, hắn đều không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại, lập tức từ Tử Phàm thở dài một hơi, không có gặp nguy hiểm đương nhiên là tốt nhất. Ân, đây là đột nhiên từ Tử Phàm kinh dị, hắn tại dưới chân trong cho bụi thấy được mấy cây nhạt bộ lông màu vàng, nhất định là hoàng thử lang tinh. Từ Tử Phàm không cần suy nghĩ nhiều, liền đã đoán được chân tướng. Cái này phòng bằng đá hình vuông làm sao lại tồn tại ở lòng núi phía dưới? Lúc này, từ Tử Phàm có chút ngạc nhiên nghi ngờ, không nghĩ ra là ai có thể đến chỗ này, mở ra như thế một phòng bằng đá hình vuông. Hơn nữa còn ở thạch thất bên trong thả lớn như thế một khối lục sắc ngọc bích. Từ Tử Phàm dò xét thạch thất bốn phía, hắn hoài nghi thạch thất bên trong hẳn là còn có thông hướng ngoại giới mật đạo, nếu không không giải thích được cổ nhân là thế nào tiến tới nơi đây mở ra thạch thất. Sau đó, Từ Tử Phàm dùng tay sắt bên từng tấc gõ vết tường, mặt đất, thất đỉnh, hắn hy vọng có thể tìm được cái khác thông đạo. Nhưng là, cuối cùng tìm kiếm kết quả lại là rất không lý tưởng, căn bản không có tìm tới cái gì thông đạo. Thậm chí tới cuối cùng, Từ Tử Phàm còn đưa cánh tay thăm dò vào ao nước nhỏ bên trong, gõ đáy ao cùng thành ao, cũng không có cảm ứng được có thẩm nghĩ tồn tại. Cuối cùng, Từ Tử Phàm cũng không tại truy đến cùng cái vấn đề này, không giải thích được đồ vật quá nhiều, cũng không kém cái này một cái. Sau đó, Từ Tử Phàm lại nhìn xem cái này hòn đá nhỏ ao, cái này ao đá tất nhiên có thần dị, nếu không vì sao nước sẽ không tràn ra tới. Cái này hòn đá nhỏ ao không phải lõm vào mặt đất ao, mà là nhô lên trên mặt đất, tựa như một cái giặt quần áo buồn đồng dạng, chỉ là chất liệu nhìn là bằng đá. Đối với thoạt nhìn là bằng đá đồ vật, Từ Tử Phàm không dám xem nhẹ, bởi vì hắn chính mình thiên bảo thạch hoàn giống nhau nhìn là bằng đá, lại có kinh thiên vĩ lực, có xuyên thẳng qua thế giới các loại công năng. Cho nên Từ Tử Phàm lúc này vô cùng trịnh trọng, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cái này hòn đá nhỏ ao, muốn từ bên ngoài nhìn vào đưa ra có cái gì chỗ khác biệt. Nhưng là mặc cho Từ Tử Phàm như thế nào tỉ mỉ quan sát, cái này hòn đá nhỏ ao chính là một bình thường ao đá mà thôi. Sau đó Từ Tử Phàm vươn tay ra, dùng sức ấn lên, chỉ thấy bột đá gì rào mà rơi, hòn đá nhỏ ao bên ngoài bị Từ Tử Phàm nhấn ra một cái trường ấn. Chẳng lẽ chỉ là bình thường bằng đá vật a? Từ Tử Phàm lúc này nhìn lên trước mắt hòn đá nhỏ ao phía trên bị hắn nhấn ra trường ấn, tâm bên trong khủng khiếp nghi hoặc. Có lẽ là nước này có vấn đề. Từ Tử Phàm trong lòng lần nữa phỏng đoán, nước này là từ bên trên thạch long trong miệng mà ra, nước có vấn đề, như vậy cái này sinh động như thật thạch long cũng tất nhiên có vấn đề. Từ Tử Phàm đang không ngừng phỏng đoán, hắn hy vọng hiểu rõ vấn đề này. Sau đó Từ Tử Phàm kiểm tra nhỏ trong ao đá nước, cũng tiện thể lấy kiểm tra thạch long, nhưng là cuối cùng cho ra kết quả nhưng đều là không có vấn đề. Loại này không có vấn đề chính là vấn đề lớn nhất, bởi vì hòn đá nhỏ ao rõ ràng đầy, nước cũng một mực hướng xuống dọn, nhưng lại từ đầu đến cuối không có tràn ra tới. Hơn nữa loại tràng diện này nhìn vô cùng hài hòa, dường như vốn nên như vậy đồng dạng. Đây là cực kỳ chuyện không bình thường, vốn chính là chỗ mâu thuẫn, nhưng là để cho người ta nhìn lại cảm giác vốn nên như vậy. Loại cảm giác này đưa tới Từ Tử Phàm cảnh giác, cái này cực kỳ không bình thường, dường như có đồ vật gì đang chi phối lấy hắn phán đoán của mình. Nhưng là, mặc cho Từ Tử Phàm như thế nào quan sát, đều không phát hiện được nơi đây có đồ vật gì tại ảnh hưởng cảm giác của mình. Liên quan tới nơi này chỗ khác thường, Từ Tử Phàm tìm không ra nơi nào có vấn đề, kế tiếp, vấn đề này hắn lần nữa buông xuống, giống nhau không muốn lại làm truy đến cùng. Thiên địa dị biến về sau, thế gian có quá nhiều hiện tại nhân loại tư duy không giải thích được đồ vật, nếu như nhất định phải truy đến cùng, kia là tự tìm phiền não. Hoặc là tăng lên chính mình, chờ mình tổng hợp năng lực tăng lên, tin tưởng tất cả cũng đều sẽ có đáp án. Tựa như nếu như Từ Tử Phàm không có tại Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới trú lưu hơn 20 năm thời gian, nhưng Từ Tử Phàm chính mình giải thích nội công là cái gì, nhân loại vì cái gì có thể vượt nóc băng tường, hắn mình tuyệt đối giải thích không rõ ràng. Thật là bây giờ thực lực của hắn đến một bước này, đối với võ đạo có hiểu rõ nhất định, phía trên vấn đề cũng liền không phải là vấn đề. Lúc này, Từ Tử Phàm tạm thời đem nghi hoặc để ở trong lòng, chờ tương lai đi giải thích. Kế tiếp, hắn lại đem lực chú ý đặt ở cái này trong thạch thất bắt mắt nhất sự vật phía trên. Đây là một khối to lớn lục sắc ngọc bích, mặt ngoài vuông vức trơn bóng, bốn phía có mượt mà, có không hiểu đồ án tạo hình hai bên. Ngọc bích cái bệ cao hơn 3 tấc, thành hình thang trạng, giống nhau là màu xanh biếc, cùng cả khối to lớn ngọc bích làm một thể. Làm mặt ngọc bích nhìn tựa như một khối to lớn lục sắc ngọc thạch, phóng thích ra nhu hòa lục quang, đem toàn bộ thạch thất chiếu rọi một mảnh lục sắc, loại này lục sắc không có âm trầm cảm giác, ngược lại trả lại người một loại cảm giác ấm áp. Ngọc bích bề mặt sáng bóng trơn trượt vuông vức, một mảnh ánh ánh lục sắc, giống như là một mặt lục sắc tấm gương, có thể chiếu bóng người. Nhìn kỹ bằng phẳng mặt ngoài, có thể phát hiện, trong đó có lục sắc mờ mịt phun trào, dường như mây mù đồng dạng, vô cùng thần bí. Chỉ nhìn từ ngoài, khối này to lớn ngọc bích, tuyệt đối phi phàm, coi như theo ngọc giá bán đi, cũng tất nhiên là giá trên trời. Đây là bảo vật gì? Lúc này Từ Tử Phàm nhìn chằm chằm khối này to lớn ngọc bích chúng quanh dò xét, hắn có loại cảm giác cái này đồ vật tuyệt đối phi phàm. Nhìn xem giống một khối địa. Lúc này Từ Tử Phàm đem khối này lục sắc ngọc bích nhìn cẩn thận, đột nhiên phát hiện, khối này lục sắc ngọc bích vậy mà giống một khối địa. Càng xem càng giống, một khối lục ngọc địa. Lúc này, Từ Tử Phàm hơi nghi hoặc một chút, hắn chỉ gặp qua bia đá, chưa từng gặp qua lục ngọc địa, nghe đều chưa nghe nói qua. Cái này phòng bằng đá hình vuông bên trong tràn đầy quái dị, mọi thứ đều lạ vô cùng, làm cho người không hiểu. Nhưng là nơi này mặc dù tại trong lòng núi, không thấy ánh mặt trời, có đủ loại quái dị, thế nhưng lại không có cho người ta quỷ dị cảm giác căm trầm, tương phản lại cho người ta một loại ấm áp như lúc ban đầu, giống như là về tới trong nhà đồng dạng cảm giác. Hẳn là lục ngọc bia. Lúc này, Từ Tử Phàm càng xem khối ngọc này bích, càng giống một khối thần dị thân bia. Nhưng là thân bia không có chữ, là có ý gì? Vô tự ngọc bi. Thế nào có loại cảm giác quen thuộc? Từ Tử Phàm nhìn xem bên cạnh lục sắc ngọc bia, hơi nghi hoặc một chút cũng không hiểu. Sau một lát, Từ Tử Phàm bỗng nhiên nghĩ đến hắn bản thân nhìn thấy qua một khối khác không hiểu thân bia. Kia là thiên biến một đêm kia bên trên, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cả bầu trời dường như đã nứt ra một đường vết rách, hắn lúc ấy còn tại Tô Thành, ngay trong đêm đó, trước có màu đen dầu trạng chất lỏng từ trên trời giáng xuống dung nhập đại địa, sau có nhiều chỗ nhà lầu đổ sụp, xảy ra hỏa hoạn. Trong đó, ngay tại hắn cứu hỏa kia một chỗ đổ sụp lâu trong phòng, có một khối toàn thân đen nhánh lớn tấm bia đá lớn tính tính dựng đứng tại phế tích bên trong, giống nhau không có chữ, giống nhau bề mặt sáng bóng trơn trượt. Chương 186, quỷ dị thân ảnh, 1, chương 186, quỷ dị thân ảnh, 1, tại thiên biến ngày đó, Tô Thành bên trong có tòa nhà công trình kiến trúc đổ sụp, phế tích phía trên đứng thẳng lấy một khối toàn thân đen nhánh, bia mặt quang làm lại không có chữ thân địa. Hơn nữa phàm là có người tới gần kia màu đen nhánh thân địa, trên thân liền không hiểu có loại khô nóng cảm giác, khiến người rất không thoải mái. Từ Tử Phàm tại lúc ấy cũng có hoài nghi, kia đổ sụp công trình kiến trúc lửa cháy phải chăng cùng kia toàn thân màu đen nhánh thân địa có quan hệ. Hôm nay, cái này toàn thân lục sắc thân địa cùng ngày đó thấy kia màu đen nhánh thân địa trừ qua nhan sắc cùng cho người cảm thụ khác biệt bên ngoài, phương diện khác đều vô cùng rất giống, khiến Từ Tử Phàm lúc này không khỏi sinh ra chút liên tưởng. Màu đen nhánh thân bia tất nhiên là thiên địa dị biến về sau xuất hiện, kia tới rất giống khối này, lục sắc thân bia cũng là thiên địa dị biến về sau mới xuất hiện tại bên trong vùng thế giới này a. Nếu như là, như vậy tấm bia này thể là thế nào tiến vào trong thạch thất? Hoặc là ngay cả toàn bộ thạch thất cũng là thiên địa dị biến về sau mới xuất hiện ở nơi này. Lục sắc thân bia chỉ là nhân điện. Nếu quả như thật như thế, như vậy cái này toàn bộ quái dị thạch thất lại là như thế nào tiến vào trong lòng núi? Lúc này, Từ Tử Phàm không khỏi tại suy đoán một vài thứ, nhưng là cuối cùng cho ra đáp án lại đều là mâu thuẫn, lẽ thường không thể đo lường. Có lẽ cái này hai khối bia căn bản cũng không có quan hệ, chỉ thần thái giống mà thôi. Lúc này, chỉ có cái này một loại đáp án có thể giải thích. Bất quá, mặc dù có thể giải thích như vậy, nhưng là Từ Tử Phàm trong lòng lại mơ hồ có loại cảm giác, cái này hai khối bia tất nhiên có liên hệ. Lúc này, Từ Tử Phàm trong lòng vô cùng mê hoặc, từ khi tiến vào này quái dị trong thạch thất sau, rất nhiều thứ chỉ phải cẩn thận đi suy nghĩ, liền giải thích không thông. Cái này thạch thất, tựa như có loại ma lực, vô cùng quái dị, để cho người ta tràn ngập mê hoặc, bàng hoàng, hoài nghi, không hiểu. Sau một lát, Từ Tử Phàm lại nghĩ đến rất nhiều, không khỏi yếu ớt thở dài, có quá nhiều địa phương không nghĩ ra. Không nghĩ ra liền không muốn, lại nghĩ quá nhiều, cũng là tăng thêm phiền não. Sau đó, Từ Tử Phàm thử dùng nhẹ tay phủ khối này lục sắc thân bia vương bức bóng loáng mặt ngoài, nhất thời chỉ cảm thấy nơi bàn tay có loại cảm giác ấm áp, không giống như là một khối thân bia, giống như là phía trước có một cái sinh mạng thể, hắn giờ phút này sở cảm ứng đến ấm áp là cái này sinh mạng thể nhiệt độ cơ thể. Đây là một loại thật sự rõ ràng cảm giác, Từ Tử Phàm loại này trong nháy mắt cảm giác có chút hoang đường, chính mình cũng có chút không thể tin. Lúc này, Từ Tử Phàm khẽ vuốt cái này lục ngọc thân bia chân nhắn mặt ngoài, nhưng thấy trong đó lục sắc mờ mịt lưu động, giống như là mây mù đồng dạng, thần bí khó lường. Ngay sau đó, Từ Tử Phàm thử đem nội lực thua hương cái này lục ngọc bia, hắn muốn nhìn cái này thần bí phi phàm thân bia tại năng lượng rót vào về sau sẽ có phản ứng gì. Giờ phút này, bàng bạc tiên tiên chân khí theo Từ Tử Phàm bàn tay hướng chạy cái này lục ngọc bia, nhưng lại đều bị ngăn khuất thân bia bên ngoài, không được tiến thêm, dường như cái này lục ngọc thân bia tựa như một cái năng lượng vật cách điện đồng dạng, là năng lượng cường độ nhỏ bé nguyên nhân, hay là thật là không thể truyền năng lượng. Từ Tử Phàm nhìn lên trước mắt lục ngọc thân bia trong lòng lấy làm kỳ, không khỏi thầm nghĩ. Sau đó Từ Tử Phàm đem nội lực vận chuyển tới cực hạn, muốn đem tự thân năng lượng đạo nhập cái này lục ngọc thân bia, bất quá kết quả vẫn cùng lúc trước đồng dạng, căn bản tiến vào không đi. Muốn không thử một chút trong truyền thuyết nhỏ máu nhận chủ. Từ Tử Phàm lúc này cải biến ý nghĩ, đã năng lượng đạo nhập thất bại, vậy thì thử một chút trong truyền thuyết loại phương pháp này a. Hắn sở dĩ đối với cái này lục ngọc thân bia như thế để bụng, là bởi vì lúc này Từ Tử Phàm hoài nghi khối này lục ngọc bia khả năng cũng là một cái thiên bảo. Bởi vì chỉ từ bề ngoài bên trên nhìn, thiên địa dị biến trước đó, trên thế giới căn bản không có loại vật này, mà tại thiên địa dị biến về sau xuất hiện không hiểu đồ vật, là thiên bảo khả năng là phi thường cao. Cho nên, trên thực tế, Từ Tử Phàm lúc này trong lòng là vô cùng kích động, hắn muốn đem khối này có thể là thiên bảo đồ vật mang đi. Lập tức Từ Tử Phàm chân khí nội vận, trên ngón tay một giọt màu đỏ huyết châu bị hắn bước đi ra. Huyết châu cực kỳ tiên diễm, đỏ hóng ánh sáng long lanh, tràn đầy linh động chi khí, đây là bởi vì Từ Tử Phàm công lực đã đạt tiên thiên đạo cảnh, huyết dịch cũng đã bắt đầu cùng người bình thường có chút khác biệt. Ngay sau đó theo Từ Tử Phàm nhẹ nhàng chấn chỉ, giọt này tràn ngập linh động chi khí huyết châu bay về phía lục ngọc thân địa. Giờ phút này, Từ Tử Phàm hai mắt không hề chớp mắt nhìn về phía trước, hắn muốn nhìn một chút trước mắt phương này lục ngọc thân địa phải chăng có thể nhỏ máu nhận chủ. Lúc này Từ Tử Phàm trong đôi mắt đều là một mảnh vẻ chờ mong. Tiên diễm màu đỏ huyết châu trên không trung bay qua, rơi xuống nước tại lục ngọc thân địa phía trên. Phúc. Huyết châu vỡ tan, như là bình thường nước động đồng dạng, dọc theo lục ngọc thân địa chân nhăn bia mặt tụt xuống. Ở trong quá trình này Từ Tử Phàm xem xét tỉ mỉ, hắn phát hiện chính mình giọt máu này không có một tia dung nhập lục ngọc thân địa. Nhỏ máu nhận chủ thất bại. Không được nữa trực tiếp vác đi. Lúc này, Từ Tử Phàm trong lòng quyết tâm, trực tiếp vác đi là hắn sau cùng tuyển hạng. Bởi vì nếu như khối này lục ngọc thân bia thật sự là thiên bảo, chính mình cuối cùng đến hiểu rõ tác dụng, trực tiếp vác đi căn bản không giải quyết được vấn đề gì. Hơn nữa khối này lục ngọc thân bia thể tích to lớn như thế, chính mình cứ như vậy nên ngang khiêng ra đi, kia đến hấp dẫn nhiều ít người ánh mắt, mặc dù hắn không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là hắn sợ phiền toái. Vừa nghĩ, Từ Tử Phàm một bên dùng hai tay ôm lấy cái này lục ngọc thân bia phía cạnh, hắn muốn nhìn một chút, cái này lục ngọc thân bia hình thành cái bệ phía dưới phải chăng có cái gì chỗ dị thường? Ân, dậy không nổi. Từ Tử Phàm dùng sức, vậy mà không có dung chuyển cái này lục ngọc thân bia mảy may. Lúc này, Từ Tử Phàm kinh hãi, bởi vì hắn hiện tại nhục thân chi lực phi thường cường đại, từ khi ngân bích chân thân tiến vào huyết khí ẩn thân thể giai đoạn về sau, nhục thể của hắn lực lượng có thể dùng kinh khủng để hình dung, cũng sớm đã siêu thoát ra người bình thường phạm chủ. Hắn lúc này, hai tay tùy tiện dùng lực, chính là mấy vạn cân lực lượng, kinh khủng tuyệt luân. Nhưng là, chính là như vậy bàng bạc lực lượng, vậy mà không có dung chuyển trước mắt cái này lục ngọc thân bia mảy may. Đây là phi thường không thể tưởng tượng nổi chuyện, cái này lục ngọc thân bia nhìn xem không lớn, nó nặng lượng tuyệt đối vượt qua trên địa cầu đồng thể tích những bậc khác. Giờ phút này, Từ Tử Phàm lần nữa lộ ra vẻ trịnh trọng, hắn muốn thử lại lần nữa, lập tức từ Tử Phàm thân thể dọn xong tư thế, hai tay ôm lục ngọc thân bia, trong miệng quát nhẹ, lên. Giờ này phút này, từ Tử Phàm đem tất cả khí lực đều sử dụng ra, không chỉ là lực lượng của thân thể, giờ khắc này hắn đem tiên thiên đạo cảnh nội công đều vận chuyển. Lúc này từ Tử Phàm bàng bạc nội kình kết hợp đục thân kinh khủng tuyệt luân lực lượng, tựa như một tôn chân long, lực lượng đạt đến 30 bằng cân. Tại loại lực lượng kinh khủng này phía dưới, chính là một tòa tiểu sơn đều có thể bị đánh đến. Chương 186, quỷ dị thân ảnh 2, chương 186, quỷ dị thân ảnh 2, nhưng là, Lục Ngọc thân bia vẫn tính dựng đứng, tại từ Tử Phàm cái này kinh khủng tuyệt luân lực lượng phía dưới, vậy mà không nhúc nhích tí nào. Lúc này từ Tử Phàm có loại kiến càng lay cây cảm giác, mà hắn đem lực lượng phát vùng tới cực hạn, nhưng là cái này Lục Ngọc thân bia tựa như một tòa cự nhạc đồng dạng sừng sững bất động. Lúc này từ Tử Phàm chẳng những không có nhìn thấy Lục Ngọc thân bia cái bệ phía dưới có cái gì, hơn nữa liền cuối cùng bác đi khối này nghi là tiên bảo Lục Ngọc thân bia kỳ vọng cũng biến thành hy vọng xa vời. Lúc này từ Tử Phàm nhíu mày, hắn vậy mà không làm gì được một khối Lục Ngọc thân bia. Bất quá rất nhanh, từ Tử Phàm tâm tình liền bình phục xuống tới. Ở vào cái này quái dị thạch thất bên trong lục sắc thân bia nếu như không có một chút kỳ dị, kia mới không thể nào nói nổi. Không biết kia hoàng thử lang tinh lúc nào thời điểm trở về. Từ Tử Phàm lúc này trong miệng tại nhắc tới, hắn lúc này còn có chút chờ mong kia hoàng thử lang tinh có thể đuổi mau trở lại, hắn cũng liền có thể thông qua hoàng thử lang tinh hiểu rõ hơn hạ nơi đây. Mà cùng lúc đó, tại một phương cổ kính phòng sách bên trong, một cái trên người mặc màu vàng nhạt sau lưng, thân dưới mặc màu vàng nhạt quần đùi lưng còn tiểu lão đầu, lông xù trong hai tay bưng lấy một bản thật dày đạo tạng thư tịch, ngay tại tập trung tinh thần đọc lấy sách, nghiên cứu trong đó chỗ ghi lại ảo diệu. Lão đầu này chính là đã từng bị Từ Tử Phàm chỗ lừa gạt hoàng thử lang tinh hoàng đại tiên. Đáng chết tiểu tử thúi, cũng dám lừa gạt bổn đại tiên thuần khiết tình cảm, còn cố ý linh, còn có bảo vật. Lúc này hoàng đại tiên đã bởi vì đặc thù cơ duyên, phát hiện Từ Tử Phàm cho hắn đọc ngày đó tiên kinh chỉ là nhân gian một thiên bình thường đạo kinh mà thôi. Cho nên mỗi lần đọc sách học đạo thời điểm, hắn đều sẽ phàn nàn một câu, đối với đã từng lừa gạt hắn Từ Tử Phàm thật là nhớ kỹ biết rõ vô cùng. A, hắt xì tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là có người mắng ta? Lúc này hoàng đại tiên không hiểu thấu hắt hơi một cái, không khỏi có chút hồ nghi, nhìn chung quanh một chút, mở miệng lẩm bẩm. Nô, cùng nhân loại tiếp xúc cũng chính là cùng cái tiểu tử thúi kia tiếp xúc qua, lúc này có người mắng ta, cũng tất nhiên là hắn. Lúc này hoàng đại tiên, vậy mà chó ngáp phải rồi, đoán được Từ Tử Phàm ngay tại nhắc tới hắn. Nghĩ đến cái kia lừa hắn quý giá nhất bảo vật thanh niên đang mắng hắn, hoàng đại tiên lúc này sắc mặt âm trầm tới cực điểm, tức giận phi thường, quả thực là lấn đại tiên quá đáng, lừa bảo vật của hắn, còn không cho hắn tiền, còn mắng hắn. Lê tẩm tiểu tử, chờ đại tiên ta sau khi thành tiên, chứ không ngủ được, đi trước nhường ngươi biết lừa gạt bổn đại tiên hậu quả, nhường ngươi biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Lúc này hoàng đại tiên biểu lộ mạnh mẽ, cầm thật dày thư tịch lồng xù hai tay vậy mà không tự chủ được đang run rẩy, đây là bởi vì quá tức giận nguyên nhân. Một bên khác, Từ Tử Phàm đối cái này kỳ dị thạch thất bên trong bất kỳ một cái nào đồ vật đều không thể làm gì. Thạch thất bên trong khả năng tồn tại bí ẩn thông đạo tìm không thấy, ao nước nhỏ không hướng ra tràn nước nguyên nhân tìm không thấy, lục ngọc thân bia có tác dụng gì cũng không có tìm được. Lúc này Từ Tử Phàm có chút im lặng, đối với hoàng thử lang tinh cái này yêu ma xảo huyệt, hắn là đã hiếu kỳ, vừa bất đắc dĩ. Lúc này không thấy hoàng thử lang tinh ở đây, Từ Tử Phàm lại không muốn cứ như vậy rời đi, cho nên hắn dứt khoát tại thạch thất bên trong cạnh ao nước nhỏ ngồi xếp bằng, vận chuyển nội tức, bắt đầu bên cạnh luyện công, bên cạnh thủ ổ chờ yêu. Quan mỏ yếu đất, đen nhánh mà yên tĩnh, làm cho người sợ hãi, thạch thất kỳ dị, bao phủ mịt mờ lục quang, có loại nhàn nhạt ấm áp đang chảy. Thời gian như nước, chảy về hướng đông không thôi, trong nháy mắt đêm đã khuya, làm tòa núi quặng phía trên yên lặng như tờ, sương trắng lăn lộn, gió núi chợt chợt, lâu lâu còn có từng tiếng quỷ dị tiếng kêu tại trong núi sâu truyền ra, sau đó lại dần dần tan biến tại sơn trong gió. Từ Tử Phàm ngồi xếp bằng, quanh thân nội tức không ngừng vận chuyển, hắn đang chờ đợi yêu ma về ổ thiên địa dị biến về sau. Đây là lần thứ nhất hắn tại ít hai lui tới địa phương qua đêm, trong núi sâu ngẫu nhiên quỷ dị tiếng kêu, đương nhiên không gạt được Từ Tử Phàm bén nhạy giác quan, nhưng là hắn lại vô cùng lạnh nhạt. Nếu như lúc này có người biết Từ Tử Phàm tại trong đêm khuya ngồi xếp bằng yêu ma xảo huyệt, chờ đợi yêu ma về ổ, kia tất nhiên sẽ chấn kinh tới tột đỉnh, người này quá lớn mật, quả thực là ăn yêu ma mật. Phải biết, thiên địa dị biến về sau, chính là kinh tài tuyệt diễm, cường đại như dị nhân vương cũng không người nào nguyện ý một người ở buổi tối tại ít hai lui tới địa phương qua đêm. Bởi vì quá mức nguy hiểm, ai cũng không biết ở đằng kia trong đêm đen, ở đằng kia mênh mông sương mù màu trắng bên trong, đến tột cùng ẩn giấu đi nhiều ít yêu ma, nhiều ít quỷ dị. Đêm tĩnh tĩnh, quan mỏ phía trên bên trên bầu trời, có lẽ là tại bầu trời kia sương trắng phía trên, có mây đen che chắn, lúc này biến càng thêm ảm đạm. Rất nhanh, giữa thiên địa hóa thành một vùng tăm tối, quan mỏ phía trên càng là hắc không thấy năm ngón tay. Vâng. Đột nhiên, một tiếng sét đùng đoàng vang lên, trong thiên địa xuất hiện một đạo ngân mang, quán thông trên trời dưới đất, thường hực điện quang chiếu rọi giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, trong sương mù quần sơn tại cái này trong đêm khuya trong chớp mắt tươi sáng, sau đó lại lâm vào vô biên hắc ám. Rầm rầm. Theo sát phía sau, vô tận mưa to như chút nước mà xuống, giữa thiên địa xuất hiện một đạo màn nước. Vâng. Một lần tình cờ có hừng hực màu trắng điện mang xẹt qua hắc ám bầu trời đêm, tại trong chốc lát chiếu rọi ra một mảnh sáng ngời trong mưa thế giới. Mưa rào xối xả, sấm sét vang dội, giữa thiên địa sáng tối chập chờn. Đối với ngoài động tiên tượng biến hóa, Từ Tử Phàm không có để ý, hắn ở đây tính tính chờ yêu ma về tổ, đồng thời cũng tại vận chuyển nội tức, tu luyện không ngừng. Tận mục tây sông, mảnh châm bắt đầu, vạn tượng là tân khách, chụp mạn thuyền độc dích đảo, không biết chiều nay gì tịch. Đột nhiên, một tiếng khẽ nói, đem Từ Tử Phàm theo trạng thái tu luyện bên trong bừng tỉnh, xoát lập tức, Từ Tử Phàm liền mở mắt. Ngay tại cách hắn cách đó không xa, kia lục ngọc thân bia phía trước trống rỗng xuất hiện một người, thanh âm chính là nàng phát ra. Lúc này, Từ Tử Phàm chấn động trong lòng, lại có chút kinh hãi, đây là người nào? Hay là cái gì yêu ma hoặc là quỷ dị tồn tại, vậy mà có thể tại không bị hắn phát hiện dưới tình huống, lừa gạt được cảm giác của hắn, trực tiếp xuất hiện tại cách hắn khoảng cách gần như thế bên trong. Loại tình huống này, làm cho người kinh hãi, để cho người ta sợ hãi. Xoát. Từ Tử Phàm thân ảnh bật lên, hướng về sau rút lui mà ra, cái này kỳ thật đều là tại hắn mở mắt sát na chỗ hoàn thành động tác. Lúc này, Từ Tử Phàm trong đôi mắt tử hoa lấp lóe, có tử sắc phủ văn tại hai mắt của hắn trong con mắt chìm nổi, có hào quang màu tím, rực rỡ ngời ngời, theo trong đôi mắt bắn đi ra. Lúc này một loại có thể phá thế gian bản chất khí tức theo Từ Tử Phàm trong đôi mắt lưu lộ ra. Giờ khắc này Từ Tử Phàm đem thị lực vận chuyển tới cực điểm, hắn muốn thấy rõ ràng, trước mắt đống nhiên trống rông xuất hiện người này hoặc là cái này quỷ dị tồn tại rốt cuộc là thứ gì, phải chăng muốn ra tay với hắn? Quan mộ bên ngoài, lúc này tiên địa nổ vang, kinh lôi chật chật, màu trắng điện quang hừng hực tới cực điểm, đem trên trời dưới đất chiếu tươi sáng. Tại cái này hừng hực dưới điện quang, bao phủ giữa thiên địa sương mù cũng giống như không còn, đại địa phía trên mọi thứ đều biến có thể thấy rõ ràng. Mưa to mưa lớn, màn mưa trùng điệp, tại sát na tia chớp màu trắng về sau, một lần nữa che trùm lên giữa thiên địa. Chương 187, nữ tử áo đỏ, 1, chương 187, nữ tử áo đỏ, 1, giữa thiên địa, kinh lôi vang lên ầm ầm, màu trắng điện quang vô cùng hừng hực, thông thiên tiếp đất, mưa to như chút nước mà xuống. Trong mưa quần sơn trong chớp mắt tươi sáng, một mảnh trắng sáng, giống như ban ngày lại xuất hiện. Nhưng là, rất nhanh, tia chớp màu trắng biến mất, hết thảy chung quanh cũng đều lâm vào vô biên hắc ám, chỉ có mưa to mưa lớn, màn mưa trùng điệp, tại cái này đêm khuya núi hoang bên trong, không thấy bất cứ cái gì. Mà tại quặng mỏ chỗ sâu, trong lòng núi, lúc này bầu không khí lại dị thường quỷ dị, Từ Tử Phàm một người tĩnh tĩnh độc lập, toàn thân đề phòng, nhìn qua phía trước không đến 10 mét chỗ trống rông xuất hiện quỷ dị nhân ảnh. Cái này đột nhiên xuất hiện quỷ dị nhân ảnh là một nữ tử, mặc một thân cũng không biết thuộc về thời đại nào. Kiểu dáng cực kỳ cổ lão cẩm tú hồng trang, đầu đội mũ phượng, dáng người thức tha, tư sắc vô song, tuyệt đại khuynh thành. Từ bên ngoài nhìn vào, đây là người tuyệt sắc mỹ nhân, tháng qua Từ Tử Phàm thấy qua tất cả nữ tử. Nhưng là, lúc này Từ Tử Phàm cái nào có tâm tư thưởng thức này nhân gian tuyệt sắc, hắn lúc này nhìn qua phía trước xuất hiện tên này áo đỏ tuyệt sắc nữ tử, chỉ cảm thấy sờn hết cả gai ốc. Bởi vì lúc này khoảng cách của song phương không đến 10 mét, có thể nói là gần vô cùng, nhưng là mặc cho Từ Tử Phàm lực cảm giác tăng lên tới cực hạn, hắn đều không thể cảm giác được cái này nữ tử áo đỏ khí tức. Tại Từ Tử Phàm cảm giác bên trong, phía trước một mảnh hư vô, căn bản không có bất kỳ sinh mạng thể. Thiên điệu tăng thương, nhân gian mấy chuyến, tất cả cũng đều lại bắt đầu lại từ đầu. Lúc này, vị này trống rỗng xuất hiện nữ tử lại tại khe nói, hai con ngươi trong trẻo, nhìn hướng về phía trước. Lúc này, Từ Tử Phàm tê cả da đầu, không hề chớp mắt nhìn qua cái này bỗng nhiên xuất hiện tại trong thạch thất nữ tử, gắt gao mà nhìn xem đối phương nhất cử nhất động, hắn có thể nhìn thấy đối phương, nhưng lại cảm giác không đến đối phương bất kỳ khí cơ, dường như đây chỉ là một hình chiếu đồng dạng. Nhưng là, Từ Tử Phàm vận chuyển thị lực, đó có thể thấy được đối phương không phải hư ảnh, mà là chân thật huyết đục chi khu. Trời tối người yên, hoang sơn giã lĩnh, đen thấm vặn mỏ chỗ sâu, quái dị trong thạch thất, lục quang mông lung, một cô gái áo đỏ, xinh đẹp tuyệt trần, chống rông xuất hiện. Tình cảnh này, cho dù ai thấy cảnh này, cũng tất nhiên coi là nhìn thấy quỷ. Từ Tử Phàm lúc này đứng thạch thất bên cạnh, rời cái này nữ tử áo đỏ khoảng cách không đến 10 mét, đối với hắn cao thủ như vậy mà nói, 10 mét khoảng cách đã là giá mặt, có thể chớp mắt tới. Bất quá tại lúc này, Từ Tử Phàm lại không có động thủ, bởi vì hắn không có cảm giác được tên này nữ tử áo đỏ đối với hắn ác ý, chủ yếu nhất là hắn đều cảm giác không đến nữ tử này khí cơ, đây là phi thường không thể tưởng tượng nổi chuyện. Cái gì? Đây là? Đột nhiên, Từ Tử Phàm sắc mặt đại biến, chấn động trong lòng, bởi vì không biết từ lúc nào bắt đầu, trong thạch thất vậy mà thay đổi. Lúc này, tại Từ Tử Phàm trong mắt, thạch thất trên mặt đất đã không có gom góp cho bụi, biến một mảnh sạch sẽ, bụi bằng không nhiễm. Mà bắt mắt nhất chính là, lúc này thạch thất bên trong vậy mà xuất hiện rất nhiều sinh hoạt đồ dùng trong nhà, tỉ như cổ kính bàn đọc sách giá sách, trên đó chỉnh chỉnh tề tề trưng bày rất nhiều thư tịch. Thư tịch phong trên da viết cổ lão mà không biết văn tự, Từ Tử Phàm không biết cái nào, nhưng là mỗi bản thư tịch phía trên đều có đạo vận lưu truyền, Từ Tử Phàm không cần nhận biết những cái kia phong trên da văn tự, chỉ là cách không nhìn tới, liền có thể minh bạch trên đó thuật ý tứ. Lúc này, Từ Tử Phàm định nhãn nhìn lại, chỉ thấy kia là từng quyển thần công bảo điển, vô thượng đạo kinh thiên địa bảo giám thần đạo quyết tiên tiên phi thăng quyết thần ma thể ngày cũ thời gian trải qua sinh sinh tạo hóa bất diệt thuật thiên địa huyết chú thuế nguyệt ma đao nuốt tinh hóa đan thuật bình loạn quyết kiếm trạng tinh thần chư thần hoàng hôn ba thân thuật phiên thiên ấn tam giới phụ trầm trưởng lục đạo luân. Hồi quyển. Làm cái tủ sách cùng giá sách phía trên trưng bày mấy trăm quyển thần công bí tịch, Từ Tử Phàm tùy ý nhìn một cái, liền thấy nhiều như vậy thần công bí tịch. Mặc dù Từ Tử Phàm không biết rõ những bí tịch này nội dung bên trong, nhưng là từ bí tịch trang bìa kiểu chữ có thể cùng đại đạo cộng minh, tự chủ trình bày nghĩa, liền biết những bí tịch này đẳng cấp tất nhiên không thấp, tuyệt đối không phải mình tại Tiếu Ngạo giang hồ thế giới lấy được những cái kia bí tịch võ công có thể sánh ngang, thậm chí Từ Tử Phàm có loại cảm giác, đây đều là thần ma chỗ tập luyện công pháp. Những bí tịch này, Từ Tử Phàm cũng chỉ là nhìn thấy trong thạch thất bản đọc sách cùng giá sách mà tiện thể nhìn thấy. Tại cái này phòng bằng đá hình vuông bên trong, biến hóa rõ ràng nhất là vậy mà xuất hiện một cái giường, trên giường màu đỏ màn che như là lụa mỏng, che lại bên trong tất cả, như ẩn như hiện. Lúc này thạch thất dường như biến thành nữ tử khuê phòng, sạch sẽ đơn giản mà vô cùng ấm áp. Nên không biết cái này thạch thất vốn là nữ tử này phòng ngủ a. Lúc này Từ Tử Phàm nhìn qua tình cảnh trước mắt, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Sát cái kia Vĩnh Hằng, trên thực tế theo áo đỏ mũ vượng nữ tử trống rông xuất hiện, đến bây giờ Từ Tử Phàm nhìn qua toàn bộ trong thạch thất phát sinh dị biến, cũng liền chỉ là rất trong thời gian ngắn chuyện đã xảy ra. Áo đỏ mũ vượng tuyệt sắc nữ tử, lúc này dường như giống như là không nhìn thấy Từ Tử Phàm đồng dạng, một người ánh mắt sáng tỏ, nhìn qua không hiểu phía trước, tại khẽ nói: "Hồng Trần từ từ bao nhiêu đêm, thiên điệu tinh không tận ngơ ngẩn, một giấc chiêm bao đã qua vạn năm, quay đầu Phàm Trần Tuế Nguyệt không tại lòng núi này trong thạch thất." Nữ tử áo đỏ ngẫm khẽ, nhìn qua không hiểu phía trước, ánh mắt sáng tỏ. Từ Tử Phàm lúc này đứng ở chỗ này, theo nữ tử áo đỏ ánh mắt nhìn lại, nhưng thấy phía trước chỉ là trong thạch thất vách đá, không có chút nào thần dị, không khỏi có chút không hiểu. Bất quá lúc này, chút này không hiểu không phải chuyện quan trọng, trọng yếu là cái này nữ tử áo đỏ theo xuất hiện đến bây giờ, không nhìn thẳng Từ Tử Phàm, dường như không nhìn thấy hắn đồng dạng. Đối với cái này, Từ Tử Phàm hai tay ôm quyền hướng về đối phương thi lễ một cái, quay đầu định rời đi. Loại tình hình này, gặp phải quỷ dị như vậy chuyện, Từ Tử Phàm lúc này đương nhiên muốn mau chóng rời đi. Hắn là đã nhìn ra, cái này nữ tử áo đỏ thuộc về thần ma nhất lưu tồn tại, tuyệt không phải hắn có khả năng địch. Hơn nữa nữ tử này phục sức cổ phát quái dị, lúc này nơi đây lại là yêu ma xảo huyệt, cho nên nữ tử này vô cùng có thể là một loại quỷ dị tồn tại. Lúc này thừa dịp tên này nữ tử áo đỏ chú ý lực không ở trên người hắn, hắn không đi, chờ đến khi nào? Nhưng là, chờ Từ Tử Phàm quay người, hắn lại sờ sờ ngưng lại thân hình. Lúc này Từ Tử Phàm nhìn qua phía trước, sắc mặt biến có chút tái nhợt, trên trán có mồ hôi lạnh chảy xuống, lưng phát lạnh. Hắn lúc đầu muốn thông qua lúc đến hang đá rời đi, nhưng là lúc này Từ Tử Phàm quay đầu nhìn lại, nơi nào còn có cái gì hang đá, bốn phương tám hướng đều là vách đá. Hắn lúc đến, chính mình mở rộng hang đá, vậy mà tại hắn bất chi bất giác dưới tình huống biến mất. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, lúc này hắn căn bản là không có cách rời đi. Cũng mang ý nghĩa có người không muốn để cho hắn rời đi, về phần người kia đương nhiên là cái này trống rông xuất hiện quỷ dị nữ tử áo đỏ. Chương 187, nữ tử áo đỏ 2, chương 187, nữ tử áo đỏ 2. Lúc này, Từ Tử Phàm lần nữa xoay người lại, nhìn qua trong thạch thất nữ tử áo đỏ. Lúc này nữ tử áo đỏ gót sen huyền chuyển, từng bước một đi đến trước bàn sách, vậy mà cầm lấy một quyển sách nhìn lại. Giờ phút này, Từ Tử Phàm hơi kinh ngạc, bởi vì hắn thông qua nữ tử áo đỏ bộ mặt thần sắc, nhìn ra đối phương dường như thật không có phát hiện hắn, hay là thật không có để ý hắn. Tỷ tỷ Từ Tử Phàm lúc này, mặt dạn mày dày, mặt mỉm cười, mở miệng nhẹ giọng kêu lên. Trên thực tế, tại thời khắc này Từ Tử Phàm trong lòng có chút run rẩy, khoảng cách gần như thế, hắn có thể nghe được thanh âm của đối phương, có thể nhìn thấy thân ảnh của đối phương, thật là chính là không cảm giác được đối phương khí cơ. Hơn nữa chủ yếu nhất là, mình bây giờ đường lui đã đứt, bị đối phương im hơi lặng tiếng ở giữa đánh tan rời đi đường. Đối mặt cái này không biết sâu cạn, không rõ lai lịch, không rõ ý nghĩa nữ tử áo đỏ, Từ Tử Phàm trước mắt chỉ có thể trước khuôn mặt tươi cười đối lập. Nhưng là vượt quá Từ Tử Phàm dự kiến chính là, chính mình khuôn mặt tươi cười đối lập, cái này nữ tử áo đỏ lại dường như không có nghe được chính mình nói chuyện đồng dạng, vẫn tại nơi đó cầm lấy một quyển sách tính tính xem. Tỷ tỷ Từ Tử Phàm lần nữa thở nhẹ, mặt dạn mày dày, khuôn mặt tươi cười đối lập. Đương nhiên, nhưng vào lúc này, áo đỏ mũ phượng nữ tử theo trước bàn sách quay người, trực tiếp hướng Từ Tử Phàm bên này đi tới. Lúc này, Từ Tử Phàm trong lòng giật mình, toàn thân đề phòng, nhưng là vẫn mặt mỉm cười, nhìn xem cái này nữ tử áo đỏ từng bước một đi tới. Lúc này nữ tử áo đỏ cách Từ Tử Phàm càng ngày càng gần, giữa song phương lúc đầu cũng liền không đến 10 mét khoảng cách. Theo nữ tử áo đỏ tiếp cận, rất đi mau tới Từ Tử Phàm trước mặt. Giờ phút này, Từ Tử Phàm thậm chí có thể thấy rõ đối phương thanh lệ dung nhan tuyệt thế, đây là một loại nghiêng nước nghiêng thành mỹ, không giống nhân gian người, trái ngược với trên trời tiên. Theo nữ tử áo đỏ tiếp cận, Từ Tử Phàm vẫn như cũ không cảm giác được đối phương khí tức trên thân, dường như phía trước căn bản không có người đồng dạng. Loại cảm giác này, nhường Từ Tử Phàm trong lòng rung động, trên thân run rẩy, cái này quá trái với lẽ thường. Nhưng là Từ Tử Phàm mặc dù vô cùng gấp gáp, có thể là đối với nữ tử áo đỏ không ngừng tiếp cận, hắn lại không có độc thủ. Bởi vì theo đủ loại dấu hiệu đó có thể thấy được, đối phương nhất định là một gã thần ma cấp khác cao thủ, viễn siêu với hắn, hắn ra tay căn bản vô dụng. Một gã thần ma cấp nhân vật khác nếu là muốn ra tay, đương kim người địa cầu, căn bản không có người là đối thủ của hắn, liền xem như tất cả dị nhân tăng thêm nhân loại trung cực vũ khí cũng tuyệt đối không tổn thương được loại cao thủ này mảy may. Lúc này, áo đỏ mũ phượng nữ tử từng bước một đi tới, trên mặt vậy mà cũng mang theo điểm điểm mỉm cười, hướng về Từ Tử Phàm phương hướng thẳng tắp trông lại. Bất quá lúc này Từ Tử Phàm lại không có bởi vì đối phương mỉm cười mà cao hứng, bởi vì hắn có thể thông qua vị này gần trong gang tấc nữ tử áo đỏ trong ánh mắt nhìn ra, đối phương hai mắt ánh mắt tiêu điểm căn bản không ở trên người hắn, mà là tại phía sau hắn. Phía sau mình có cái gì? Lúc này, đây chính là Từ Tử Phàm phản ứng đầu tiên, lập tức không đợi Từ Tử Phàm có phản ứng, trước mắt nữ tử áo đỏ đã cùng hắn gần trong gang tấc, hơn nữa còn đang đến gần. Lập tức liền muốn đụng vào Từ Tử Phàm trên thân. Lúc này, Từ Tử Phàm rốt cục động, thân ảnh nhoáng một cái, đã lướt ngang tới trong thạch thất mặt khác một bên. Lúc này, Từ Tử Phàm rốt cục thấy được cái này nữ tử áo đỏ là hướng về phía cái gì mỉm cười, hay là sau lưng của hắn có cái gì. Vừa rồi, hắn chỗ đứng địa phương, phía sau vách đá bên cạnh, vậy mà tại không biết lúc nào thời điểm xuất hiện một cái giá áo, áo trên kệ là một cái màu đỏ sẫm áo choàng. Màu đỏ sẫm áo choàng không biết lấy tài liệu gì chế thành, trên đó ghi lấy không biết tên manh thu đồ án, nhìn uy vũ khí phách, thần uy lẫm lẫm. Lúc này, áo đỏ mũ vượng nữ tử đi tới giá áo bên cạnh, đưa tay đem màu đỏ sẫm áo choàng cầm lên, trực tiếp quát tới trên vai của nàng. Giờ phút này, tên này áo đỏ mũ vượng nữ tử khí chất đại biến, dường như một gã nữ hoàng lâm thế, trên người áo choàng không gió mà bay, trên đỉnh đầu mũ phượng rạng rỡ phát sáng, lóe ra hào quang màu vàng nóng. Giờ này phút này, tên này nữ tử áo đỏ cho người ta một loại sắc bén cảm giác. Nhưng là, ở thời điểm này, Từ Tử Phàm vẫn như cũ cảm giác không đến nữ tử này khí tức trên thân, dường như hắn nhìn thấy trước mắt đều là hư ảo đồng dạng. Nữ tử áo đỏ phủ thêm màu đỏ sẫm áo choàng về sau, đột nhiên quay người, thân thể múa, phóng ánh trắng loáng bàn tay rũa ra, vậy mà bắt đầu đánh lên một bộ trừ pháp. Theo nữ tử áo đỏ tố thủ tung lên, có thánh quang lượn lờ tại quanh thân, hình thành 108 vòng thánh quang quang hoàn treo tại nàng sau đầu, đang không ngừng xoay tròn lấy. Loại này dị tượng cực kỳ kinh người, đã vượt ra phàm tục, là thuộc về thần ma lĩnh vực. Thánh quang quang hoàn lưu động, rủ xuống vô tận thánh quang đem tên này nữ tử áo đỏ quanh thân bao phủ. Lúc này nữ tử áo đỏ, vạn pháp bất xâm, chiến lực vô song, khí chất càng phát ra sắc bén. Tam giới chìm nổi. Nữ tử áo đỏ một tiếng quát nhẹ, ánh mắt sắc bén tới cực điểm, song trường múa, vẽ ra trên không trung không hiểu quy tích, thánh quang bắn ra, theo song trong lòng bàn tay nổ bắn ra đi ra. Giờ phút này, nữ tử áo đỏ trước người không gian biến không giống như vậy, dường như đang khai thiên tích địa đồng dạng, nước, lửa, gió bốn loại năng lượng trào lên không thôi, trống rỗng hiện hiện. Theo sát phía sau, một mảnh tường vân đột nhiên hiện ra mà ra, cẩn thận nhìn lại, tường vân bên trong lại là một cái thế giới, trong đó có thần ma phi thiên, có tiên nhân hành không, còn có thiên đế ngồi cao trên thần tọa, hiệu lệnh chúng tiên ma. Nhưng là cái này vẫn chưa hết, tại tường vân xuất hiện sát na, hư không chấn động, một khối phiên bản thu nhỏ đại lục trống rỗng hiện hiện, cẩn thận nhìn lại, đại lục phía trên quốc gia san sát, biển người mãnh liệt, lại là một người nói lại thế. Sau đó, một khối huyết hồng sắc ách thổ cũng xuất hiện, đồng dạng cũng là phiên bản thu nhỏ, trong đó chia làm tầng 18, quỷ quái vô cùng vô tận, âm trầm quỷ vụ trải rộng toàn bộ thế giới. Lúc này, cái này ba đại thế giới, liền như là thiên giới, nhân giới, minh giới đồng dạng, là vì tam giới. Theo nữ tử áo đỏ trưởng pháp múa, lại có tam giới lộ ra hiện ra, tại trước người lưu động, phóng thích ra làm người chấn động cả hồn phách năng lượng. Giờ phút này, tại cách đó không xa Từ Tử Phàm trong lòng lần nữa chấn động, tên này nữ tử áo đỏ quả thật là thần ma cấp khác cao thủ, mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu. Nữ tử này đánh ra trường pháp, hẳn là tam giới trầm phụ trưởng, đây là trên bản sách trong đó một bản thần công bảo điện phía trên chỗ ghi lại thần công. Từ Tử Phàm nghĩ không ra loại này trường pháp vậy mà như thế cường đại, mặc dù lúc này hắn vẫn như cũ cảm giác không thấy nữ tử áo đỏ trên thân phóng thích ra bất kỳ năng lượng khí tức, nhưng là liền nhìn lúc này nữ tử áo đỏ đánh ra một trường này pháp sở sinh ra dị tượng, Từ Tử Phàm có loại cảm giác trường pháp bên trong năng lượng ẩn chứa nếu như bạo phát đi ra, tất nhiên sẽ phá vỡ sơn đoạn nhạc, thậm chí long trời lở đất. Quả thật là mạnh mẽ, không hổ là thần ma mới có thể sử dụng công pháp. Giờ phút này, Từ Tử Phàm trên mặt vẻ hâm mộ, ở một bên không khỏi cảm thán nói. Xoát. Đột nhiên đang múa may trường pháp nữ tử áo đỏ lúc này đột nhiên ở giữa nhìn sang, ánh mắt sắc bén, thậm chí còn có nhàn nhạt sắc ý, nhìn về phía Từ Tử Phàm bên này. Chương 188, bia mặt chỗ khắc nữ tử đồ án, 1, chương 188, bia mặt chỗ khắc nữ tử đồ án, 1, tam giới trầm phụ trưởng một khi đánh ra, có loại khí thế đặc biệt, chí tôn chí thượng, cao không thể chạm, dường như có thể một tay che trời, chúa tể tam giới chìm nổi, mà đây cũng là loại này trường pháp chân nghĩa, vô cùng không tầm thường. Đây là một loại tại nào đó một khoảng thời gian bên trong lưu lại vô tận truyền thuyết trường pháp, là một cọc cổ thiên công. Từ Tử Phàm lúc này đứng ở một bên quan sát, bất quá lại nhìn như lọt vào trong sương mù, loại này trường pháp ẩn chứa chân nghĩa đã vượt qua hắn lý giải. Đây là thuộc về thần ma công pháp, chỉ có thần ma mới có tư cách học tập, không có thoát ly phàm trần phàm nhân, căn bản là xem không hiểu. Ba cái cổ lão thế giới lưu truyền, chìm nổi tại nữ tử áo đỏ bàn tay ở giữa, giờ khắc này nữ tử áo đỏ dường như chấp trưởng tam giới chí tôn, khí thế rộng rãi, chí tôn chí thượng. Mặc dù lúc này Từ Tử Phàm rời cái này nữ tử áo đỏ không đủ xa 10 mét gần, nhưng là tựa như Từ Tử Phàm không cảm ứng được nữ tử áo đỏ tồn tại đồng dạng, Từ Tử Phàm cũng không nhận cái này nữ tử áo đỏ quanh thân tự nhiên bộc lộ mà ra khí thế ảnh hưởng. Quả thật là mạnh mẽ, không hổ là thần ma mới có thể sử dụng công pháp. Giờ phút này, Từ Tử Phàm nhìn qua cách đó không xa nữ tử áo đỏ trong hai tay diễn dịch mà ra cổ thiên công, không khỏi trên mặt hâm mộ và vẻ khát vọng, ở một bên cảm thán nói: "Đối với loại này xem xét chính là siêu cấp cường đại thuật pháp, Từ Tử Phàm tâm bên trong khủng khiếp khát vọng, thật là làm sao?" Cho dù nữ tử áo đỏ ngay tại bên cạnh hắn tự mình diễn dịch loại này chữ pháp, Từ Tử Phàm cũng không nhìn thấy, lý giải không được trong đó ẩn chứa chân nghĩa. Đây chính là chênh lệch, giữa song phương ít nhất là tiên phàm có khác. Ngay tại Từ Tử Phàm cảm thán lúc, giữa sân có dị biến xảy ra. Đột nhiên ngay tại diễn dịch tam giới trầm phụ trưởng pháp nữ tử áo đỏ đột nhiên ở giữa hướng về Từ Tử Phàm bên này nhìn sang, ánh mắt sắc bén đến cực điểm, mang theo nhàn nhạt sát ý. Từ Tử Phàm tại thời khắc này trong nháy mắt nghiêm nghị, nhìn qua cách đó không xa nữ tử áo đỏ nhìn đến ánh mắt, cảm giác lưng phát lạnh, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là tình huống như thế nào? Vị này nữ tử áo đỏ đem ra tay với hắn a, là bởi vì chính mình ở một bên quan sát trường pháp a. Từ Tử Phàm lúc này nội tâm bối rối, không khỏi nghĩ đến, nếu thật là dạng này, kia thật là oan uổng chết, chính mình ra không được cái này phòng bằng đá hình bông, gần trong gang tấc, chính mình không quan sát cái kia còn có biện pháp a. Hơn nữa trọng yếu nhất là chính mình căn bản xem không hiểu loại này trường pháp, cho dù là nữ tử áo đỏ ở trước mặt hắn diễn dịch, nhưng là hắn cũng căn bản xem không hiểu, lại càng không cần phải nói học trộm cái này cái cọc phi phàm khó lường tới thiên công. Lúc này Từ Tử Phàm tại nữ tử áo đỏ băng lãnh vô tình ánh mắt bên trong thấy được sắc ý, nội tâm kinh hãi. Tỷ tỷ, hiểu lầm. Từ Tử Phàm thấy tình cảnh này, không khỏi lần nữa sử xuất mặt dày thần công, mặt mỉm cười nhìn xem nữ tử áo đỏ đồng thời toàn thân đề phòng. Mặc dù hắn biết đối mặt nữ tử áo đỏ loại này sâu không lường được thần ma cấp tồn tại, chính mình đề phòng hay không đều không có một chút tác dụng nào, nhưng là hắn sẽ không lựa chọn khoanh tay chịu chết. Nếu quả thật muốn chết, vậy cũng muốn chết trong chiến đấu. Tam giới chìm nổi. Từng tiếng lạnh gầm thét, nữ tử áo đỏ ánh mắt sắc bén, hai tay huy động, kết xuất thâm ảo đến cực điểm một thức ấn pháp, lập tức trắng muốt bàn tay đánh ra. Ba cái cổ lão thế giới lại một lần nữa nổi lên, tại nữ tử áo đỏ trong lòng bàn tay chìm nổi nổi. Nữ tử áo đỏ cái này một cái trường pháp, hướng về Từ Tử Phàm đánh tới. Giờ phút này, Từ Tử Phàm như là đối mặt ba cái cổ lão thế giới trấn áp, mặc dù hắn vẫn như cũ không cảm giác được một trường này pháp bên trong mang theo sức mạnh cùng khí thế, nhưng là một trường này pháp bên trong ẩn chứa khuynh thiên phủ dày đất năng lượng, hắn có thể phòng đoán tới. Hơn nữa nữ tử áo đỏ một trường này phi thường nhanh, dường như có thể vượt qua hư không, trong chớp mắt đã đến phụ cận, đối mặt cái này thần uy vô tận, sắc bén đến cực điểm một trường, Từ Tử Phàm căn bản không tránh kịp. Hơn nữa càng hỏng bét chính là, cái này vẫn chưa hết, Từ Tử Phàm nhìn thấy nữ tử áo đỏ cất bước bước tới, mỹ lệ song trong mắt sát khí càng ngày càng đậm. Đối mặt loại tình hình này, Từ Tử Phàm biết rõ không địch lại, nhưng là vẫn đem nội lực vận chuyển tới cực hạn, hắn không tránh kịp, nhưng là hắn lại bản năng hai tay nâng lên, đẩy về phía trước ra một trường. Lúc này Từ Tử Phàm, trong đôi mắt cũng là một mảnh ngon sắc, hắn sẽ không ngồi chờ chết, nếu như thực sự không địch lại, hắn cũng sẽ sử xuất toàn bộ lực lượng của mình, đi thử tổn thương đối phương dù là một tơ một hào. Ba cái cổ lao thế giới lưu chuyển, chìm chìm nổi nổi, lượn lờ tại một bàn tay trắng non bên trong, vượt qua không gian, hướng về Từ Tử Phàm đánh tới. Đồng thời sau đó, trắng non nóng ánh bàn tay chủ nhân, nữ tử áo đỏ, cũng giống như vượt qua không gian, tốc độ nhanh đến cực hạn, khiến Từ Tử Phàm đều phản ứng không kịp, hướng về Từ Tử Phàm bên này bước tới. Oanh! Từ Tử Phàm song trưởng đánh ra, nội tức cuồn cuộn, kinh lực hùng vĩ, ngay cả trước người không khí đều chấn động, ong ong ù tai. Nhưng là, Từ Tử Phàm một trưởng này lại đánh hụt, theo Từ Tử Phàm chính mình cảm giác đến xem, chính là một loại toàn thân kinh lực đều đánh vào trong không khí, loại này đánh hụt hành vi, khiến Từ Tử Phàm có loại sắp thổ huyết cảm giác. Gặp đây là Từ Tử Phàm vào lúc này cảm giác đầu tiên. Hắn mặc dù có thể phát giác nữ tử áo đỏ tốc độ thật nhanh, nhưng là còn đánh giá thấp tốc độ của đối phương. Bởi vì tại hắn đưa tay trong nháy mắt, đã mượn nữ tử áo đỏ tập kích, thậm chí nữ tử áo đỏ thân ảnh đã đến trước mặt hắn. Nhưng là tại Từ Tử Phàm thầm nghĩ trong lòng tiêu rồi về sau, hắn lại có chút không hiểu thấu cùng không hiểu. Bởi vì nữ tử áo đỏ thần uy sắc bén một trường cùng thân ảnh màu đỏ, tại đụng vào Từ Tử Phàm về sau, vậy mà như là hư ảnh đồng dạng, trực tiếp xuyên qua mà qua, sau đó biến mất tại Từ Tử Phàm sau lưng thạch trong vách. Tình huống như thế nào? Không phải thật sự người? Lúc này Từ Tử Phàm có chút kinh nghi bất định, hắn rõ ràng có thể nhìn thấy đối phương huyết nhục chi khu, còn có thể nghe được thanh âm của đối phương, nhưng là tình huống lúc này lại làm cho Từ Tử Phàm vô cùng không hiểu. Huyết nhục chi khu làm sao có thể như là hư ảnh đồng dạng theo hắn trên thân thể xuyên qua mà qua? Lúc này, nữ tử áo đỏ biến mất tại trong thạch thất, nhưng là thạch thất bên trong, nếu như nữ tử khuê phòng đồng dạng tình cảnh vẫn không có biến mất. Đặc biệt là kêu bàn đọc sách cùng giá sách phía trên, từng quyển cổ lão thiên công bí tịch trưng bày, khiến Từ Tử Phàm khát vọng không thôi. Đây đều là uy lực thật lớn cổ thiên công, không thuộc về phạm trần bên trong thuật cùng pháp, cường đại tuyệt luân, uy lực vô song, là thuộc về thần ma lĩnh vực công pháp. Theo vừa rồi nữ tử áo đỏ chỗ sử xuất tam giới trầm phụ trưởng liền có thể dòm ngó mánh khỏe, những ngày này công bí tịch cùng tam giới trầm phụ trưởng đều là đặt ở cùng nhau bí tịch bảo điện, có thể tưởng tượng đến bây giờ bản đọc sách cùng giá sách phía trên những ngày này công bí tịch đến cùng đến cỡ nào chân quý. Xoát, Từ Tử Phàm không chút do dự, thân ảnh tiêu tan, đã biến mất ngay tại chỗ, lại xuất hiện thời điểm đã đến bên bàn đọc sách bên cạnh. Lập tức Từ Tử Phàm thấy được tam giới trầm phụ trưởng cái này một bí tịch bảo điện, lúc này Từ Tử Phàm như thiểm điện vươn tay, hướng về trên mặt bản thiên công bảo điện tìm kiếm. Ân, chuyện gì xảy ra? Chương 188, bia mặt chỗ khắc nữ tử đồ án 2, chương 188, bia mặt chỗ khắc nữ tử đồ án 2, nhưng là ngoài ý muốn xảy ra, Từ Tử Phàm trước mắt bản đọc sách cùng trên bản sách tam giới trầm phụ trưởng bí tịch dường như tựa như hư ảnh đồng dạng, Từ Tử Phàm vươn đi ra bàn tay vậy mà trực tiếp theo bản đọc sách cùng bảo điện trên bí tịch xuyên tấu mà qua. Chẳng lẽ nhìn thấy trước mắt đều là hư ảo? Lúc này Từ Tử Phàm trong lòng suy nghĩ không ngừng, đang suy nghĩ chuyện này. Sau đó Từ Tử Phàm lại đưa tay mò về cái khác thiên công bảo điện, nhưng là, bất luận là trên bản sách, vẫn là giá sách phía trên bí tịch bảo điện, đều là hư ảo. Thậm chí đến cuối cùng, Từ Tử Phàm đem cái này thạch thất bên trong tất cả theo nữ tử áo đỏ xuất hiện mà lộ ra hiện ra đồ vật đều chạm đến một lần, bao quát kia màu đỏ màn che lồng chụp giường chiếu. Kết quả cuối cùng lại là giống nhau, những này tại Từ Tử Phàm trong mắt là thật vật đồ vật, vậy mà đều giống hư ảo đồng dạng, bị bàn tay xuyên tấu mà qua. Cái này mới xuất hiện khuê phòng giống như cảnh tượng, áo đỏ mũ vượng nữ tử đều là hư ảo, không là chân thực tồn tại. Như vậy nói cách khác rời đi con đường kỳ thật cũng vẫn tồn tại, cái gọi là chặn đường vách đá cũng là hư ảo. Từ Tử Phàm giờ khắc này ở phòng đoán, hắn trong lúc mơ hồ cho ra cái này làm hắn có chút thoải mái kết luận, nhưng là phải chăng như thế, còn phải hắn thí nghiệm một phen. Xoát, Từ Tử Phàm thân ảnh thoáng hiện, đã xuất hiện ở hắn vào tới thạch thất thời điểm, đã thông đầu kia hang đá lối vào. Lúc này, nơi này nhìn xem là nghiêm nghiêm thật thật vách đá, trước vách đá phương còn đặt vào một cái giá áo. Giờ phút này, Từ Tử Phàm đưa tay dò ra, hướng về vách đá chạm đến mà đi. Kết quả là Từ Tử Phàm tay trực tiếp xuyên thấu vào vách đá, nhìn dường như Từ Tử Phàm tay tiến vào vách đá bên trong, cùng vách đá này hòa thành một thể. Kết quả này, cùng Từ Tử Phàm theo dự liệu đồng dạng, phương này vách đá vậy mà cũng là hư ảo. Sau đó Từ Tử Phàm bước lên phía trước mà đi, dần dần đi vào vách đá bên trong, nhìn giống như phương này vách đá đem Từ Tử Phàm thôn vệ đồng dạng. Lúc này, Từ Tử Phàm xuyên thấu vách đá, không có chút nào bất kỳ cảm giác gì, một cái chớp mắt đã đến đen như mực trong thạch động. Quay đầu nhìn lại, hang đá cửa hang có một tầng lục sắc màng ánh sáng bao trùm, lục sắc màng ánh sáng mông lung lồng chụp lấy cửa hang, thấy không rõ thạch thất tình cảnh bên trong. Lúc này Từ Tử Phàm rốt cục bừng tỉnh hiểu ra, vừa rồi hắn chính mình là ở vào cái này lục sắc màng ánh sáng lồng chụp thạch thất bên trong. Có thể nghĩ đến, lúc này trong thạch thất đều đã bị loại này lục sắc màng ánh sáng nơi bao bọc. Hơn nữa, loại này lục sắc màng ánh sáng bên trong đồ vật cùng người, đối với mình mà nói, chính là hư ảo, chính mình lập thân trong đó, giống như đứng ở 3D dạng chiếu phim, cứ việc có thể nhìn được nghe được hết thảy xung quanh, nhưng là mình chỗ nhìn được nghe được kỳ thật căn bản không phải chân thực tồn tại, đối với mình mà nói những này chính là hư ảo đồ vật. Loại này lục sắc màng ánh sáng là từ lục ngọc thân bia kích phát ra tới. Từ Tử Phàm lúc này có suy đoán như vậy, bởi vì cái này phòng bằng đá hình vuông bên trong, cùng lục sắc có liên quan kỳ dị đồ vật cũng chỉ có lục ngọc thân bia. Đồ vật bên trong đến cùng là như trong phim ảnh sự vật bình thường là hư ảo, căn bản lại không tồn tại, còn là quá khứ chuyện đã xảy ra tại cái này đặc biệt thời điểm một lần nữa diễn dịch đi ra. Lúc này, Từ Tử Phàm cao mày, trong lòng tràn đầy đều là không hiểu. Hôm nay hắn tới nơi đây, vốn là lại tìm lam sắc dị thạch, hoặc là cái khác cơ duyên, tỉ như kia màu bạc trắng tiểu trùng, tiểu đỉnh, tiểu mã những vật này chứ. Vì thế, Từ Tử Phàm đều chuẩn bị sẵn sàng cùng kia hoàng thử lang tinh tỉ thí một trận. Cho nên Từ Tử Phàm xâm nhập yêu ma xảo huyện, kết quả lại không có phát hiện cơ duyên gì, cũng không có gặp phải hoàng thử lang tinh, ngược lại là gặp một cái kỳ quái thạch thất. Cái này phòng bằng đá hình vuông, đầu tiên là khiến Từ Tử Phàm hơi nghi hoặc một chút, như thế lớn một từ nhân công dịu đục mà thành thạch thất, là thế nào xuất hiện tại cái này trong lòng núi. Tiếp theo chính là bằng đá ao nước nhỏ bên trong, một mực theo thạch lòng trong miệng hướng bên trong tích thủy, nước cũng đầy, nhưng lại không có tràn ra mảy may. Cuối cùng chính là tản mát ra mịt mờ lục sắc nhu hòa quang mang lục ngọc thân địa, chính mình mấy chục vạn cân lực lượng vậy mà không thể lay động. Cuối cùng, hư hư thực thực có thể diễn hóa xuất giả lập cảnh tượng, hoặc là đi qua hình tượng. Toàn bộ thạch thất tràn đầy kỳ dị, nhưng lại không có cho người ta một loại cảm giác quỷ dị, không chỉ là lục sắc nhu hòa quang mang chiếu rọi cho người ta một loại cảm giác cấm áp, còn có một loại đặc thù khí thế tại ảnh hưởng tất cả. Lúc này, Từ Tử Phàm đứng lặng tại trong thạch động, nhìn qua trước phòng bằng đá hình vuông nơi cửa lục sắc mang ánh sáng, hắn đang tự hỏi phải chăng liền rời đi như thế. Nếu như cứ thế mà đi, tất cả kỳ dị liền đều không liên quan đến mình, chính mình cũng đồng thời an toàn rất nhiều, nhưng là nếu như mình liền rời đi như thế, Từ Tử Phàm nhưng trong lòng có chút không cam lòng. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, nay phòng bằng đá hình vuông bên trong tất nhiên có thiên đại bí mật. Hơn nữa trọng yếu nhất là, hắn đối những cái kia đặt ở nữ tử trong khuê phòng bàn đọc sách cùng giá sách phía trên thần công bảo điện khát vọng đến cực điểm, căn bản không có khả năng hết hy vọng. Mặc dù những ngày kia công bảo điện đều giống như hư ảo, chính mình căn bản đọc qua không được, nhưng là Từ Tử Phàm lại có loại ý nghĩ, có lẽ có thể thử một lần. Mà loại ý nghĩ này chính là tại Từ Tử Phàm biết nữ tử áo đỏ cùng thạch thất trong khuê phòng đồ vật có thể là hư ảo tồn tại, đối với hắn có rất lớn có thể sẽ không tạo thành tổn thương về sau sinh ra. Từ Tử Phàm suy nghĩ một lát, quyết định vẫn là thử một chút hắn một chút ý nghĩ, nếu như thành, hắn thu hoạch đem cực kỳ lớn, cứ như vậy đường hắn rời đi, trong lòng của hắn sẽ cực độ không cam lòng. Nghĩ tới đây, Từ Tử Phàm cất bước vào phía trước lục sắc màn ánh sáng bên trong. Trong chớp mắt, Từ Tử Phàm lại một lần nữa đi tới thạch thất trong khuê phòng. Lúc này, nữ tử áo đỏ vẫn như cũ không ở thạch thất bên trong, không biết rõ đi nơi nào, phải chăng còn sẽ lại xuất hiện. Lúc này, Từ Tử Phàm bắt đầu quan sát cái này thạch thất bên trong cùng lúc trước đến cùng có khác biệt gì, đến mức sinh ra cái này hư ảo giống như khuê phòng cảnh tượng. Sau đó Từ Tử Phàm chăm chú xem tra xét một vòng, rốt cục nhường hắn tìm tới chỗ khác biệt. Vấn đề quả nhiên xuất hiện ở đây. Lúc này, Từ Tử Phàm nhìn lên trước mắt lục ngọc thân địa, không khỏi cảm thán nói: "Lục ngọc thân địa, lúc trước bia trên mặt một mảnh vương bức bóng loáng, lục ánh ánh, căn bản không có cái gì đồ án. Nhưng là giờ phút này, cái này bia trên mặt lại điêu khắc một nữ tử này Từ Tử Phàm lập tức liền nhận ra được, chính là lúc trước chính mình tại cái này thạch thất bên trong nhìn thấy nữ tử áo đỏ. Hơn nữa, lúc này Từ Tử Phàm nhìn xem cái này bia trên mặt nữ tử đồ án, toàn bộ đồ án lại có loại cổ lão cảm giác tàn thương, giống như là kinh nghiệm thuế nguyệt thời gian tẩy lễ, nữ tử này đồ án có chút mơ hồ, tại lục ngọc bia trên mặt không phải rất rõ ràng. Là người trong quá khứ a?" Lúc này, Từ Tử Phàm chấn động trong lòng, có quá nhiều không hiểu, thời khắc này tại trên tấm bia nữ tử thần bí, đến cùng là lai lịch gì? Thuộc về thời kỳ nào? Thần thoại thời đại a? Nghĩ đến nữ tử áo đỏ như là một tôn nữ hoàng giống như khí chất, hơn nữa có thần ma thực lực, Từ Tử Phàm liền không khỏi nghĩ đến, tại nào đó một khoảng thời gian bên trong, tại không biết niên đại, đã từng có một cái thần thoại văn minh huy hoàng mà sáng lạ. Chương 189, Thiên địa đồng quy huyết chú, 1, chương 189, Thiên địa đồng quy huyết chú, 1, lục ngọc thân địa, tản mát ra ánh ánh lục quang, vô cùng lưu hòa, cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Nguyên bản vương bức bóng loáng bia trên mặt lúc này vậy mà xuất hiện nữ tử áo đỏ điêu khắc, loại này điêu khắc vô cùng mơ hồ, dường như cách vạn cổ thời không, có loại tang thương cảm giác, tựa như kinh nghiệm vô tận thuế nguyện thời gian tẩy lễ. Lúc này, Từ Tử Phàm ngạc nhiên nghi ngờ, đối vị này nữ tử áo đỏ thân phận tràn ngập tò mò. Tuyệt sắc khuynh thành, phong thái vô song, hơn nữa có loại trí cao trí thượng trí tôn hoàng giả khí tức, dường như một tôn nữ hoàng lâm thế. Kết hợp như rất giống ma thực lực, đây chính là một gã thiên nữ hạ phàm, độc tôn phàm trần. Đồng thời Từ Tử Phàm đối vị này nữ tử áo đỏ vị trí niên đại cũng hơi kinh ngạc, kia tất nhiên là một cái thần thoại thời đại, cùng hiện trên địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật hoàn toàn khác biệt, có thể gọi là thần thoại văn minh, vô cùng huy hoàng, cực điểm sáng lạ. Vừa rồi vị kia nữ tử áo đỏ rõ ràng là chui vào thạch trong vách, làm sao lại xuất hiện tại cái này bia trên mặt? Từ Tử Phàm lúc này nghi hoặc, càng nhiều không hiểu tràn ngập tại trong lòng. Nguyên bản bóng loáng vô ngức, không có chữ cũng không vẽ lục ngọc bia trên mặt, lúc này xuất hiện nữ tử áo đỏ hình chạm khắc, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là cái này bia mặt hình chạm khắc, nữ tử áo đỏ thần vận hiện lộ ra. Lúc này Từ Tử Phàm tự nhiên minh bạch, cái này phòng bằng đá hình vuông bên trong hiện lộ mà ra ngưng dường như chân thực khuê phòng cảnh tượng, đều là bởi vì cái này lục ngọc thân bia đặc thù nào đó công năng. Sau đó, Từ Tử Phàm vòng quanh lục ngọc thân bia không ngừng nghiên cứu, hắn muốn biết cái này lục ngọc thân bia còn có cái gì công năng. Nhưng là, sau một lát, Từ Tử Phàm liền từ bỏ, mặc dù lúc này lục ngọc thân bia có biến hóa, xuất hiện nữ tử áo đỏ hình chẳng khác, thật là lại không còn biến hóa khác, mặc cho Từ Tử Phàm như thế nào nghiên cứu, đều không rõ ràng cái này lục ngọc thân bia còn có chỗ lợi gì. Ân. Phốc đông nhiên ở giữa, nhưng vào lúc này, có âm thanh theo Từ Tử Phàm phía sau vang lên, là nữ tử kêu rên thanh âm, dường như thụ thương đồng dạng. Được nghe cái này bỗng nhiên ra hiện tại hắn phía sau gần vô cùng thanh âm, Từ Tử Phàm thân ảnh trong nháy mắt lướt ngang mà ra. Đây là tại cái này phòng bằng đá hình vuông bên trong, cái thứ hai im hơi lặng tiếng ở giữa xuất hiện người, trước đó hắn căn bản cảm giác không đến. Bất quá, chờ Từ Tử Phàm đứng thẳng về sau, nhìn qua vừa rồi phát ra tiếng rên rỉ âm thân ảnh, vô cùng giật mình. Đạo thân ảnh này, lại là nữ tử áo đỏ, nàng vậy mà lại một lần nữa xuất hiện, nhưng là giờ phút này, nữ tử áo đỏ lại có vẻ hơi chật vật, tình huống không thể lạc quan, khóe miệng chỗ có dòng máu màu đỏ phun ra, vạch ra một đạo hồng sắc huyết tuyến, rơi xuống nước tại thạch thất trên mặt đất. Phía sau màu đỏ sẫm áo choàng cũng rơi xuống một nửa, vết cắt chỉnh tề, rất rõ ràng là bị lưỡi dao cắt đi. Hơn nữa trên người trang phục màu đỏ, lúc này biến thành màu đỏ chiến giáp phía trên có rất nhiều nơi đều vỡ vụn, sẫm vào. Nhìn chung toàn thân cao thấp, cũng chỉ có đầu bên trên chỗ mang mũ vượng coi như hoàn hảo, vẫn như cũ lóe ra đỏ vàng nhị sắc quang mang, nhìn thần thánh phi phàm, chí tôn chí thượng. Trừ cái đó ra, nữ tử áo đỏ trên dưới quanh người nhuộm đầy các loại huyết dịch. Những huyết dịch này bên trong, có bình thường thường gặp dòng máu màu đỏ, có chiếu sáng rạng rỡ, tản mát ra hào quang màu bạc dòng máu màu bạc, giống như nhựa cây giống như dòng máu màu xanh lục, giống như bầu trời như thế thanh lam, xa hoa lộng lẫy màu lam huyết dịch, thậm chí còn có tản mát ra kim quang lóe ánh, vẫn như cũ có phù văn không ngừng sinh diệt, tản mát ra sáng lạn huy hoàng kim quang kim sắc huyết dịch. Những huyết dịch này bên trong chẳng những có địch máu, hơn nữa còn có chính nàng chân huyết. Theo nữ tử áo đỏ giờ phút này toàn thân hình tượng đó có thể thấy được, vừa rồi nhất định là kinh nghiệm một trận dị thường đại chiến thảm liệt, hơn nữa tại đại chiến bên trong, nữ tử áo đỏ mặc dù giết địch vô số, nhưng là mình cũng có hại. Giờ này phút này, Từ Tử Phàm vô cùng kinh hãi, như là thần ma đồng dạng nữ tử áo đỏ vậy mà bị thương, hơn nữa nhìn tình huống, thương thế nghiêm trọng. Tên này nữ tử áo đỏ thực lực, tại Từ Tử Phàm trong mắt đã là thần ma cấp khác tồn tại, như vậy có thể tổn thương nàng tồn tại, lại có bao nhiêu mạnh? Phút lúc này, nữ tử áo đỏ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo, đi lại đều có chút bất ổn, ánh mắt sắc bén cũng bắt đầu biến có chút mông lung, nhanh bế khép lại. Đó có thể thấy được, nữ tử áo đỏ vừa rồi tất nhiên kinh nghiệm siêu cấp đại chiến, khả năng bị làm bị thương nghiêm trọng như vậy. Lúc này nữ tử áo đỏ, mặc dù thương thế cực nặng, thậm chí khả năng như vậy vẫn lạc, nhưng là nàng lại sắc mặt kiên nghị, từng bước một, vô cùng chậm rãi đi tới bàn đọc sách bên cạnh, ngồi tại bàn đọc sách trước đó trên một cái ghế. Chính là như thế mấy bước đường, dường như đã dùng hết nữ tử áo đỏ khí lực, ngồi tại trên ghế sau, nhắm mắt lại, cũng không nhúc nhích. Mà ở một bên cách đó không xa Từ Tử Phàm, có thể nhìn thấy nữ tử áo đỏ đi qua địa phương, lưu lại nguyên một đám huyết sắc dấu chân. Lúc này, Từ Tử Phàm vẫn như cũ không cảm giác được gần trong gang tấc nữ tử áo đỏ khí tức, dường như nàng tồn tại chính là một giấc mộng, chính là hư ảo. Lúc này, Từ Tử Phàm nhìn xem trên ghế, không nhúc nhích, nhắm mắt lại, phản phất tại nghỉ ngơi đồng dạng, khoe miệng chỗ đều là màu đỏ máu tươi nữ tử áo đỏ. Lúc này xinh đẹp tuyệt trần, mỹ lệ vô song trên gương mặt mặc dù vẻ kiên nghị không giảm, nhưng là cũng để lộ ra một chút mỏi mệt, vô cùng tái nhợt, làm cho người thương tiếc. Sau một lát, nữ tử áo đỏ nhắm hai mắt, lông mi thật dài có chút động hạ, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Đây là một đôi vô cùng thanh tịnh con ngươi sáng ngời, mỹ lệ phi thường, nhưng là lúc này Từ Tử Phàm nhưng từ ánh mắt chỗ sâu nhìn ra bi ai chi sắc cùng quyết tuyệt chi tình. Đối với nữ tử áo đỏ bi ai, Từ Tử Phàm không biết rõ nàng vừa rồi kinh nghiệm cái gì, tự nhiên không hiểu, nhưng là quyết tuyệt chi tình lại khiến Từ Tử Phàm rung động. Đây là một loại quyết tuyệt ánh mắt, dường như sẽ phải đạp vào không đường bể, nhưng là không chút do dự, càng không hối hận. Thiên địa tan lùi, vũ trụ hủ diệt, không chạy khỏi diệt thế, a. Trốn ở chỗ này thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ ta còn có thể thật hờ hững, tuyệt tình diệt tính? Lúc này, nữ tử áo đỏ nhẹ giọng tự nói, phong hoa tuyệt đại nàng, trong thanh âm cũng mang theo nồng đậm bi ai chi ý loại này nồng đậm bi ai, Từ Tử Phàm có chút quen thuộc, hắn trong chốc lát liền nghĩ đến ở nơi nào gặp qua. Trước mấy ngày, chính là Minh Minh mượn đường thời điểm, đi tại sau cùng cái kia nhìn có máu có thịt, người mặc giáp sắt màu đen không hiểu tồn tại, cuối cùng cùng trên bầu trời không hiểu tồn đang đối thoại về sau, trên mặt liền toát ra cực hạn bi ai. Đồng dạng là siêu cấp tương giả, đồng dạng là cực hạn bi ai, loại tình huống này nhường Từ Tử Phàm không khỏi nghĩ đến rất nhiều. Chẳng lẽ cái này hai tên siêu cấp cường giả trải qua là một chuyện? Hai người này là cùng ở một thời đại, gặp chuyện giống vậy, vẫn là thân ở khác biệt tuyến nguyệt, gặp phải tương tự chuyện. Chương 189, Thiên địa đồng quy huyết chú 2, chương 189, Thiên địa đồng quy huyết chú 2, Thiên địa tàn lùi, vũ trụ hủ diệt, chạy không khỏi tới diệt thế lại là cái gì? Lúc này, Từ Tử Phàm đang suy nghĩ nữ tử áo đỏ trong miệng khẽ nói, hắn cảm giác được nữ tử áo đỏ để lộ ra tin tức bên trong bao hàm siêu cấp kinh khủng sự kiện lớn. Thiên địa tàn lùi, chẳng lẽ nói nữ tử áo đỏ chỗ tuế nguyệt thời đại, thiên địa đều như là có cây nhập thu giống như mà tiến vào tàn lùi thái độ. Vũ trụ hủ diệt, chẳng lẽ các nàng nơi đó vũ trụ đều như là sinh mạng thể đồng dạng thọ hết chết giả, hủ diệt? Diệt thế lại là có ý gì? Là ai tại diệt thế? Là ai tại xa xôi thế ngoại cao cao tại thượng quan sát tất cả? Dạng gì sinh linh mạnh đến mức nào mới dám đi diệt thế sự tình? Lúc này, Từ Tử Phàm chấn động trong lòng, theo nữ tử áo đỏ đôi câu vài lời bên trong, hắn suy đoán ra được rất nhiều loại khả năng, nhưng là mỗi một loại đều là cực điểm kinh khủng, động một tí chính là toàn bộ thế gian, toàn bộ thiên hạ cùng vũ trụ hủy diệt sự kiện lớn. Nữ tử áo đỏ cùng quỷ đạo phía trên không hiểu tồn tại thật chẳng lẽ kinh lịch thế gian tàn lụi, chúng sinh tuyệt diệt sự kiện lớn, chỗ mới bi ai đến cực điểm. Bởi vì bọn họ thời đại đều tiêu vong. Đây là Từ Tử Phàm một loại phỏng đoán, nghĩ tới đây, Từ Tử Phàm lại không khỏi nghĩ đến, chính mình bây giờ trải qua thiên địa dị biến, có phải hay không cũng là thế gian tàn lụi điểm báo. Nghĩ tới đây, Từ Tử Phàm trong lòng kinh hãi, nội tâm có chút run rẩy, nếu thật là như thế, chính mình thời đại này cũng biết biến thành hư vô, cũng sẽ hủ diệt không còn. Quỷ đạo phía trên không hiểu tồn tại, còn có tên này nữ tử áo đỏ, đều là thần ma cấp siêu cấp cao thủ, hắn thực lực viễn siêu trước mắt trên địa cầu chỗ có sinh vật. Lấy thực lực của bọn hắn cũng đỡ không nổi thế gian hủ diệt cùng biến đổi lớn, tự thân hoặc đấm máu hoặc hóa quỷ. Nếu như loại này biến đổi lớn lúc này xảy ra trên địa cầu, hậu quả không cần nói cũng biết, cái kia chính là chúng sinh diệt hết, đều sẽ chết hết, căn bản không có người có thể ngăn trở loại này quỷ dị kết nạn. Nghĩ tới đây, Từ Tử Phàm trong óc lại không khỏi nổi lên một chút hình tượng, kia là hắn đang luyện tập hồn thiên thể thời điểm, lần xem lưu tồn ở chỗ sâu trong óc ký ức. Ở đằng kia đoạn trong trí nhớ, hắn mơ hồ trong đó thấy được một vị lão giả, thần uy lăng nhiên, dáng người thẳng tắp, đứng sừng sững cuối trời, có chút mông lung, nhưng lại chân thật bất hư, giống như biến thành vĩnh hằng thế gian duy nhất. Tại lão giả này dưới chân, đại địa thủng trăm ngàn lỗ, đại sơn nứt gãy, sông ngòi khô cạn, có thể nói là sơn hà vỡ vụn, thiên hạ lật úp, bị phá hư không còn hình dáng, chân cụt tay đứt, các loại máu tươi trở thành làm phiến thế giới bối cảnh đồ. Thậm chí ngay cả lão giả phía sau bầu trời cũng có đại nhật khô kiệt, tàn nguyệt rơi xuống cảnh tượng, kia là một cái chúng sinh đều vong, thiên địa hủ diệt, làm cho người cực kỳ bi ai thế giới. Mà sừng sững ở thiên địa cuối lão giả, cách vạn cổ thời không, xoay đầu lại, mi tâm chỗ chán vị trí, một chiếc mắt nằm dọc xuất hiện, phóng xuất ra hào quang sáng chói, có thể phá không gian, khám phá tuế nguyệt mê vụ, ánh mắt bắn đi ra, chiếu khắp vĩnh hằng đại thiên. Giờ phút này, Từ Tử Phàm loáng thoáng ở giữa nghe được lão giả tại tự nói, thanh âm trầm thấp, tràn ngập cực kỳ bi ai, chúng sinh giết hết. Không sai, ta tộc vạn vạn năm tâm huyết không thể hủ diệt, lưu lại chờ thiên địa thông thời điểm, nhất định bùi bay, tỏa sáng, đánh vỡ cấm kỵ. Nghĩ đến đoạn này trong trí nhớ hình tượng cùng lão giả nói nhỏ, kết hợp với trước mắt nữ tử áo đỏ tao nộ cùng khẽ nói, Từ Tử Phàm trong nội tâm rung động. Đã từng thật sự có một mảnh cổ lão tuế nguyện bị hủy diệt sao? Đây chính là huy hoàng thần ma văn minh, xa mạnh hơn xa hiện nhân loại thời nay văn minh khoa học kỹ thuật. Muốn đến đại địa thây nằm, máu chảy thành sông, đại sơn nước gãy, sông ngòi khô cạn cảnh tượng, Từ Tử Phàm trong nội tâm có chút lo lắng âm thầm. Hắn hiện tại vị trí thời đại này, phải chăng có một ngày cũng sẽ tao ngộ giống nhau ách nạn, bị hủy diệt tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong hóa thành bụi bặm. Nghĩ đến có loại khả năng này, Từ Tử Phàm trong nội tâm cảm giác cấp bách càng lớn. Hắn phải mạnh lên, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn mạnh lên, hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, coi là mình mạnh đến trình độ nhất định, siêu việt thần ma, siêu việt tất cả quỷ dị không hiểu tồn tại, tất cả ách nạn đều sẽ bị hắn giải quyết. Đến lúc đó, cái gì thiên địa tàn lụi, cái gì vũ trụ hủ diệt, cái gì diệt thế, hắn đều có thể ngăn cản. Từ Tử Phàm đã trải qua tiếu ngạo giang hồ thế giới biến mất, đó là một loại nỗi đau lớn. Hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn không nguyện ý lại trải qua một lần thế giới tàn biến, đặc sứ là sinh ra hắn nuôi nấng hắn thế giới địa cầu, nơi này có cha mẹ của hắn, có bằng hữu của hắn. Lúc này, Từ Tử Phàm ánh mắt càng thêm kiên định, đạo tâm càng thêm vững chắc. Mà một bên cách đó không xa nữ tử áo đỏ, tại mở ra mỹ lệ hai con ngươi về sau, trong ánh mắt đều là quyết tuyệt, sau đó đưa tay hướng về bên cạnh giá sách phía trên một quyển sách tìm kiếm. Quyển sách này là giá sách phía trên, bị đặt ở tận cùng bên trong nhất một bản, Từ Tử Phàm lúc trước căn bản không nhìn thấy cái tên. Bất quá tại nữ tử áo đỏ xuất ra quyển sách này về sau, Từ Tử Phàm bị thư tịch phía trên không hiểu văn tự ẩn chứa đạo vận mà ảnh hưởng, minh bạch quyển sách này phía trên viết là cái gì. Thiên địa đồng quy huyết chú chính là quyển sách này danh tự. Tại nữ tử áo đỏ đưa tay cầm sách thời điểm, Từ Tử Phàm liền không hề chớp mắt nhìn xem tất cả. Có thể nói như vậy, hắn bay về phương này trong thạch thất, mục đích lớn nhất chính là thừa dịp nữ tử áo đỏ đọc qua thư tịch lúc, hắn có thể đứng một bên, nhớ kỹ thư tịch bên trong chỗ ghi lại đồ vật. Đây chính là Từ Tử Phàm dự định, đã nữ tử áo đỏ không phát hiện được hắn, hắn liền muốn thông qua loại phương thức này để đạt tới học trộm thần công bảo điện mục đích. Lúc này, nữ tử áo đỏ tại dạng này bản thân bị trọng thương tình huống phía dưới, xuất ra quyển sách này, Từ Tử Phàm cho rằng quyển sách này bên trong chỗ ghi lại nhất định là một bộ chấn kinh trên trời dưới đất thần công bảo điện. Nhưng là, khi thấy bản này thần công bảo điện tên sách về sau, Từ Tử Phàm trong nội tâm có chút không bình tĩnh. Thiên địa đồng quy huyết chú cái tên này đã nói rõ tất cả, thiên địa đồng quy, đại biểu đồng quy vô tận, huyết chú, nhất định là chú thuật loại hình đồ vật. Cũng chính là bản này thần công bảo điện chính là một bộ đồng quy vô tận chú thuật. Đối với cái này, Từ Tử Phàm trong nội tâm rất cảm giác khó chịu, không chỉ là bởi vì hắn học không đến bình thường cổ lao thiên công, thần ma cấp tuyệt học. Còn có hắn đối với nữ tử áo đỏ lựa chọn cảm giác có chút cực kỳ bi ai, nữ tử áo đỏ cái này là chuẩn bị cùng địch nhân đồng quy vu tận a. Những năm tháng ấy, thời đại kia, thật đã nghiêm trọng tới loại trình độ kia. Cần thần ma cấp siêu cấp cao thủ, lựa chọn đồng quy vu tận phương thức, đi diệt địch. Bất quá những ý nghĩ này cũng chính là Từ Tử Phàm tại trong tích tắc nổi lên suy nghĩ, hắn lúc này trọng điểm vẫn là trước mắt nữ tử áo đỏ lựa chọn thư tịch. Lúc này, Từ Tử Phàm trong nội tâm đang gieo họ, tại kêu gọi, tỷ tỷ, nhanh đọc quyển sách khác, tỉ như Tam Giới Trầm Phụ Trưởng Tuế Nguyệt Ma Đao Kiếm Trạng Tinh Thần Chư Thần Hoàng Hôn Ba Thân Thuật Phiên Thiên Ấn. Nhưng là, tình huống thực tế lại cùng Từ Tử Phạm Chi Nguyện cùng nhau vi phạm, nữ tử áo đỏ ánh mắt quyết tuyệt, dứt khoát lật ra bản này Thiên Địa Đồng Quy Huyết Chú thư tịch, bắt đầu đọc. Chương 190, trong nháy mắt hồng nhan lão, 1, chương 190, trong nháy mắt hồng nhan lão, 1, ghi chép có Thiên Địa Đồng Quy Huyết Chú thần công bảo điện lúc này bị nữ tử áo đỏ là xem, bên trong văn tự là một loại vô cùng cổ lão kiểu chữ, cùng Từ Tử Phạm hiện nay thế giới tất cả văn tự đều có khác biệt lớn. Nhưng là Thiên Địa Đồng Quy Huyết Chú loại thần công này bí pháp không thuộc về thế tục, đã thoát ly phàm trần, là một loại thần ma cấp tuyệt học. Cái gì gọi là thần ma cấp? Thần ma hai chữ, có thể không phải chỉ là nói xuông, đại biểu siêu thoát phàm trên đời, không nhận quy luật tự nhiên không chế, ngược lại có thể vận dụng thiên địa trật tự, trưởng không thế gian đại đạo quy tắc, thậm chí có chút cường đại thần ma còn có thể siêu thoát quy luật tự nhiên bên ngoài, bao trùm thiên địa đại đạo phía trên, chúa tể thế gian tất cả. Mà thần ma cấp tuyệt học, nội dung của nó tự nhưng đã siêu thoát phàm tục, là đối đại đạo diễn dịch, là đối với thiên địa trật tự trình bày. Những này cổ lão kiểu chữ là đạo vận hóa thần, là thiên địa vạn vật vũ trụ quy tắc hữu hình chi thể. Cho nên lúc này Từ Tử Phạm dù cho không biết những này chưa từng thấy qua cổ lão kiểu chữ, nhưng là những này cổ lão kiểu chữ phía trên có đạo vận dập dờn mà ra, Từ Tử Phạm nhìn thấy sát na, tự nhiên là minh bạch đại biểu hàng nghĩa. Lúc này, nữ tử áo đỏ ánh mắt quyết tuyệt, trên mặt đều là vẻ kiên nghị, đang lật xem bản này thần bí cổ thiên công, từng tờ mở ra bắt đầu chăm chú nghiên cứu. Mà Từ Tử Phạm đứng ở một bên, trong đôi mắt tử hà mơ hồ, hắn tại đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở bản này thần ma cấp cổ lão thần công phía trên. Mặc dù Thiên Địa Đồng Quy Huyết Chú chỉ từ danh tự chi nhìn lại, lấy hắn lý giải, đây chính là một loại đồng quy vu tận chú thuật, nhưng là cái này dù sao cũng là một loại thần ma cấp tuyệt học, Từ Tử Phàm không có khả năng thấy mà không học. Hơn nữa, hắn cũng ôm lấy may mắn tâm lý, hy vọng đây chỉ là hắn lý giải sai lầm, trên thực tế môn tuyệt học này là một loại bình thường thần ma cổ thiên công. Theo nữ tử áo đỏ đã qua, từng tờ một nội dung hóa thành đạo vận vận sóng, dập dờn tiến từ Tử Phàm trong đôi mắt, bị hắn ghi xuống. Cả bản nội dung kỳ thật không nhiều, tăng thêm loại này cổ lão thiên công lai lịch giới thiệu rõ, cũng liền mười mấy trang dáng vẻ. Nhưng là mặc dù chỉ vì mười mấy trang, nhưng là bởi vì dính đến đại đạo gốc dễ chất, thiên địa đến chí lý, nếu như là người khác tới ký ức, vô cùng khả năng một tháng cũng không nhớ được một tờ. Nhưng là Từ Tử Phàm lại có chút khác biệt, từ khi nội lực của hắn tu vi dần dần tăng cường về sau, thiên tư của hắn cùng nội tính cũng hiện lên chỉ số cấp lên cao. Liên quan tới điểm này, Từ Tử Phàm bắt đầu cho rằng là hắn thiên tư của mình ngộ tính trời sinh siêu cường, vượt qua đường rất nhiều người. Nhưng là theo công lực của hắn càng thêm thâm hậu, đặc biệt là tại hắn tiến vào tiên thiên đạo cảnh về sau, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng thiên tư của hắn ngộ tính năng lực lĩnh ngộ chờ tăng cường quá nhanh, vô cùng không bình thường, tuyệt đối không phải trời sinh tạo nên mà thành. Liên quan tới vấn đề này, hắn đã từng nghĩ lại qua, hắn cũng tổng kết ra mấy loại khả năng, nhưng là bởi vì hiện tại lấy năng lực của chính hắn không cách nào chứng thực, cho nên hắn cũng liền gác lại một bên không làm mảnh cứu, ngược lại loại hiện tượng này là chuyện tốt, đem hắn theo một người bình thường mô bản tăng lên tới nhân vật chính mô bản, hắn cao hứng còn không kịp. Lúc này, Thiên Địa Đồng Quy Huyết Chú mười mấy trang nội dung, theo nữ tử áo đỏ đã qua, Từ Tử Phạm vậy mà có thể miễn cưỡng theo kịp. Chỉ từ điểm đó mà xem, Từ Tử Phàm cũng đủ để kiêu ngạo, bởi vì hắn chỉ là một kẻ phàm nhân, vậy mà có thể theo kịp thần ma cấp khác nữ tử áo đỏ xem lý giải tốc độ. Giờ này phút này, kỳ tích hai chữ đã khó mà hình dung Từ Tử Phàm ngộ tính linh ngộ lực, đây là thần thoại, đây là lấy phàm nghịch tiên, hơn nữa thành công. Đại khái sau một canh giờ, nữ tử áo đỏ chăm chú nghiên cứu hoàn tất Thiên Địa Đồng Quy Huyết Chú mà Từ Tử Phàm cũng tại cùng một thời khắc, đem môn này cổ lão bí thuật nghiên cứu hoàn thành, hơn nữa ghi tạc trong lòng. Lúc này, Từ Tử Phàm đối với Thiên Địa Đồng Quy Huyết Chú môn này thần ma cấp bí thuật đã rõ ràng trong lòng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ đây là một môn dạng gì tuyệt học. Thiên Địa Đồng Quy Huyết Chú. Đây là một môn nguyền rủa phương pháp, truyền lại từ cổ vu tộc bên trong một cái chi nhánh chu tộc. Môn này nguyền rủa phương pháp có thần quỷ bất chấp uy năng, vô cùng thần bí, ác độc, hơn nữa cường đại, tại chu tộc bên trong cũng là thuộc về một môn cấm kỵ chi thuật, bởi vì kỳ phản phệ chi lực phi thường lớn, thi triển môn này bí thuật cấm kỵ, cần tiêu hao thi chú người tinh huyết cùng thọ nguyên, nhưng là, môn này bí thuật cấm kỵ một khi thi triển, uy năng cũng là phi thường biến thái. Thường nhân nếu không có đặc thù phòng hộ thủ đoạn, mặc kệ khoảng cách người thi pháp bao xa, đều sẽ trúng chiêu. Mà tại chúng chiêu về sau 7749 ngày bên trong tìm không thấy hóa giải phương pháp, như vậy thần hồn liền sẽ bị huyết chú thẩm thấu, cuối cùng chúng chiêu người thần hồn sẽ bị ăn mòn hầu như không còn, từ đó làm cho chúng chiêu người tử vong. Đây là một bộ trực tiếp chú sát thần hồn bí pháp, chỉ cần thi triển bí thuật, người thi pháp tất nhiên sẽ nỗ lực trả giá nặng nề. Chú sát cùng giai tồn tại, người thi pháp sẽ khí huyết suy bại, giảm thọ 30 năm, hơn nữa nỗ lực cái giá như thế này, đặc biệt là trong đó thọ nguyên, căn bản cũng không có biện pháp khôi phục, dường như cuộc đời mình bên trong vốn nên có thời gian tuế nguyệt bị tiêu hao hết. Mức tiêu hao này không thể nghịch, bất luận sử dụng thủ đoạn gì, tỉ như nuốt thần thánh đại dược trở, đều không có chút nào tác dụng. Mà thọ nguyên là một cái sinh linh quý báu nhất đồ vật, cho dù là trong truyền thuyết trường sinh giả, thọ nguyên cũng có cuối điểm, tới cực hạn, cái gọi là trường sinh giả nếu như không có tiến thêm một bước, như vậy cũng sẽ hủ diệt tại thời gian tuế nguyệt bụi bặm bên trong. Cho nên bởi vì môn này nguyên rủa phương pháp trực tiếp tiêu hao người thọ nguyên, người bình thường căn bản sẽ không sử dụng, đây tuyệt đối là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 bí thuật. Hơn nữa nếu như gặp phải cảnh giới cao hơn nhiều người thi pháp tồn tại, trả ra đại giới cũng sẽ càng lớn, thậm chí có nhục thân tịch diệt, thần hồn tiêu vong, một mệnh ô hô phong hiểm. Bất quá, môn này chú thuật, nỗ lực lớn như vậy một cái giá lớn đồng thời, cũng có thích hợp chỗ hơn người, thi chú người có thể cách không thi pháp, không nhìn không gian khoảng cách, chỉ cần ở trong lòng yên lặng quan tưởng địch quân liền có thể. Căn bản không cần thu thập bổ sung có địch quân khí tức vật phẩm, lệ như dòng máu, lông tóc, quần áo chờ hoặc là cái khác sử dụng tiếp xúc qua vật phẩm. Có thể nói như vậy, bộ này cấm kỵ nguyên rủa phương pháp rất biến thái, chẳng những là đối với địch nhân, cũng là đối thi chú người, đều là khó có thể chịu đựng chi trọng. Lúc này, Tư Tử Phàm tại hiểu rõ bộ này nguyên rủa phương pháp sau, hắn đối bộ này thần ma cấp khác cấm kỵ nguyên rủa phương pháp vô cùng thận trọng. Luyện là làm không sai muốn luyện, bởi vì trong tương lai, nếu như gặp phải một loại nào đó thập tử vô sinh hoàn cảnh, có lẽ vận dụng bộ này chú pháp, có thể trực tiếp rủa chết cường địch. Đây chính là, chính mình cái nào sợ chết, cũng muốn kéo một cái cường địch đệm lưng. Về phần ngày thường, bộ này bí thuật cấm kỵ, nguyên rủa phương pháp cũng chỉ có thể đem gắt xó, kính nhi viết trì, bởi vì không có người có thể tiếp nhận tuổi thọ hao tổn. Chương 190, trong nháy mắt hồng nhan lão, 2, chương 190, trong nháy mắt hồng nhan lão, 2, lúc này, nữ tử áo đỏ sắc mặt có chút tái nhợt, đây là bởi vì vừa rồi lớn trong chiến đấu bị thương nặng bố trí. Nhưng là sắc mặt lại rất kiên nghị, bi ai ánh mắt chỗ sâu tràn đầy quyết tuyệt, tại hết sức chăm chú nghiên cứu lấy bộ này cấm kỵ chi thuật. Theo nữ tử áo đỏ nhận thần thật thái phía trên đó có thể thấy được, mặc dù nàng lúc trước đã sớm nắm giữ loại này thần bí cổ lão nguyên rủa bí thuật, nhưng là nàng trước kia lại không có nghiên cứu tập luyện qua, chỗ nàng hiện tại có thể nói là bắt đầu lại từ đầu học tập. Trên thực tế, bộ này bí thuật cấm kỵ học tập, đối ở hiện tại Tư Tử Phàm mà nói còn có chút tối nghĩa thâm ảo, nhưng là đối với cảnh giới đã đạt đến thần ma cấp khác nữ tử áo đỏ, lại là không khó. Bộ này bí thuật cấm kỵ, tương đối mà nói, không tính khó học, khó khăn là thi chú người quyết tâm. Bởi vì một khi thi triển, thi chú người chắc chắn huyết nhục khô bại, khí huyết suy kiệt, tuổi thọ tổn hao nhiều, thậm chí gặp phải cường địch, còn có thể thần hồn tịch diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Người bình thường không có tới thập tử vô sinh hoàn cảnh, căn bản không có khả năng sử dụng bộ này cấm kỵ chi thuật. Thậm chí rất nhiều người tình nguyện chuyển thế, cũng không muốn sử xuất bộ này khả năng vĩnh viễn không siêu sinh bí thuật đi rủa chết cái nào đó cường địch. Nữ tử áo đỏ lại tại nghiên cứu sau một canh giờ, trên mặt tử trí càng lớn, thần sắc bi ai phía dưới quyết tuyệt chi ý hiện lộ mà ra. Cũng không có, ta giữ lại còn có ý nghĩa gì? Nữ tử áo đỏ nỉ non, mặc dù cùng Tư Tử Phàm phân đà khác biệt thời đại, khác biệt tuế nguyệt, nhưng là nữ tử áo đỏ ngôn xuất phát thủy, xuất khẩu lời nói tất nhiên thành đạo âm, Tư Tử Phàm vẫn là nghe hiểu. Giờ phút này, Tư Tử Phàm nhìn xem gần trong gang tấc, kỳ thực khả năng giữa hai bên cách xa nhau vạn cổ tuế nguyệt nữ tử áo đỏ, không khỏi trong lòng bi thống. Nữ tử áo đỏ tao nộ, nhường hắn nghĩ tới tiếu ngạo giang hồ thế giới tàn lụi, nhường hắn nghĩ tới tương lai thế giới địa cầu khả năng cũng biết hủy diệt, loại tình huống này hắn cũng tao nộ qua, hoặc là tương lai còn có thể lần nữa gặp phải. Lúc này, Tư Tử Phàm trong lòng cực kỳ bi ai, tính tính mà nhìn trước mắt nữ tử áo đỏ. Lúc này, nữ tử áo đỏ đứng thẳng lên, hai mắt nhìn về phía thạch thất bên ngoài không hiểu vị trí, nơi đó phảng phất có diệt thế hắc thủ, tuyệt thế đại địch. Phong nữ tử áo đỏ đống nhiên nhấc trường, đập vào chính mình tim phía trên, sau đó trong nháy mắt phun ra một miệng lớn màu đỏ máu tươi. Đây là nữ tử áo đỏ trong lòng nhiệt huyết, cũng là sinh mệnh chi tinh huyết. Theo như thế một miệng lớn sinh mệnh tinh huyết phun ra, nữ tử áo đỏ sắc mặt trong nháy mắt suy bại xuống dưới, tiểu thụy mà vô thần, trên trán bò đầy nếp nhăn, vốn là sắc mặt tái nhợt tại thời khắc này trực tiếp biến hơi phai mờ đi, dường như đã mất đi sinh mệnh quang trạch, có chút lòng. Cùng lúc đó, nữ tử áo đỏ trước ngực cùng phía sau mỹ lệ mà mềm mại, như là thác nước tóc xanh, tại thời khắc này cũng biến thành tóc trắng, hơn nữa tóc trắng chút nào không bóng sáng, vô cùng khô bại. Sát cái kia bính hằng, đây đều là trong khoảnh khắc chuyện xảy ra, nữ tử áo đỏ tại qua trong giây lát dường như vượt qua lâu đời tuế nguyệt, qua hết cả đời, trực tiếp đi hướng tuổi già. Loại tình hình này vô cùng kỳ dị, có thể nói là trong nháy mắt hồng nhan lão cũng không đủ. Lúc này nữ tử áo đỏ, toàn thân trên dưới đã không có tiên khí bồng bền cảm giác, đều là một loại khô thất bại tượng, đã dần dần ra đi, dường như đi tới phần cuối của sinh mệnh. Nữ tử áo đỏ trong nháy mắt loại biến hóa này, tràn đầy quỷ dị, trước sau so sánh quá mức tươi sáng mạnh mẽ, để cho người ta đều có loại phản ứng không kịp cảm giác. Thế ai cũng đều có lòng thích cái đẹp, đặc biệt là nữ nhân, càng là như vậy, không những đối với tuổi của mình, hơn nữa đối với mình dung nhan đều vô cùng để ý, nhưng là, nữ tử áo đỏ loại này trong chốc lát cải biến, bản thân nàng vào lúc này lại không thèm để ý chút nào, thậm chí trên khuôn mặt còn có cười nhạt ý, có loại vẻ mặt giải thoát lưu lộ ra. Lúc này, Tư Tử Phàm nhìn qua nữ tử áo đỏ vẻ mặt, hắn hiểu được, nữ tử áo đỏ đây mới thực là thấy chết không sợ. Nàng chỗ thế giới yêu linh, chúng sinh đều diệt, chí thân hảo hữu hóa quỷ, đều đã không tại nhân thế, toàn bộ thế giới chỉ còn một mình nàng. Lúc này nữ tử áo đỏ, đưa mắt tứ phương, trên đời mênh mông, chỉ còn một mình nàng, có lẽ mất đi, đi theo nàng chí thân hảo hữu mà đi, mới là cuối cùng kết cục. Cho nên, lúc này nữ tử áo đỏ mang trên mặt ý cười, đó là bởi vì nàng cho rằng có lẽ chết đi, liền có thể tại một thế giới khác nhìn thấy chính mình tưởng nhầm người. Mà trên mặt giải thoát chi sắc, thì là nàng không cần lại trải qua chịu nội tâm dày vò, không cần lại chịu đựng toàn thế giới chỉ còn một mình nàng năm tháng. Lúc này, nữ tử áo đỏ chập ngón tay như kiếm, trong hư không càng không ngừng huy động lấy, dẫn dắt phun ra sinh mệnh tinh huyết ở trong hư không vẽ ra một cái vô cùng huyền áo khó lường phù văn. Cái này phù văn, lấy nữ tử áo đỏ sinh mệnh tinh huyết làm mực, bị phát họa mà ra, huyền áo phi phàm. Giờ phút này, nữ tử áo đỏ tiếp tục thi triển chú pháp, trong miệng nói lẩm bẩm, có quỷ dị tinh khí màu trắng theo nữ tử áo đỏ trong miệng chỗ đọc chú ngữ mà theo toàn thân cao thấp bay ra, dung nhập hư giữa không trung sinh mệnh tinh huyết hình thành huyết sắc phù văn bên trong. Cùng lúc đó, theo tinh khí màu trắng theo nữ tử áo đỏ quanh thân bay ra dung nhập huyết sắc phù văn bên trong, nữ tử áo đỏ hai mắt tại thời khắc này cũng từ thành tịnh biến thành đục ngầu, đây là linh hồn nàng thọ nguyên cũng bị tước đoạt mà đi triệu chứng. Giờ này phút này, nữ tử áo đỏ linh hồn cũng giàn mua, mang theo mục nát khí tức, rất nhanh liền đem không chịu nổi nhục thân yếu ớt sinh mệnh chi hỏa, muốn tiêu tán tại trong thiên địa. Mà tại nữ tử áo đỏ phía trước hư giữa không trung, huyết sát phủ văn tại bị dung nhập màu trắng linh hồn tinh khí sau, vậy mà bắt đầu càng không ngừng nhuyễn bắt đầu chuyển động, có trận trận bén nhọn quỷ tiếng khóc truyền ra. Toàn bộ huyết sát phủ văn tại thời khắc này dường như biến thành không hiểu lệ quỷ, tràn đầy âm trầm cảm giác, đang không ngừng nhúc nhích và mèo. Mà nữ tử áo đỏ lúc này ánh mắt kiên định, trên dưới quanh người làn da lỏng tản mát ra mục nát suy bại hương vị, sinh mệnh chi hỏa tại thời khắc này tức sắp tắt, nàng đã đến gần đất xa trời trình độ. Từ Tử Phàm nhìn trước mắt tình cảnh, trong lòng nặng nề, một gã tuyệt sắc mỹ nhân, phong thái vô song, nghiêng nước nghiêng thành, như là thiên nữ hạ phàm thế nhân gian, tại cái này qua trong giây lát liền đi vào tuổi già, tức đem chết đi, vĩnh viễn tan biến. Giờ này phút này, hư giữa không trung, huyết sắc quỷ dị phù văn không ngừng vặn vẹo nhúc nhích, phát ra trận trận quỷ khiếu, bén nhọn chói tai, tràn đầy kinh khủng quỷ dị khí tức. Thời gian dần trôi qua, nữ tử áo đỏ trong miệng chú ngữ bắt đầu yên tĩnh, trong đôi mắt đục ngầu mà ảm đạm, cuối cùng không có hào quang. Thân hôn tịch diệt. Ma nhục thân lúc này rốt cục chán nản ngã xuống, thân thể da thịt tạm đạm không ánh sáng, da bọc xương khô cạn mà suy bại, liền một chút xíu khí huyết cũng không có. Lúc này nữ tử áo đỏ nhục thân thân thể thất bại, nhục thân vong, thân hồn diệt, nữ tử áo đỏ sinh mệnh chi hỏa tại thời khắc này dập tắt, vĩnh viễn tan biến. Mà không trung bị dị huyết sắc phù văn lúc này ở không ngừng bật mèo, quỷ khiếu liên tục, sau đó biến thành một đạo huyết quang, mang theo âm trầm chi khí, trong nháy mắt biến mất tại hư giữa không trung. Thiên địa đồng quy huyết chú, không nhìn không gian khoảng cách, lúc này mang theo thi chú người tử vong nguyền rủa, đi tìm kia hấp thụ phía sau màn đi. Chương 191, thần long, hòn đá nhỏ ao. 1. Chương 191, thần long, hòn đá nhỏ ao. 1. Nữ tử áo đỏ, hình tiêu mảnh rẻ, tóc trắng rối tung, huyết nhục tinh khí khô cạn, thần hồn tịch diệt, mới ngã trên mặt đất, mặc trên người áo đỏ, phá vỡ bụng nát, nhuộm vết máu, nhìn được không thê lương, chỉ có một cái đỏ màu vàng mũ vượng lăn xuống tại một bên, trên đó đỏ hoàng hai sắc quang mang cũng dần dần ảm đạm xuống. Từ Tử Phàm thấy này, là nữ tử áo đỏ kết cục cảm thấy tiếc hận. Trước một khắc vẫn là như là thiên nữ tiên tử hạ phàm, phong thái yêu điệu, minh người, mỹ lệ tuyệt trần, sau một khắc liền biến thành tóc trắng xương khô, thần hồn bĩnh tịch, liền chuyển thế cơ hội cũng không có. Đồng thời, Từ Tử Phàm càng thêm kiên định mạnh lên tâm, bởi vì tương lai phương thế giới này cũng có thể là tàn lụi, cũng có thể là hủ diệt, không có cái gì là có thể vĩnh tồn bất hủ, vạn sự vạn vật, chúng sinh, thậm chí bao gồm phương thiên địa này, phương này thời không, đều sẽ có kết thúc thời điểm. Từ Tử Phàm tin tưởng chỉ có chính mình thực lực đủ cường đại, mới có thể mang theo thân hữu, vượt qua tương lai có thể đến kiếp nạn. Nếu không, ách nạn tiến đến, mặc cho ngươi tuyệt đại phong hoa, mặc cho ngươi một đời thiên tiêu, mặc cho ngươi huyền pháp thông thiên, mặc cho ngươi vô địch thiên hạ, kết quả là cuối cùng rồi sẽ hóa thành ven đường xương khô, chờ hết thể đều kết thúc thời điểm, mọi thứ đều đem tiêu tán tại tuế nguyện trường hà bên trong. Vô tận thời gian ung dung lưu chuyển, thiên cổ thời gian chậm rãi mất đi, phương này tàn lụi thế giới tất cả vết tích, toàn bộ ma diệt tại tới, mà trong chớp mắt đã là khác một phương thiên địa, một mảnh khác văn minh sử, không giống sông núi, không giống chúng sinh, mọi thứ đều khác biệt. Mà về phần đã từng tiêu tán tất cả, ai còn có thể nhớ kỹ, ai còn có thể minh bạch. Thiên địa đồng quy huyết chú, nữ tử áo đỏ bỏ ra lớn như vậy một cái giá lớn, kích phát hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng. Huyết hồng sắc quỷ dị phù văn tự chủ biến mất tại hư giữa không trung, không bao lâu nhì, từ không biết đến chỗ, có kêu rên thanh âm vang vọng đất trời, chuyển vào trong thạch thất. Nhân tộc Hồng Lăng nữ hoàng, ngươi lấy mạng sống ra đánh đổi, nguyên rủa tại ta, bất quá là nhường ta ngủ say một cái kỷ nguyên mà thôi, chờ vô tận tuế nguyệt về sau, kế tiếp văn minh sử, ta sẽ còn lại đến diệt thế đạo thanh âm này băng lãnh mà tàn bạo, vô tình mà lãnh huyết, ẩn chứa đạo vận, vang vọng ở trong cổ sử, truyền vào thạch thất, cùng nữ tử áo đỏ như thế bị minh khắc xuống tới, và hôm nay bị Từ Tử Phàm nghe được. Hồng Lăng nữ hoàng. Lúc này, Từ Tử Phàm thật sâu nhớ kỹ nữ tử áo đỏ cái tên này. Quan mộ bên ngoài, đêm đen như mực, màn mưa trùng điệp, mưa to mưa lớn, kinh lôi chợt chợt, tia chớp màu trắng, bản lĩnh hết sức cao cường, thỉnh thoảng đem giữa thiên địa chiếu rọi một mảnh sáng như tuyết. Trận này sấm chớp mưa báo kéo dài thật lâu, có chừng một cái nửa canh giờ, tại Từ Tử Phàm quê quán vị trí, đây đã là sáng tạo ra ghi chép, trước kia chưa bao giờ có duy trì liên tục lâu như vậy sấm chớp mưa báo. Lúc này, tiếng sấm dần dần nghỉ, thiểm điện dần dần dừng, mưa rào tầm tã cũng bắt đầu biến càng ngày càng nhỏ. Mà ở trong quá trình này, trong lòng núi trong thạch thất, nữ tử áo đỏ khuê phòng cảnh tượng cũng tại biến hóa, khi có khi không, lúc đứt lúc nối, thậm chí trong đó lâu lâu còn kèm theo không cùng thời đại, cái khác cảnh tượng đoạn ngắn. Lúc này, Từ Tử Phàm đứng ở trong thạch thất, hoàn cảnh chung quanh cảnh tượng đang không ngừng lấp lóe, không ngừng mà biến hóa. Mà trong quá trình này, Từ Tử Phàm tinh thần cao độ tập trung, ngừng thở, hắn muốn đem chung quanh biến ảo tất cả cảnh tượng đều nhìn cẩn thận, hắn không muốn bỏ qua bất kỳ cảnh tượng đoạn ngắn, bởi vì hắn có thể cảm giác được những này cảnh tượng đều là không cùng thời đại, không cùng tuổi giữa tháng lưu lại cực kỳ trọng yếu hình tượng. Giờ này phút này, Từ Tử Phàm thông qua đủ loại thần bí thấy, có thể phỏng đoán tới, phương thiên địa này đã từng bị quá lớn tước, thậm chí không chỉ một lần. Vừa rồi hắn nhìn thấy Hồng Lăng nữ hoàng, kia là tại Vô Tận Tuế Nguyệt trước đó nhân vật. Tại không biết do niên đại nào, không rõ ràng cái gì văn minh kỷ nguyên tuế nguyệt bên trong, phương thiên địa này, thế giới này trải qua phồn hoa cùng suy bại. Hơn nữa trong tương lai, cũng còn có thể thế giới này sẽ suy bại, sẽ trên đời đều diệt. Lúc này, trong thạch thất, cảnh tượng biến hóa không ngừng cải biến, chiếu rọi ra không cùng thời đại hình tượng. Tại những hình ảnh này bên trong, Hồng Lăng nữ hoàng khuê phòng kinh nghiệm 5 tháng dài đằng đẵng, khả năng có 3 năm, 10 năm, 100 năm, trong đó tất cả đồ vật đều trong 5 tháng mục nát, hóa thành bụi bặm. Ngay cả rơi xuống đất, xem xét chính là vật phi phàm đỏ hoàng nhị sắc mũ phượng đều theo 5 tháng dài đằng đẵng trôi qua mà dần dần hóa thần kỳ là mục nát, trở thành trong thiên địa bình thường nhất một bồi bụi đất. Ân, đó là cái gì? Một đoạn thời khắc, Từ Tử Phàm thấy được một bức tranh, nhóm này hình tượng lại là liên quan tới Lục Ngọc Thân Bia từ đâu mà đến. Tại hai mặt bên trong, tại Hồng Lăng Nữ Hoàng mất đi cũng không biết bao lâu sau nào đó một mảnh tuế nguyệt bên trong, Lục Ngọc Thân Bia mọc ra. Đúng, không sai, chính là mọc ra. Từ Tử Phàm xoa xoa con mắt, không dám tin nhìn thấy trước mắt. Cái này Lục Ngọc Thân Bia lại là theo thạch thất trên mặt đất, một chút xíu mọc ra. Ban đầu cả khối thân bia chỉ có rau giá lớn nhỏ, theo cảnh tượng đoạn ngắn lấp lóe biến ảo, Từ Tử Phàm có thể nhìn thấy rau giá lớn nhỏ thân bia tại từ từ lớn lên, cũng không biết qua bao nhiêu năm, khối này Lục Ngọc Thân Bia mới trưởng thành là hiện tại lớn nhỏ. Nhìn thấy Lục Ngọc Thân Bia xuất hiện quá trình, Từ Tử Phàm trong lòng tràn đầy sự khó hiểu cũng không thể tin. Như thế nặng nề một khối Lục Ngọc Thân Bia, vậy mà như là thực vật giống như, chậm rãi theo trong lòng đất mọc ra, sau đó lại lớn lên. Lúc này, cảnh tượng đoạn ngắn còn đang không ngừng mà lấp lóe, càng đổi càng nhanh, càng ngày càng mơ hồ, nhìn tức sắp biến mất. Kia là chuẩn. Tại biến ảo bên trong cảnh tượng càng ngày càng mơ hồ, Từ Tử Phàm giờ phút này lần nữa kinh ngạc, bởi vì hắn tại sắp biến mất cảnh tượng bên trong lại thấy được cái khác hình tượng. Hai cái chồn vậy mà thông qua hang đá tiến vào thạch thất bên trong, hơn nữa còn đem nơi đây xem như ổ, không lâu sau đó còn sinh hạ một cái tiểu hoàng chuột lang. Mà cái này tiểu hoàng chuột lang mỗi ngày uống thần long điều khắp phía dưới ao nước nhỏ bên trong thanh thủy, dần dần chậm rãi lớn lên. Quan mộ bên ngoài, trong thiên địa, tia chớp màu trắng càng ngày càng thưa thớt, chỉ là lâu lâu vạch phá đêm đen như mực hồng, chiếu sáng quần sơn, mà mưa lớn mưa to giờ phút này cũng dần dần thu nhỏ, gần như đem đình chỉ. Lúc này, trong thạch thất hiện ra cảnh tượng càng ngày càng mơ hồ, thẳng đến một khắc cuối cùng, lại có một bức tranh hiện lên, thạch thất bên trong huyền hóa ra tới cảnh tượng mới hoàn toàn biến mất, biến thành cái kia trên mặt đất đều là thật dày cho bụi bình thường thạch thất. Nhưng là chính là cuối cùng này một bức tranh, lại khiến Từ Tử Phàm có chút sờn hết cả gai ốc. Trong tấm hình, một cái đen nhánh thú chảo, trên đó mọc đầy lông đen, trống rỗng hiện hóa tại thạch thất bên trong, hướng về thần long điêu khắc phía dưới ao nước nhỏ chụp tới. Mà ngay một khắc này, thạch thất bên trong lại khác thường biến xảy ra, chỉ thấy kia sinh động như thật thần long điêu khắc, hơi hai mắt nhắm đột nhiên mở ra, có kim sắc quang mang tỏng lòng trong mắt nổ bắn ra mà ra, đồng thời thân rồng khẽ nhúc đích, chương mở miệng rồng tại trong nháy mắt cắn lên trống rông xuất hiện màu đen thú chảo. Giống chương 191, thần long, hòn đá nhỏ ao. 2, chương 191, thần long, hòn đá nhỏ ao. 2, một tiếng không hiểu thú giống, băng lãnh mà tàn bạo, vô cùng thê lương, như là lệ quỷ, từ nơi nào không rõ chuyển tới, thông qua bức tranh này cảnh tượng, bị Từ Tử Phàm nghe được. Mà tại cái này âm thanh thú giống băng lên đồng thời, có dòng máu màu xanh lam theo thú chảo phía trên chảy ra, đây là bị miệng rồng cắn bị thương bố trí. Cùng lúc đó, màu đen thú chảo phía trên phảng phất có một vùng không gian bị ép mở ra, trong đó như cùng một cái nhà kho, trưng bày rất nhiều thứ. Lúc này, màu đen thú chảo chạy xuôi dòng máu màu xanh lam, đang không ngừng giãy giụa, muốn tránh thoát thạch long miệng rồng. Ở trong quá trình này, thú chảo phía trên bị mở ra không gian bên trong có cái gì vẩy xuống mà ra. Có chừng 3-4 kiện, trong đó có một cái là một cái màu bạc viên đang dược, trên đó điêu khắc lít nha lít nhít đồ án. Từ Tử Phàm cẩn thận quan sát, phát hiện những này đồ án là một chút tiểu trùng, tiểu đỉnh, tiểu kiếm, tiểu đao, tiểu mã, chó con chờ, là nhiều loại binh khí cùng khí cụ đồ án. Còn có thiên địa vạn linh hình tượng đồ. Cái này mai một bạc viên đan dược chỉ là cách hình tượng nhìn nhau, liền cho người ta một loại thần bí phi phàm cảm giác. Cuối cùng, tại thê lương giống lên một tiếng bên trong, màu đen thú chảo chạy xuôi dòng máu màu xanh lam, tránh thoát miệng rồng, lập tức hư giữa không trung có gợn sóng dập dờn mà ra, biến thành một phương lỗ đen, mà màu đen thú chảo rất nhanh chui vào trong lỗ đen, sau đó cùng lỗ đen cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, tại một khắc cuối cùng, thạch long thân thể bốn lượng, lần nữa nhào tới, đem lỗ đen cắn đổ sụp một góc, trong đó thê lương thú giống quần quật mà ra, linh thai như góc, nhưng lại dần dần đi xa. Từ Tử Phàm thông qua mơ hồ hình tượng, mơ hồ trong đó thấy được trong lỗ đen đi xa thú chảo phía trên, có một đám thực vật nương theo lấy thú chảo phía trên chạy ra dòng máu màu xanh lam theo lỗ đen một góc đổ sụp vẩy xuống ra lỗ đen. Cái này một đám thực vật Từ Tử Phàm hết sức quen thuộc, cái kia chính là thiên địa dị biến mới bắt đầu, hắn gặp phải màu lam dị hoa. Lúc này, trong thạch thất các loại huyền hóa mà ra cảnh tượng rốt cục biến mất, không còn hiện hiện, toàn bộ thạch thất khôi phục trước đó dáng vẻ, trên mặt đất là một tầng thật dày bụi đất, thạch long pho tượng vẫn như cũ mắt rồng khép hờ, miệng rồng đại trường, từ trong đó nhỏ xuống ra giọt giọt thanh tịnh giọt nước, rơi xuống tại thần long điêu khắc phía dưới bằng đá ao nước nhỏ bên trong. Giọt thanh tịnh bọt nước nhỏ, dường như vĩnh viễn không ngừng, ước chừng 5 giây tả hữu giọt rơi một giọt, mỗi giọt ở giữa khoảng cách giống nhau, không tăng không giảm, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Vừa rồi tại Hồng Lăng Nữ Hoàng thạch thất khuê phòng cảnh tượng bên trong, miệng rồng bên trong cứ như vậy một mực nhỏ xuống lấy bọt nước nhỏ, khoảng cách cùng hiện tại giống nhau như lúc. Cái này kinh người, Hồng Lăng Nữ Hoàng chỗ niên đại, cũng không biết cùng bây giờ thời đại cách xa nhau bao nhiêu năm, nhiều ít kỷ nguyên, bao nhiêu năm tháng, thậm chí nhiều ít văn minh sử. Mà cái này miệng rồng bên trong bọn nước nhỏ lại một mực dạng này, kinh nghiệm vạn cổ tuế nguyệt, vô tận thời gian, vẫn một giọt giọt hướng phía dưới bằng đá ao nước nhỏ bên trong. Loại tình huống này vô cùng kinh người, thế giới tàn lụi, thiên địa hủy diệt, nhân gian mấy chuyến hương suy, văn minh thay đổi, mọi thứ đều thay đổi, nhưng là cái này bọn nước nhỏ lại một mực nhỏ xuống, không tăng không giảm, đại khái 5 giây tả hữu một giọt, mà phía dưới bằng đá ao nước nhỏ mặc dù đấy, nhưng lại chính là chưa từng tràn ra. Cái này phòng bằng đá hình vuông có đại bí mật, lai lịch xa xưa đáng sợ, còn tại đương kim mảnh này văn minh sử trước đó. Hơn nữa Từ Tử Phàm thông qua quan sát vừa rồi Hồng Lăng Nữ Hoàng cảnh tượng đồ mặt, biết một việc, Hồng Lăng Nữ Hoàng bắt đầu chính là chuẩn bị trốn ở cái này phòng bằng đá hình vuông bên trong, muốn vượt qua thiên địa lại tiếp, chỉ là sau đó nhịn không được đi ra ngoài, cho nên mới trọng thương trở về. Phương này kỳ dị thạch thất, Từ Tử Phàm hiểu rõ càng nhiều, càng là minh bạch trong đó có đại bí mật. Bất quá, hiện tại Từ Tử Phàm lực chú ý lại không tại kỳ dị thạch thất phía trên, mà là tại kia thần long điêu khắc phía trên. Lúc này Từ Tử Phàm nhìn qua phía trước cách đó không xa thần long điêu khắc, chấn động trong lòng. Đầu này thạch long vậy mà có thể động, là sống. Từ Tử Phàm lúc này kinh ngạc không thôi, chính hắn vậy mà phát hiện sống chân long. Xem như Hoa Hạ quốc một gã Viêm hoàng tử tôn, lại tên truyền nhân của rồng, Từ Tử Phàm từ nhỏ đến lớn đã nghe qua liên quan tới long quá nhiều truyền thuyết. Thần long đã trở thành Hoa Hạ đồ đẳng, là mỗi Viêm hoàng tử tôn kính sợ sùng bái thần thoại, trước kia chỉ là tại cố sự trong truyền thuyết hiện hiện, nhưng là hôm nay Từ Tử Phàm lại tận mắt thấy. Lúc này, thần long pho tượng không nhúc nhích, phỏng nếu là thật sự tảng đá điêu khắc mà thành, nhưng là Từ Tử Phàm nội tâm lại kinh hãi không thôi. Đây chính là một tôn còn sống thần long, không thể kìm được Từ Tử Phàm không rung động. Long loại sinh vật này có quá nhiều truyền thuyết, cổ đại trong truyền thuyết thần thoại, làm vậy chủ trưởng, ty trưởng hành vân bại mưa, là phong hòa mưa chúa tể, thường dùng đến biểu tượng tường thụy, trong truyền thuyết khả năng lộ ra có thể ẩn, có thể mạnh, có thể lớn, có thể ngắn, có thể mọc, xuân phân lên trời, thu phân tiềm nguyên, hô phong hoán vũ. Chỉ cần nâng lên long, chính là thần thoại, chính là tiên thần cấp một, cái gọi là hoa hạ đồ đẳng, có vô tận đặc sắc truyền thuyết. Lúc này, Từ Tử Phàm nội tâm hoảng sợ thấp thỏm, chân chính đối mặt tiên thần cấp khác tồn tại, hắn vẫn là vô cùng khẩn trương. Mặc dù lúc này thần long như là hóa đá, hai mắt khép hờ, không nhúc nhích, nhưng là Từ Tử Phàm ở chỗ này vẫn như cũ có chút không được tự nhiên. Giờ phút này, Từ Tử Phàm vô cùng muốn cứ thế mà đi, rời xa cái này cất giấu một con rồng kỳ dị thạch thất xa xa, nhưng là hắn lại vô cùng không bỏ. Bởi vì vừa rồi hắn thông qua hình tượng quan sát được, kia không hiểu xuất hiện màu đen thú chảo chính là vì cái này phòng bằng đá hình bông bên trong hòn đá nhỏ ao. Theo vừa rồi màu đen thú chảo có thể tòng long miệng phía dưới tránh thoát, đó có thể thấy được tất nhiên cũng vì thần ma cấp đường, mà nhường thần ma cấp khác tồn tại mơ ước đồ vật, sẽ là vật tầm thường sao? Thú hồ, cái này hòn đá nhỏ ao tồn tại niên đại so hiện tại văn minh sử đều muốn xa xưa hơn nhiều, làm sao có thể là vật tầm thường? Lúc này, Từ Tử Phàm đột nhiên trong lòng lại là khẽ động, ánh mắt rời xuống, nhìn về phía hòn đá nhỏ ao khía cạnh, trên đó bằng đá pha tạp, nhìn tựa như đá bình thường. Quả nhiên thần dị. Từ Tử Phàm lúc này chấn động trong lòng, phát ra từ nội tâm tán dương. Hắn vừa rồi thật là tại cái này hòn đá nhỏ ao bên cạnh trên vách đá ấn một cái trường ấn, mà lúc này hòn đá nhỏ ao phía trên nào có cái gì trường ấn, đã tại Từ Tử Phàm không hề hay biết dưới tình huống khôi phục thành ban đầu bộ dáng. Lúc này, Từ Tử Phàm biết phương này hòn đá nhỏ ao tất nhiên là dị bảo, hắn vô cùng muốn có được. Nhưng là, hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Màu đen thú chảo mong muốn cướp đoạt ao nước nhỏ, kết quả bị thần long cắn xé, đây chính là điển hình, Từ Tử Phàm cũng sẽ không tái phạm. Lúc này, hắn sở dĩ thừa nhận áp lực tâm lý còn lưu tại nơi này, là bởi vì hắn muốn có được một chút cái này ao nước nhỏ bên trong nước. Ao nước nhỏ tràn đầy thần dị, nước này có thể bình thường a. Đây chính là Từ Tử Phàm ý nghĩ. Hơn nữa vừa rồi hắn thông qua cảnh tượng hình ảnh, có thể biết có chồn từ nhỏ đến lớn đều tại uống cái này hòn đá nhỏ ao bên trong nước. Mà đầu này chồn, Từ Tử Phàm dựa theo thời gian phỏng đoán đạt được chính là hắn gặp phải đầu kia hoàng tử Lang Tinh. Chương 192, một lớn một nhỏ, hai cái địch. Một, chương 192, một lớn một nhỏ, hai cái địch. Một, lúc này, tại cái này kỳ dị trong thạch thất, Từ Tử Phàm bắp thịt cả người căng cứng, ở chỗ này hắn một khắc đều không muốn tiếp tục chờ đợi. Bởi vì hắn theo vừa rồi cảnh tượng trên tấm hình nhìn thấy, cái này sinh động như thật thần long điêu khắc lại còn có thể công kích, hơn nữa một kích phía dưới, nhường có thể qua lại hư không cường giả tụ thương. Cho nên đầu này thần long điêu khắc chiến lược tuyệt đối đạt đến thần ma cấp đường. Cũng như thế một tôn cường giả chung sống một phòng, Từ Tử Phàm trong lòng rung động, nói không khẩn trương kia là giả. Nhưng là Từ Tử Phàm tại trước khi rời đi, hắn còn có loại ý nghĩ, đem kia đầu rồng phía dưới ao nước nhỏ bên trong thanh thủy mang đi một chút, theo đủ loại dấu hiệu đến xem, cái này ao nước nhỏ tất nhiên không phải là phàm vật, mà trong đó chỗ thịnh đồ vật làm sao có thể bình thường. Hắn hiện tại đem nó cho rằng chỉ là thanh thủy, đây tuyệt đối là hắn mình lúc này năng lực còn chưa tới nơi loại kia cấp bậc, cho nên mới sẽ nhận lầm. Hơn nữa trọng yếu nhất là hắn mang chút thanh thủy rời đi, Thạch Long pho tượng tuyệt đối sẽ không tức giận mà công kích hắn. Bởi vì vừa rồi thông qua cảnh tượng hình tượng hắn nhìn thấy chồn một nhà đều uống qua cái này bằng đá ao nước nhỏ bên trong thanh thủy, thậm chí kêu hoàng tử Lang Tinh từ nhỏ uống tới lớn, mà trong quá trình này, Thạch Long pho tượng đúng như cùng một pho tượng giống như không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trên thực tế, vừa rồi Từ Tử Phàm thông qua cảnh tượng hình tượng thấy được cũng không biết bao nhiêu vạn năm hình tượng đoạn ngắn, cái này Thạch Long pho tượng vẫn luôn là không nhúc đích, yên tĩnh và cổ, mặc cho tuế nguyệt lưu chuyển, thời gian thay đổi, rất nhỏ bé hai mắt, trong miệng có thanh thủy chảy xuôi mà ra, một giọt lại một giọt, nhỏ vạn cổ tuế nguyệt. Cho nên tại căn cứ vào an toàn điều kiện cân nhắc phía dưới, cho nên Từ Tử Phàm mới nghĩ đến lấy đi một chút thanh thủy, tương lai có thể sẽ có tác dụng lớn. Thần Long đại nhân, truyền nhân của rồng Từ Tử Phàm hôm nay lấy chút thanh thủy, ngài không ngại a? Lúc này, Từ Tử Phàm sắc mặt thành kính, đối với Thần Long pho tượng cúi người chào. Thạch thất bên trong, lúc này điên tĩnh im mắng, Thần Long pho tượng sinh động như thật, thấy đầu không thấy đuôi, mặc dù mắt rồng khép hở, nhưng là uy nghiêm không giảm, dường như sắp phá bích mà ra, long đẳng cửu thiên. Từ Tử Phàm thấy này, không dài dòng nữa, bước nhanh đi đến bằng đá cạnh ao nước nhỏ bên cạnh, nhìn qua bên trong thanh tịnh thấy đáy, tràn đầy một ao thanh thủy, trong lòng cao hứng, sau đó Từ Tử Phàm theo tùy thân mang theo trong ba lô xuất ra ấm nước, đem bên trong dự bị lấy thanh thủy uống hết. Kế tiếp, Từ Tử Phàm dùng nước này ấm lấy tràn đầy một bình nước, có chừng một lít nửa tả hữu. Lúc đầu hắn muốn ở đây uống trước bên trên một bộ phận loại này thanh thủy, nhưng là hắn ra ngoài cẩn thận tâm lý, cân nhắc liên tục, vẫn là coi như thôi, chỉ là lấy đi cái này một bình nước. Mà bằng đá ao nước nhỏ quả nhiên thần dị phi phàm, Tại Từ Tử Phạm lấy một bình nước sau, trong đó thanh thủy vẫn là tràn đầy một ao, mặt nước không có chút nào hạ xuống. Nhìn qua loại này dị tượng, Từ Tử Phạm cũng không biết giải thích thế nào, lúc này hắn đã không thấy kinh ngạc. Hơn nữa vào lúc này, nghĩ đến mới từ cảnh tượng hình tượng trông được đến có không hiểu tồn đang muốn lấy đi hòn đá nhỏ ao, mà dẫn đến máu vẩy nơi đây, Từ Tử Phạm liền đối cái này hòn đá nhỏ ao tràn đầy e ngại, không dám có chút mạo phạm. Thậm chí lúc này Từ Tử Phạm nghĩ đến vừa rồi hắn vì nghiên cứu cái này hòn đá nhỏ ao, mà ra tay tại cái này ao nước nhỏ trên thạch bích đấn một trường, liền không tự chủ được có chút kinh hồn bạc vía, là vừa rồi chính mình không tiếp tục ra tay tìm đường chết mà cảm thấy may mắn. Lấy nước sau, Từ Tử Phạm đem ấm nước đặt ở trong ba lô mang tốt, lập tức đứng dậy đi hướng Lục Ngọc thân địa, hắn muốn đối kia Hồng Lăng nữ hoàng hình trạm khắc hành lễ về sau lại làm rời đi. Dù sao chính hắn hôm nay bởi vì mà học được một loại thần ma cấp tuyệt học thiên địa đồng quy huyết chú. Mặc dù đây là một loại nguyên rủa cấm thuật, tùy tiện không thể nếm thử, nhưng là xem như một bộ thần ma cấp tuyệt học, tại đặc thù thời điểm, nhất định cũng có thể tạo được phi phàm tác dụng. Lúc này, Từ Tử Phàm đi đến Lục Ngọc thân bia trước đó, đang chuẩn bị hành lễ, nhưng là hắn lại phát hiện cái này Lục Ngọc thân bia lại khôi phục trước đó bộ dáng, trên đó quang chỉnh bình thường, tựa như một khối không có chữ thiên bi, nơi nào còn có cái gì nữ tử đồ khác. Lúc này, tiên tĩnh trong thất, lục quang nguyện chuyển, vô cùng nhu hòa, có loại cảm giác ấm áp, mọi thứ đều cùng Từ Tử Phàm mới vừa tiến vào trong thạch thất lúc giống nhau như lúc. Nhìn qua trong thạch thất tất cả sự vật như cũ như thường, Từ Tử Phàm có chút hoảng hốt, vừa rồi kinh nghiệm của hắn như là giống như mộng ảo, vậy mà thấy được đi qua tuế nguyệt bên trong phát sinh ở phương này trong thạch thất chuyện. Loại kinh nghiệm này rất mộng ảo, như cùng hắn chính mình tự mình trở về quá khứ tuế nguyệt, chứng kiến một quãng thời gian, cũng như chính hắn hành tẩu ở tuế nguyệt trường hà bên trong, quan sát tất cả, trong chớp mắt chính là một mảnh cổ sự. Sau đó, Từ Tử Phàm lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, cái này phòng bằng đá hình vuông quá mức kỳ dị, bên trong tất cả siêu hiện tượng tự nhiên lấy hắn bây giờ năng lực căn bản giải thích không thông, suy nghĩ nhiều cũng là vô dụng. Cuối cùng, Từ Tử Phàm vẫn là đối bóng loáng vương bước, chống giống Lục Ngọc thân bia xoay người thi lễ một cái. Trước khi rời đi, Từ Tử Phàm giống nhau đối thần long pho tượng xoay người thi lễ một cái. Đối với loại này thần ma cấp khác đại lao, hắn hiện tại chỉ có thể ngưỡng mộ, hắn cũng tin tưởng nhiều lễ thì không bị trách. Sau đó Từ Tử Phàm quay người, ra phương này kỳ dị thạch thất, thẳng đến ngoài động. Tại đen như mực trong thạch động không có đi mấy bước, Từ Tử Phàm trong lòng đống nhiên khẽ động, sau đó phất tay bổ thạch. Có to lớn hòn đá từ trung quanh trên thạch bích rơi xuống, đem phía sau hang đá thật chặt chặt lại. Cứ như vậy, Từ Tử Phàm một bên tiến lên, một bên phất tay bổ thạch, rơi xuống hòn đá đem phía sau hang đá hoàn toàn ngăn chặn, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể đi vào. Cứ như vậy, sau một lát, Từ Tử Phàm đã đi tới quặng mỏ bên ngoài. Mà toàn bộ quặng mỏ lúc này đã bị loạn thạch chắn thật chặt, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể đi vào. Lúc này, trở ra quặng mỏ, Từ Tử Phàm rốt cục thở dài một hơi, toàn thân cao thấp đều là chợt nhẹ. Từ khi hắn thông qua đi qua cảnh tượng hình tượng biết được trong thạch động tôn này thần long khả năng vẫn còn sống, liền không khỏi có chút khẩn trương, luôn cảm giác có không hiểu ánh mắt tại nhìn hắn chằm chằm đồng dạng. Mặc dù Từ Tử Phàm biết, hắn đây là tâm lý tác dụng đưa tới ảo giác, nhưng là hắn cũng đúng là không muốn cùng một tôn không biết lai lịch, không biết mục đích là gì đó thần ma cấp đại lao chung sống một phòng. Giờ phút này, Từ Tử Phàm trở ra quặng mỏ, thể xác tinh thần đều buông lỏng không ít. Đêm nay kinh lịch có chút kỳ huyễn, không biết rõ là nguyên nhân gì, kỳ dị thạch thất bên trong vậy mà hiện hóa ra tới một chút cảnh tượng, khiến Từ Tử Phàm trong lòng đến giờ phút này còn sợ động không ngừng. Lúc này vẫn là ban đêm, mà lại là sau nửa đêm, người bình thường căn bản không có khả năng ở thời điểm này còn tại trong núi sâu tàn bộ, bởi vì dạng này quá nguy hiểm. Tại thiên địa dị biến về sau, các loại quỷ dị khó lòng phong bị, tất cả mọi người tại nhiều người chỗ trốn lấy còn đến không kịp, người bình thường ai dám tới này loại ít hay lui tới địa phương, liền xem như cường đại dị nhân cũng là tại thành quần kết đội về sau mới dám tới chốt như thế khai hoang tầm bảo. Chương 192, một lớn một nhỏ, hai cái địch. 2, chương 192, một lớn một nhỏ, hai cái địch. 2, trọng yếu nhất là, lúc này thời gian tại sau nửa đêm giờ dần, một chút truyền thuyết xa xưa liên quan tới Quỷ Mị Sơn Tiêu lời giải thích chưa phát giác hiện trong lòng. Thiên địa dị biến về sau, cương đại như dị nhân vương cũng có rất ít người dám ở thời gian này hành tẩu ở ít hai lui tới trong núi sâu. Lúc này, mưa to ban đầu nghỉ, giữa thiên địa sương mù cũng không còn như vậy nồng hậu dày đặc, có thể mơ hồ trong đó nhìn thấy trên trời trăng sáng cái bóng. Vô cùng mông lung, bình thường bao phủ lụa mỏng, cho người ta một loại mông lung vẻ đẹp. Tại cái này yếu ớt trong núi sâu, sau cơn mưa mang theo cỏ thơm chi vị không khí mát mẻ đập vào mặt, có chút thanh lương, bất quá lại rất dễ chịu, làm cho người có loại thấm vào ruột gan cảm giác. Từ Tử Phàm lúc này đứng sơn động bên ngoài, cảm thụ được sau cơn mưa thanh lương, nhìn qua chung quanh sương mù mông lung cảnh tượng, lại có loại cảm giác trong thâm sơn này cũng rất tốt. Trải qua này trong hầm mỏ một nhóm, Từ Tử Phàm mặc dù không có đạt được lam sắc dị thạch hoặc là hoàng tử lang tinh bảo vật, nhưng là hắn thu hoạch còn là rất lớn. Đầu tiên chính là thần ma cấp tuyệt học thiên địa đồng quy huyết chú, đây là Từ Tử Phàm một lá bài tẩy thần bí âm hiểm ác độc, là giết địch 1000 tự tồn 800 pháp môn. Tiếp theo chính là kia một bình theo bằng đá ao nước nhỏ bên trong mang tới thanh thủy, mặc dù Từ Tử Phàm vào lúc này nhìn không ra cái này thanh thủy để làm gì, nhưng là từ đủ loại dấu hiệu đến xem, cái này thanh thủy tuyệt không phải bình thường nước, hẳn là có tác dụng đặc biệt. Lần nữa, Từ Tử Phàm đêm nay thông qua kỳ dị thạch thất bên trong hiện ra quá khứ cảnh tượng, hiểu rõ tới phương thiên địa này có lớn bí, cũng có đại kiếp, khiến Từ Tử Phàm đạo tâm càng thêm kiên định, đây cũng là thu hoạch ra cuối cùng. Trọng yếu nhất là, Từ Tử Phàm đối với trước kia một chút chưa giải sự tình có đại khái hiểu rõ. Tỷ như, đã từng hắn tại cái này miệng quáng hấp thu một chút đặc thù ngân sắc vật chất, những cái kia ngân sắc vật chất là năng lượng thể, đều là một chút binh khí cùng khí cụ hình thái, còn có vạn linh hình tượng, thần bí phi phàm. Mà những này ngân sắc vật chất chỉ là một quả ngân sắc đan dược tản ra tinh khí. Còn có hắn đã từng gặp qua mộng ảo lam hoa thực vật, là cái kiêm màu đen thú chảo chảo tâm không ở giữa bên trong rơi xuống mà ra một đám thực vật. Mà thiên lam sắc dị thạch cùng lam sắc dị thạch, từ tử phàm có loại suy đoán, là cái kiêm màu đen thú chảo bị thần long gây thương tích về sau gãy xuống mà ra màu lam huyết dịch biến thành. Cái này cũng liền giải thích vì cái gì mộng ảo lam hoa thực vật vị trí trung quanh nhất định có lam sắc dị thạch. Bởi vì lúc trước màu đen thú chảo sau khi bị thương, chảo tâm cung ở giữa bên trong màu lam thực vật cùng nó dòng máu màu xanh lam cùng một chỗ vẩy xuống đi ra, đây chính là nguyên nhân. Mà lòng núi trong thạch thất, hoàng thử lang tinh kia một khối to bằng đầu người mộng ảo lam sắc dị thạch sinh ra thì là bởi vì màu đen thú chảo hơn phân nửa màu lam huyết dịch đều lưu tại trong thạch thất bố trí. Mà giống nhau là cách quặng mỏ cách đó không xa màu lam biển hoa vị trí, nơi đó cũng là màu đen thú chảo chảo tâm không ở giữa rơi ra màu lam thực vật cùng màu lam huyết dịch chủ yếu nơi ở, cho nên nơi đó mộng ảo lam hoa lớn nhiều, hơn nữa còn mọc ra một cái tháp trạng trái cây. Cuối cùng thậm chí từ tử phạm còn từ nơi đó đào trở về một cái lam sắc dị thạch. Cho nên nếu như dựa theo điều phỏng đoán này suy nghĩ, như vậy tất cả cũng liền đều giảng thông. Mà giảng thông là giảng thông, từ tử phạm lúc này lại cũng không vui, bởi vì theo những chuyện này đến xem, hắn về sau đem khả năng có một lớn một nhỏ hai địch nhân. Tiểu nhân địch nhân, cái kia chính là hoàng thử lang tinh. Trước đây, từ tử phạm bởi vì thực lực bản thân đủ cường đại, cho nên có chút tự đại, hắn cho là mình dù cho không địch lại hoàng thử lang tinh cũng có thể thông dong rời đi. Nhưng là đêm nay hắn thông qua trong thạch thất hiện hóa ra quá khứ cảnh tượng hình tượng nhìn thấy. Màu đen thú chảo chảo tâm không ở giữa, bị thần long công kích, rơi ra ba bốn kiện đồ vật. Ngân sắc đan dược như vậy huyền bí, từ tử phàm ngày đó chỉ là hấp thu một chút xíu trong nội đan tản ra tinh khí, liền bị phạt mao tẩy thủy, thể chất tăng cường, nắm giữ 500 cân lực lượng, từ đó đó có thể thấy được, cái này ngân sắc đan dược tất nhiên không được, đối ở hiện tại nhân loại mà nói, đem nó nói thành là tiên đan cũng không phải là quá đáng. Mà thần kỳ như vậy đan dược, chỉ là màu đen thú chảo rơi ra đồ vật trong đó một kiện, mà khác hai ba kiện, bởi vì lúc ấy chẳng cảnh kia hình tượng có chút mơ hồ, từ tử phàm không có thấy rõ ràng đến cùng là cái gì. Nhưng là từ cái này ngân sắc đan dược suy đoán đến xem, kia ba kiện đồ vật tất nhiên cũng vô cùng khó lượng, tuyệt đối phi phạm. Mà như thế mấy kiện đồ vật lúc ấy rơi xuống tại thạch thất bên trong, bị ai đạt được, cái kia chính là liếc qua thấy ngay chuyện. Mà cái này cũng có thể là chính là hoàng thử lang tinh sớm liền có thể hóa thành nhân hình, chỉ từ khí cơ trên sự cảm ứng liền so với đồng dạng yêu ma cường đại hơn nhiều lần, nguyên nhân một trong ai cho nên trồn có nhiều như vậy cơ duyên, từ tử phạm trước đó căn bản nghĩ không ra, còn tưởng rằng cái này hoàng thử lang tinh chỉ là một cái bình thường giác quái, vạn vạn nghĩ không ra cơ duyên vậy mà mạnh như vậy, tuyệt đối thắng qua đa số dị nhân vương. Cho nên lúc này, nếu để cho từ tử phàm cùng hoàng thử lang tinh lần nữa gặp phải, hắn tất nhiên sẽ vô cùng cảnh giác đối phương, hắn cũng không muốn tuyển lận trong mương. Mà lớn địch nhân, đương nhiên là kia chỉ lộ ra màu đen thú chảo tồn tại. Bởi vì hắn ngày đó phục dụng kia tháp trạng dị quả, vừa nhìn liền biết tất nhiên vi phạm. Cái này tháp trạng dị quả cho thực vật theo ngoại hình cũng có thể thấy được nó là thuộc về mộng ảo lam hoa thực vật biến dị thể hoặc là tiến hóa thể. Mà mộng ảo lam hoa thực vật là thuộc về kia rỗi ra màu đen thú chảo không hiểu tồn tại. Cho nên lúc này thì tương đương với từ tử phàm phục dụng kia không hiểu tồn tại một cái chân quý bảo bối. Cái này có thể thiện sao? Từ tử phàm lúc này dùng đầu ngón chân ngắm lại, liền có thể minh đương nhiên không được. Cho nên đây là đại địch. Từ tử phàm lúc này có chút khó chịu, chính mình vậy mà tại vô thanh vô tức đắc tội một cái thần ma cấp khác đại lao. Lấy cái này không hiểu tồn tại năng lực, một cái thú chảo liền có thể phá toái hư không, theo hư giữa không trung đào thoát, từ tử phàm dù cho lại thế nào tự luyến cùng ra mặt dày, cũng sẽ không cho là chính mình chút năng lực nhỏ nhoi ấy có thể cùng đối phương xoay cổ tay. Cho nên đối với cái này đại địch sinh ra, từ tử phàm có chút dính nhau, trong lòng rất là khó chịu. Loại kia cấp bậc tồn tại, tất nhiên có đủ loại phi phàm thủ đoạn, chính mình căn bản giấu không xong. Hơn nữa, đây chính là một quả bom hẹn giờ, từ tử phàm căn bản không biết rõ lúc nào thời điểm kia không hiểu tồn tại sẽ lần nữa giáng lâm. Khó chịu về khó chịu, sinh hoạt còn phải tiếp tục, từ tử phàm cũng chỉ có thể mau chóng tăng lên thực lực của mình, lấy ứng đối tương lai khả năng nguy hiểm. Bất quá nghĩ đến nơi này, từ tử phàm lại bỗng nhiên nghĩ đến, kia không hiểu tồn tại tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua hoàng tử lang tinh. Lúc này, hắn cùng hoàng tử lang tinh chính là một sợi dây bên trên châu chấu, đều chạy không khỏi, có cùng chung địch nhân. Nghĩ tới đây, từ tử phàm trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng hơn nhiều. Người chính là như vậy, là một người đối mặt không biết thời điểm, trong lòng áp lực rất lớn, nhưng là tại biết còn có những người khác giống như hắn đối mặt tình huống giống nhau, trong lòng của hắn liền sẽ dễ chịu rất nhiều. Khi hỉ, hắc hắc, đống nhiên ở giữa, một thanh âm từ tiền phương trong khe núi truyền đến, là cô gái nhỏ thanh âm, rất trong eo, cho người ta một loại nhu nhược cảm giác. Chương 193, nào có cái gì tuế nguyệt tinh tốt, một, chương 193, nào có cái gì tuế nguyệt tinh tốt, một, đêm đen như mực, sương mù mịt mờ. Trên bầu trời trăng sáng bị lồng chụp chỉ còn lại một cái như có như không hình dáng cái bóng. Sau cơn mưa trong núi rừng, có từng tia lanh ý, bốn phía yên tĩnh một mảnh, ngay cả có cây ở giữa côn trùng đều vàng cũng đã biến mất. Lúc này, chính là sau nửa đêm, ba ngày đều ít ai lui tới quặng mỏ, tại thời khắc này càng thêm tĩnh mịch, chỉ có từ tử phạm một người đứng ở quặng mỏ bên ngoài trên sân đạo. Hi hi. Ha ha. Hắc hắc, đương nhiên, tại cái này đêm khuya yên tĩnh núi hoang bên trong, có cô gái nhỏ âm thanh ầm vang lên, nghe giống như là đang cười, bất quá lại cười vô cùng kỳ dị, lúc đứt lúc nối, khi có khi không. Thiên địa dị biến về sau, phương thế giới này biến quỷ dị khó lường, nguy hiểm trùng điệp. Không chỉ có trong truyền thuyết thần thoại yêu ma quỷ quái hiện hiện, còn có một số không biết rõ như thế nào hình dung quái dị tiềm ẩn. Phương thiên địa này làm cho người nói không rõ, không nói rõ, toàn bộ thế giới đều tràn đầy quỷ dị không hiểu bầu không khí. Lúc này, tại cái này trống vắng núi hoang bên trong, có cô gái nhỏ quỷ dị tiếng cười quen quẩn, nhìn qua tầng tầng sương mù từ trong núi sâu chuyển tới, làm cho người kinh dị. Trước mắt sương mù mịt mờ, bao phủ tại trong thiên địa, đem phía trước đường núi đều che đậy mơ hồ, đêm đen như mực, núi hoang bên trong, chợt vừa nghe đến loại thanh âm này, chưa phát giác làm cho người tê cả da đầu, sờn hết cả gai ốc. Phàm là đầu não hoàn toàn thanh tỉnh người, đều sẽ không cho là cái này là nhân loại tiểu nữ hài phát ra thanh âm, tại thời gian này, địa điểm này, phát ra loại thanh âm này kiên quyết là quỷ dị yêu ma. Từ Tử Phàm tại nghe được thanh âm này trong nháy mắt, liền khí vận quanh thân, toàn thân đề phòng, hắn hiểu được, đây là gặp phải quỷ dị yêu ma. Hi hi. Ha ha, quỷ dị thanh âm, đứt quãng, khi có khi không, từ tiền phương mấy trăm mét bên ngoài trong khe núi truyền ra. Thiên địa yên tĩnh, liền một tia gió cũng không có, chỉ có băng lãnh hơi lạnh thấu xương tràn ngập tại quanh mình trong thiên địa. Lúc này, hai sợi hào quang màu tím xuyên phá sương mù, bắn hướng về phía trước trong khe núi. Chính là Từ Tử Phàm vận chuyển Tử Hà thần công ra chỉ hai mắt thị lực, hắn muốn nhìn rõ ràng phía trước đến cùng là vật gì, ra sao quỷ dị tại làm quái. Lúc này, Từ Tử Phàm hai con ngươi bên trong có phủ văn ẩn hiện, tại chìm nổi, một loại có thể phá thế gian vạn vật bản chất khí tức chạy xuôi mà ra. Sương mù chỗ sâu, phía trước trong khe núi cảnh tượng lúc này cũng hiện tại Từ Tử Phàm trong mắt. Kia là một bộ rất nhân loại nhỏ bé hài cốt, thậm chí đều không có cao một thước, tối đa cũng liền chín khoảng 10 cm. Theo hài cốt lớn nhỏ, đó có thể thấy được sinh tiền cũng đúng là một đứa bé, là bộ hài cốt trắng mướt, tại đêm khuya tối thui tản mát ra làm người ta sợ hãi bạch quang. Lúc này, cỗ hài cốt này như là dã thú tứ chi chạm đất, phủ phục tại tiểu sơn tung lũng trong bụi cỏ. Đầu lâu phía trên trống rông trong đôi mắt có huyết sắc ánh sáng màu đỏ lấp lóe, nhìn cực kỳ tàn nhẫn huyết tinh cùng quỷ dị. Giờ phút này, trên đó cằm xương tại khẽ nhúc nhích, một chương nhất hợp ở giữa có sóng âm truyền văng ra, bị người nghe được chính là cô gái nhỏ đứt quãng tiếng cười. Xương cốt thành tinh. Lúc này, Từ Tử Phàm hai mắt vô cùng thâm thúy, có từng tia từng sợi hào quang màu tím bắn ra, lưu chuyển thần huy, vô cùng thần bí. Đối ở trước mắt chính mình gặp phải cái này quỷ dị tồn tại, Từ Tử Phàm thông qua diễn hóa tự đại tông như thế nào bên trong khí cơ phương pháp cảm ứng, phát hiện trên dưới quanh người chỗ tản ra năng lượng cường độ căn bản không có nhiều ít, nhiều lắm là cũng chính là nhị lưu cao thủ trình độ. Nhưng là mỗi loại quỷ dị đều có quỷ dị bí pháp, cho nên Từ Tử Phàm trên dưới quanh người đề phòng căn bản không có bung lòng mảy may. Kỳ hỉ, ha ha, hắc hắc, lớn, đại ca ca, đến, đi theo ta chơi quỷ dị thanh âm, đứt quãng, khi có khi không, tại cái này đêm khuya yên tĩnh bên trong chuyển vang đi qua. Theo chuyển tới trong thanh âm đó có thể thấy được đối ngôn ngữ của nhân loại còn không phải rất nhuần nhuyễn. Cô bé này từ trong thanh âm ẩn chứa một cố mị hoặc khí tức, khiến người say mê, mê thất bản thân, người bình thường giờ phút này nếu như ở chỗ này, nghe được loại thanh âm này, tất nhiên sẽ bị mị hoặc mà dẫn đến đại não mê thất, mất đi bản thân, không tự chủ được đè xuống thanh âm này dẫn đạo mà hành động. Mà Từ Tử Phàm toàn thân Tử Hà chân khí tràn ngập, tại nghe được thanh âm này về sau, đại não thanh tỉnh, không bị ảnh hưởng chút nào, nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được trong thanh âm này tồn tại mị hoặc cảm giác. Hừ, chỉ là tiểu quỷ, cũng dám hại người. Lúc này Từ Tử Phàm hừ lạnh, ánh mắt biến sắc bén, nhanh chân hướng về phía trước trăm mét chỗ trong khe núi bước đi. Mà theo Từ Tử Phàm tiếp cận, trong khe núi, màu trắng hài cốt miệng khép mở càng lúc càng nhanh, đầu lâu trên mặt vị trí mặc dù không có huyết đủ, nhưng lại có từng tia ý cười bộc lộ mà ra, vô cùng kỳ dị, làm người ta nhìn tới sợ hãi. Cùng một thời khắc trong đôi mắt máu ánh sáng màu đỏ càng lớn, giống như là manh thu đang nhìn con mồi đến, tràn đầy vẻ khát vọng. Lớn, đại ca ca, mau tới bồi. Chơi với ta hài cốt màu trắng phát ra nữ hài tử thanh âm lúc này càng ngày càng cao, tràn đầy cấp bách cảm giác, bất quá lời nói vẫn như cũ rất không lưu loát. Lúc này, Từ Tử Phàm nhanh chân đi gần, trên mặt lộ ra lãnh sắc, đối với cái này quỷ quái lúc này cấp bách khao khát hắn có thể cảm thụ được đi ra. Hôm nay nếu như đổi lại người bình thường ở đây gặp phải cái này quỷ quái, tất nhiên bị xem như con mồi bắt giết. Cho nên tại thời khắc này, Từ Tử Phàm trong lòng đã cho cái này quỷ quái phán quyết tử hình. Từ Tử Phàm đi gần đến, hắn không biết rõ cái này quỷ quái phải chăng còn có năng lực khác, hắn đây là vì càng thêm tới gần quỷ quái, phòng ngừa chính mình sớm động thủ kinh động quỷ quái, nhường bỏ trốn mất dạng, hắn sự việc cần giải quyết phải làm tới một kích giết quỷ quái. Chờ Từ Tử Phàm cách hải cốt màu trắng chỉ có 4 xa 10 mấy mét lúc, khoảng cách này đối với Từ Tử Phàm mà nói chỉ là trong nháy mắt liền có thể vượt qua khoảng cách, cho nên Từ Tử Phàm bắt đầu động thủ. Xoát. Từ Tử Phàm thân ảnh thoáng hiện, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, lại xuất hiện thời điểm đã ở hải cốt màu trắng quỷ quái hướng trên đỉnh đầu. Oeng. Một phương lớn gần trượng, tản mát ra kim quang nóng ánh trưởng ấn trực tiếp từ không trung ấn xuống dưới, đem phía dưới còn tại bởi vì mất đi mục tiêu mà có chút sững sờ hải cốt màu trắng quỷ quái che chùm lên phía dưới. Lúc này, Từ Tử Phàm là toàn lực ra tay, đối với yêu ma quỷ quái loại vật này, hắn không biết rõ có cái gì khác quỷ dị năng lực, cho nên vì ổn thỏa, hắn đương nhiên muốn toàn lực ra tay, dù sao sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực đạo lý hắn là phi thường minh bạch. Đại địa chấn động, bụi mù quần quần tràn ngập, chỗ này tiểu sơn tung lũng trực tiếp tại Từ Tử Phàm một trường này phía dưới sập lún xuống dưới. Trong đó có hoang tạp một tại trong nháy mắt liền bị phương này kim sắc trường ấn bên trong ẩn chứa sức mạnh chấn thành nát bấy. Mà tại trường ấn chính giữa hải cốt màu trắng quỷ quái đều chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền bị Từ Tử Phàm một trường này đánh thành một mịn, thậm chí quỷ quái này đến chết cũng không biết vừa rồi còn bị nó giọng tà mị khống chế con mồi đến cùng vì sao đột nhiên biến mất không thấy. Chương 193, nào có cái gì tuế nguyệt tinh tốt, 2, chương 193, nào có cái gì tuế nguyệt tinh tốt, 2, chờ bụi mù tan đi, mọi thứ đều bình tĩnh lại, từ Tử Phàm thẳng tắp thân ảnh, đứng ở sụp đổ tiểu sơn tung lũng bên cạnh, nhìn qua trong đó hóa thành bột màu trắng hài cốt quỷ quái, lạnh lùng nói, liền ngoại ngữ đều không có thuần thủ, liền muốn giết người. Diệt trừ cái này hài cốt màu trắng quỷ quái về sau, từ Tử Phàm lại tại cái này quặng mỏ phụ cận tìm tòi một canh giờ, mục tiêu của hắn là Thiên Lam sắc dị thạch, nếu như có thể hảo vận lần nữa tìm tới so Thiên Lam sắc dị thạch còn cao nhất cấp bậc Lam sắc dị thạch, vậy thì càng tốt hơn. Bất quá kết quả cuối cùng có chút cảm động, có thể là từ Tử Phàm hảo vận sử dụng hết, hắn lật khắp phụ cận mấy ngàn mét bên trong tất cả đỉnh núi, chỉ tìm tới 3 cây màu lam dị hoa, còn có 8 quả lớn chừng ngón cái Thiên Lam sắc dị thạch. Có chút ít còn hơn không a, không có uổng phí đi ra một chuyến. Cuối cùng, từ Tử Phàm nhìn qua hơi sáng lên phương đông bầu trời, không khỏi cảm thán nói rằng, trên thực tế lần này đi ra, đối với hắn thu hoạch, từ Tử Phàm vẫn là tương đối hài lòng, cho nên hắn cũng không tiếp tục làm nhiều cảm thán, vận chuyển khinh công, trực tiếp quay người xuống núi, hướng về nhà phương hướng cực tốc bước đi. Không đến một giờ, từ Tử Phàm liền đã về tới trong nhà, lúc này trời có chút sáng lên, mặt trời cũng vừa ló đầu ra, dương quang mặc dù có mây mù che chắn lấy, nhưng lại cũng xuyên qua mây mù, xuất hiện tại đám người phía trên bên trên bầu trời, cho sinh mệnh mang đến hy vọng. Lúc này, giữa thiên địa mọi thứ đều lộ ra rất nhu hòa, vô cùng ấm áp, tất cả mọi người say mê tại loại này ấm áp trong không khí, mà ai cũng không biết từ Tử Phàm tại tối hôm qua tại cách huyện thành này bên trong cách đó không xa quặng mỏ sơn động bên ngoài chém giết một đầu quỷ quái. Lúc này, từ Tử Phàm nhìn qua rất nhiều còn đang nghỉ ngơi người, đến bây giờ đều không có rời giường, sinh hoạt qua vô cùng an nhàn. Không khỏi có loại cảm thán, khắc sâu hiểu được một câu thiên địa dị biến trước đó rất nhiều người thường xuyên nói lời. Tuế nguyệt chưa hề tính tốt, chỉ là có người tại thay ngươi phụ trọng tiến lên. Mà từ phụ từ mẫu lại có chút không giống, thật sớm rời giường, xếp bằng ở biệt thự trên nóc nhà, tại vận công tu luyện nội tức. Đối với phụ mẫu chịu khó, từ Tử Phàm vẫn là vô cùng cao hứng, bọn hắn năng lực càng lớn, càng là có thể bảo vệ tốt chính bọn hắn, hắn cũng liền không cần phí lớn như thế tâm tư tại phụ mẫu trên thân. Qua một canh giờ, từ phụ từ mẫu theo trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại, phát hiện từ Tử Phàm về đến nhà, không khỏi thật sâu hô thở ra một hơi, bọn hắn nhấc lên tâm cũng để xuống. Tối hôm qua từ Tử Phàm trắng đêm chưa về, bọn hắn là phi thường lo lắng, nhưng là may mắn từ Tử Phàm trước khi đi liền cùng bọn hắn bắt chuyện qua, trở về thời gian không chừng, không cần lo lắng. Sau đó từ Tử Phàm đem lần này ra ngoài đạt được tất cả Thiên Lam sắc tảng đá giao cho phụ mẫu, chờ mong thực lực của bọn hắn có thể nâng cao một bước. Mà còn lại 3 cây màu lam dị hoa thì bị từ Tử Phàm thuận tay trở tại nhà mình hoa trong chậu. Cuối cùng là theo kỳ dị thạch thất bên trong bằng đá ao nước nhỏ bên trong lấy ra nước, bị từ Tử Phàm tính cả ấm nước, trực tiếp đặt ở hắn trong phòng ngủ. Mà ngay tại từ Tử Phàm vừa mới làm xong thời điểm, một đạo chuông điện thoại di động vang lên đi ra. Reng reng reng, từ Tử Phàm cầm lấy máy truyền tin, trong nháy mắt liền minh bạch đây là ai. Đây chính là bọn họ trong huyện quốc gia đặc thù quản lý tổ chức tổ trưởng Phương Cương, quyền lợi phi phạm, nghĩ không ra sáng sớm liền cho mình điện báo, tất nhiên là có chuyện quan trọng. Tại từ Tử Phàm nhận điện thoại về sau, bên trong quả nhiên chuyển đến Phương Cương thanh âm lo lắng, đó có thể thấy được bọn hắn đúng là gặp phải phiền phức chuyện. Từ huynh đệ, mau tới, chúng ta tại Tây Lương Sơn, thứ 7 lĩnh gặp một tôn tuyệt thế yêu ma, đã có nhiều tên dị nhân huynh đệ bản thân bị trọng thương, nhanh đến giúp đỡ. Máy truyền tin bên kia truyền đến Phương Cương thanh âm lo lắng, ngoài ra còn có tuyệt thế ma vật hung tàn gào thét thanh âm, còn có rất nhiều người hô quát thanh âm. Tốt, các ngươi không chịu được nổi liền rút lui, ta lập tức đi ngay. Từ Tử Phàm rất mau trở lại đáp, hắn hiểu được chuyện khẩn cấp, chỗ cũng không dài dòng kéo dài, nói một câu về sau, trực tiếp đứng dậy xa chuyển vạn lý thần hành kinh công, thẳng đến Tây Lương Sơn thứ 7 lĩnh mà đi. Tây Lương Sơn là từ Tử Phàm quê quán cái này trong huyện thành nhỏ về phía tây một toàn núi lớn, toàn bộ Tây Lương Sơn mạch kéo dài mấy chục dặm lộ trình, nối thẳng Hoàng Hà bên bờ. Thiên địa chưa biên trước đó, toàn bộ Tây Lương Sơn mạch cũng chỉ là bị người khai phát vài chục tòa sơn lĩnh, về phần tới gần phía tây càng bên trong bên kia thì không có nhân loại đi nơi nào sinh hoạt, cho nên cũng vẫn hoang phế lấy, trong này có rất nhiều hoang dại động thực vật. Trước mấy ngày nơi này xuất hiện một tôn thủ ma, đối với nhân loại tràn đầy ý, bị quân đội cùng một chút thám hiểm tầm bảo dị nhân phát hiện, cuối cùng cái này yêu ma bị từ Tử Phàm chém giết, nghĩ không ra hôm nay lại ở chỗ này phát hiện một tôn yêu ma, nhiều Vương Cương cùng một đám dị nhân cũng không có cách nào đối phó, cái này yêu ma năng lực tất nhiên vô cùng đáng sợ. Từ Tử Phàm quê quán cái này huyện thành nhỏ phi thường nhỏ, hắn tốc độ cao nhất chạy, không đến 3 phút liền đã đi tới Tây Lương Sơn thứ 1 dãy núi phía trên. Đứng tại dãy núi này phía trên, Từ Tử Phàm đã có thể thấy rõ phía trước hơn 10 dặm chỗ thứ 7 lĩnh phía trên chiến đấu. Chỉ thấy bên kia có đầu toàn thân màu đen nhánh hạt tử, so với người còn lớn hơn, như là một chiếc xe con kích cỡ tương đương, phi thường khủng bố, đang đuổi theo một đám dị nhân không thả, mà cái này một vòng dị nhân có chừng mười mấy người, lúc này ngay tại vừa lui vừa chiến đấu. Trang cảnh này cũng chính là Từ Tử Phàm đội vàng nhìn qua mà nhìn thấy, trên thực tế hắn căn bản không hề dừng lại một chút nào, bên trên đến Tây Lương Sơn thứ nhất lĩnh về sau, thân ảnh tung hành, lại hướng thứ hai lĩnh chạy đi. Lúc này, Từ Tử Phàm tốc độ ra chỉ tới lớn nhất, như là một tôn khống chế tử sắt trường hồng xuất hành tiên ma, vô cùng có lực rung động. Tuyệt thế hung thú gào thét, đen nhánh thế lực bá chủ hạt tử, tại thời khắc này vậy mà phát ra như là mãnh thú gào thét giống như thanh âm trầm thấp, vô cùng có lực rung động, làm người ta nhìn tới không khỏi trong lòng sợ hãi. Lúc này đầu này toàn thân màu đen thế lực bá chủ hạt tử, trên mặt đất bò, mang theo một bụi bụi đất vàng, bay quanh mình đều là bụi mù quần quần tràn ngập. Cái này to lớn màu đen nhánh hạt tử mang theo khí tức tử vong, lúc này đang truy đuổi lấy phía trước đông đảo dị nhân không thả. Màu đen nhánh hạt tử, khí tức quanh người kinh khủng, đặc biệt là kia hạt tử cái đuôi, trên không trung càng không ngừng huy động, lóe ra rét lạnh qua mang, chấn động tâm hồn, làm cho người sợ hãi. Phốc phốc phốc, hạt tử to lớn sở chân mỗi đi ra một bước, đều mang theo một bồi bụi đất, tựa như một thanh xẻng sắt, đem trên mặt đất xẻng ra một cái hố, nhìn vô cùng rung động lòng người. Hơn nữa thân thể phía trước hai cái to lớn kìm bọ cạp như là hai thanh kinh khủng to lớn thép kìm, trên không trung cơ, rung động lòng người. Lúc này lấy Phương Cương cầm đầu dị nhân tổng cộng có hơn 10 người, những này dị nhân đều là cái này huyện thành nhỏ Trung Quốc nhà đặc thù quản lý trong tổ chức chuyên tư chiến đấu nhân viên, đều là phi thường cường đại dị nhân. Dạng này 10 cái dị nhân bất luận đi đến nơi nào đều là phi thường cường đại, có thể hoành hành một phương, nhưng là giờ phút này một số người lại tại này thất lợi, có rất nhiều người thụ thương, còn lại không có người bị thương đang bảo vệ trọng thương nhân viên, một bên chiến đấu một bên rút đi. Chương 194, dị người đại chiến ma hạt, 1, chương 194, dị người đại chiến ma hạt, 1, giờ phút này, toàn thân đen nhánh, như là một chiếc xe con kích cỡ tương đương ma hạt mấy cái sở chân huy động, dơ lên đẩy trời cắt đuôi, tốc độ thật nhanh, đuổi sát phía trước hơn 10 người dị nhân không thả. Trước người hai cái kìm bọ cạp lóe ra màu đen kim loại sáng bóng, tràn đầy lực lượng cảm giác, như là hai cái to lớn thép kìm, lại giống hai cái chát đao, băng lánh mà khiếp người, làm người ta nhìn tới không khỏi sợ hãi. Giang giác, màu đen nhánh ma hạt, thân thể to lớn, bên phải kìm bọ cạp trên không trung vung đẩy, tùy ý kẹp lấy, liền đem phía trước ngăn trở lúc nào đi đường một gốc cần một người mới có thể ôm hết đại thụ theo rễ cây chỗ bẻ gãy. Vâng. Một cái khác kìm bọ cạp múa, làm quả đại thụ đều bị kẹp, quét ngang hướng về phía trước ngay tại biến đổi lui lại một bên cùng nó chiến đấu một đám dị nhân. Lúc này, tình huống vô cùng nguy cấp, hơn 10 người dị nhân bên trong liền có một nửa bị trọng thương, còn lại mấy tên dị nhân cũng là thở hổn hển, trên người năng lượng cơ hồ lúc trước trong chiến đấu tiêu hao hầu như không còn. Đại gia cẩn thận, mau lui lại, để ta chặn lại. Phương Cương lúc này quát khẽ lên tiếng, hai mắt trừng trừng, nhìn qua phía trước màu đen ma hạt. Vâng. Phương Cương vốn là thân thể khôi ngô tại thời khắc này kịch liệt bành trướng, cơ bắp như là kim loại đúc kim loại mà thành, màu đồng cổ da thịt tràn đầy lực lượng cảm giác. Đây là dị năng của hắn, thân thể bành trướng biến lớn, đồng thời lực lượng tốc độ cũng gấp kịch tăng lên. Có người suy đoán, hắn loại dị năng này con đường phía trước tuyệt đối phi phạm, cuối cùng đem tiến hóa làm trong truyền thuyết thần thoại pháp thiên tượng địa thần thông. Lúc này, Phương Cương từ người cao 1.8m, trực tiếp bành trướng tới khoảng 2 trượng, cũng chính là 2 tầng lâu độ cao. Đối với người bình thường mà nói đây chính là cự nhân. Giờ phút này Phương Cương tứ chi trắng kiện, như là cây cột đồng dạng, bắp thịt toàn thân hở ra, như là cầu lòng quay quanh, có loại làm cho người rung động tính lực lượng cảm giác. Sát cái kia vĩnh hằng, đây hết thể đều là phát sinh ở trong khoảnh khắc. Vâng. Đen nhánh ma hạt bên phải kìm bọ cạp kẹp lấy một gốc đại thụ quét ngang mà đến, đối mặt một kích này, Phương Cương cao quát một tiếng, nào thân mà lên, thô to như thùng nước, dài hơn 2m, hai tay một tay lấy quét ngang mà đến đại thụ chặn ngang ôm lấy. Phương Cương cái này ôm một cái, không chỉ có tạm thời chính diện kháng trụ màu đen ma hạt, hơn nữa làm hậu phương đám người tranh thủ tới rút lui thời gian. Nếu như hắn không dạng này nên địch mà lên, rất có thể tại màu đen ma hạt kìm bọ cạp kẹp lấy đại thụ quét tới về sau, có mấy tên trọng thương dị nhân sẽ bị lan đến gần, kết quả kia tự nhiên là bi thảm. Phốc, lúc này Phương Cương có thể nói là chính diện tiếp nhận ma hạt tự lực, không khỏi trong lồng ngực khí huyết sôi trào, sắc mặt từng hồng, tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun tới. Nhưng là liền xem như dạng này, Phương Cương cũng không buông tay, trên trán gân xanh bạo trống, thân thể phía trên cơ bắp hở ra, hắn tại dùng lực lượng của mình đối kháng yêu ma, là đồng bạn tranh thủ rút lui thời gian. A, Phương Cương lúc này trong miệng kêu to, gắt gao nắm lấy đại thụ không buông tay, toàn thân hắn cơ bắp giờ phút này đều đang run rẩy, có mồ hôi chảy ra, kia là sử dụng tự thân cực hạn lực lượng bố trí. Lúc này, Phương Cương hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm phía trước ma hạt, thân thể tại bị đẩy lui lại, chân xuống mặt đất bị cày ra một đạo 1.5m bao sâu vết tích, rất hiển nhiên, đơn thuần hợp lực lượng, Phương Cương không phải ma hạt một cây kìm bọ cạp đối thủ. Mà tại Phương Cương sau lưng đông đảo dị nhân giờ phút này thì nắm chắc Phương Cương cho bọn họ tranh thủ được thời gian, tốc độ lui lại, chỉ có 2 tên dị nhân, là một nam một nữ, lại không có lại lui, mà là phân tán hai bên chạy đi một khoảng cách. Trong đó nam tính dị nhân là một người đàn ông tuổi trung niên, chạy đến đen nhánh ma hạt bên trái 10 mấy mét về sau, thừa dịp ma hạt lực chú ý tại phía trước cùng nó đối kháng chính diện Phương Cương trên thân, sau đó giơ bàn tay lên, hướng về đen nhánh ma hạt nhẹ nhàng đánh tới. Theo tên nam tử này tính dị nhân đưa tay, một đạo bạch sắc hồ quang điện hiện lên, theo trong lòng bàn tay bay ra, trực tiếp đánh vào đen nhánh ma hạt trên thân. Đây là trưởng tâm lôi, có thể thôi phát tự thân năng lượng, theo nơi lòng bàn tay phóng xuất ra một đạo điện quang, uy lực to lớn, tốc độ kinh người, đặc biệt là đối với chu trừ tà ma có cực kỳ tốt hiệu quả. Lúc này, nam tử này vận dụng trưởng tâm lôi dị năng, một đạo bạch sắc điện quang kinh không mà qua, không đợi ma hạt kịp phản ứng, màu trắng điện quang đã đánh vào ma hạt đầu phía trên. Tiếp xuống trong nháy mắt, ma hạt to lớn đầu phía trên có từng tia điện mang lượn lờ, thân thể tại thời khắc này cũng bị sát na tê liệt, dừng lại trong nháy mắt. Mà một tên khác nữ tính dị nhân thì chạy tới ma hạt phía bên phải 10 mấy mét chỗ, sau đó xuề bàn tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên. Giờ phút này, một cỗ khí tức nóng bỏng tự nàng trên dưới quanh người bốc hơi mà ra, mà mi tâm chỗ có màu đỏ hỏa liên ấn ký nở rộ, rõ ràng hiện ra. Lúc này, tên này nữ tính dị nhân quanh thân khí chất đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, có ngọn lửa màu đỏ hư ảnh tự trên thân nổi lên, bao phủ thân, đưa nàng sấn thác như là một gã thiên giới hạ phàm hỏa diễm tiên tử. Cùng một thời khắc, một đóa hỏa diễm hoa sen trống rỗng nở rộ, có to bằng miệng chén, xuất hiện ở trong lòng bàn tay phía trên. Giờ phút này, trên lòng bàn tay nhiệt độ đột nhiên lên cao, đặc biệt là tại ngọn lửa kia hoa sen hiện hiện địa phương, không khí chung quanh đều bởi vì nóng bỏng nhiệt độ mà biến có chút bóp méo. Loại này nhiệt độ vô cùng kích người, tên này nữ tính dị nhân từ khi thức tỉnh cái này dị năng về sau, dùng có thể hòa tan sắt thép, thiêu hủy tất cả vật phẩm, không có gì bất lợi. Mà tại ma hạt bị cái kia nam tính dị nhân tê dại trong nháy mắt, tên này nữ tính dị nhân xuất thủ, bàn tay nhẹ giơ lên, đánh về phía ma hạt. Giờ phút này, hỏa liên nở rộ, nhìn nhẹ nhàng, nhưng lại tốc độ cực nhanh, giống như xuyên thẳng qua hư không đồng dạng, tại trong nháy mắt liền bay đến ma hạt trên đỉnh đầu. Giống. Lúc này, màu đen ma hạt trên đỉnh đầu màu đen giáp xác, tại trong nháy mắt bị ngọn lửa này hoa sen đốt ra một cái hố, có từng tia khói xanh phiêu đãng mà ra, thậm chí còn có loại đốt cháy khét vị thịt truyền ra. Lúc này, màu đen ma hạt bị đau, huyết hồng sắc ánh mắt băng lãnh mà vô tình, tàn bạo mà huyết tinh, tràn ngập hận sắc nhìn qua trước mắt ra tay với hắn ba tên dị nhân. Suy một đại cổ khói đen, mang theo huyết tinh cùng hôi thối chi vị, lúc này theo ma hạt trong miệng phun ra, phun về phía kia nữ tính dị nhân. Mà cùng một thời khắc, ma hạt thật dài đuôi bọ cạp, lóe ra u linh hắc sắc quang mang, chấn động tâm hồn, mang theo khí tức tử vong, vạch phá không gian, một sợi màu đen hàn mang bắn thẳng đến phương cương mà đến. Lúc này, ma hạt ra tay, trong chớp mắt công về phía hai tên dị nhân. Khói đen cuồn cuộn, theo ma hạt trong miệng phun ra, trực tiếp quét sạch hướng mười mấy mét bên ngoài nữ tính dị nhân. Ở trong quá trình này, khói đen trôi qua, tất cả đều bị ăn mòn mấp mô, có màu đen khói độc theo cái này mấp mô địa phương bay lên. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong khoảnh khắc, trên thực tế tại mi tâm chỗ có ngọn lửa màu đỏ hoa sen nữ tính dị nhân tại phương mới làm ra công kích về sau, liền bắt đầu co cẳng mà chạy, rời đi nguyên địa. Chương 194, dị người đại chiến ma hạt 2, chương 194, dị người đại chiến ma hạt 2, khói đen cuộn cuộn, tốc độ rất nhanh, mấy chục mét khoảng cách trong khoảnh khắc đã đến, hết thảy chung quanh hoa cỏ cây cối đều bị khói đen ăn mòn thành cháy đen trạng thái, dường như từng bị lửa thiêu đồng dạng. Mà lúc này nữ tính dị nhân mới chạy không đến 10 mét khoảng cách tả hữu, nguy hiểm đã rất gần. Bất quá đối mặt như thế thời khắc nguy cơ, tên này nữ tính dị nhân lại không có chút nào lo lắng sợ hãi chi sắc, ngược lại cực kỳ tỉnh táo, hai tay đang chạy đường quá trình bên trong càng không ngừng huy động. Chỉ chốc lát sau, một chương đỏ ngọn lửa màu đỏ chi vong vậy mà đột nhiên hiện ra, lượn lờ lấy đỏ ngọn lửa màu đỏ ngăn cản tại tên này nữ tính dị nhân sau lưng. Khói đen cuồn cuộn mà đến, cùng dị nhân nữ tử sau lưng hỏa diễm chi vong đụng vào nhau. Nhất thời, có suy suy chi tiếng vang lên, kia là mùi vị huyết tinh khói đen bị nóng rực ngọn lửa màu đỏ đốt hiểu đưa tới thanh âm. Bất quá tại trong quá trình này, lưu động trên không trung hỏa diễm chi vong cũng dần dần mở đi, không bao lâu nhi liền biến thành vô hình. Nhưng là chính là như vậy, đã cho nữ tính dị nhân tranh thủ tới đầy đủ đào thoát thời gian, thuận lợi chạy trốn. Mà một bên khác, ma hạt chi đuôi lạnh lòng lánh, vạch phá không gian, như là một màn màu đen như chớp giật, trực tiếp hướng về cùng nó đối kháng chính diện phương cương đâm tới. Lúc này, phương cương đang cùng cái này ma hạt so sánh lực, nếu như hắn buông tay mặc kệ, ma hạt chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp phía trước một chút trọng thương dị nhân, như vậy hắn hiện tại gây nên cũng chính là làm vô dụng công, phí công mà thôi. Nhưng là, nếu như hắn không buông tay, thì thế tất bị ma hạt chi đuôi gai tới, đến lúc đó lấy thể chất của hắn, cho dù không chết cũng biết luận ra. Giang giác. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch sắc điện quang hút qua không trung, lần nữa bổ tới ma hạt trên đầu, có từng tia điện mang lượn lờ thân thể, khiến cho thân thể tê dại trong nháy mắt. Đây chính là vừa rồi phóng xuất ra trưởng tâm lôi một gã dị nhân, vừa mới lúc đầu cũng chuẩn bị chạy trốn, nhưng lại thấy ma hạt đối với hắn bỏ mặc, đem toàn bộ công kích đều đánh về phía dị nhân nữ tử cùng phương cương, lập tức hắn liền ngừng chạy trốn bước chân, lần nữa phóng xuất ra một đạo trưởng tâm lôi. Mà kia tại phía trước chạy trốn dị nhân bên trong, không biết lúc nào thời điểm, lại có hai tên dị nhân chậm lại bước chân, lần nữa phân chạm ma hạt hai bên. Trong đó một tên dị nhân là một thanh niên nam tử, nhưng là hắn lại dáng dấp không giống bình thường, bởi vì tại sau lưng của hắn còn mọc ra một người bình thường căn bản sẽ không tồn tại bộ phận thân thể. Kia là một bộ hắc giáp, trực tiếp theo trong thịt mọc ra giáp, như là một miệng hắc qua đầu dạng. Cái loại này hình tượng, cho dù ai nhìn thấy đều sẽ không khỏi sủi cười ra tiếng, đây chính là điển hình con hắc qua, thật sự là đáng thương em bé. Nhưng là tại lúc này, nhưng không ai bởi vì tên này con hắc qua nam tử hình tượng mà cười lời nói hắn, tương phản hắn đến nhường rất nhiều người thở dài một hơi, đặc biệt là Phương Cương nhìn thấy tên này dị nhân nam tử, biết mình nguy cơ giải trừ. Một tên khác dị nhân thì là một gã nữ tính, có chừng 23-24 tuổi, mặc một thân lục sắc quần áo bó, dáng người thướt tha, dáng người trung đẳng, nhìn có chút mềm mại, trên dưới quanh người mang theo một cỗ tự nhiên tươi mát khí tức, làm cho người vô cùng dễ chịu. Lúc này, tên này nữ tính dị nhân đứng dậy, hơn nữa là số ít mấy cái không có có thụ thương dị nhân một trong, đủ để chứng minh thực lực của nàng không giống nàng bề ngoài nhìn như thế yếu đuối. Đây đều là phát sinh ở trong khoảnh khắc chuyện, hai tên dị nhân đứng dậy chính là cái này ma hạt bị thương tổn phẫn nộ mà công kích giờ phút này. Ma hạt chi đôi lóe ra ô quang, như là một đạo tia chớp màu đen, hướng về Phương Cương đâm tới, nếu như một kích này bị đâm trúng, Phương Cương không chết cũng muốn thoát một bộ ra. Nhưng vào lúc này, phía sau sinh trưởng hắc qua nam tử, trên đó thân bao quát đầu đều trong nháy mắt nuốt ở hắc qua bên trong, cùng một thời khắc, hai chân hơi cong, lập tức hướng lên nhảy lên, hóa thành một ngụm màu đen nổi thể ngăn khuất Phương Cương trước người. Đông một tiếng thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, như là tiếng chuông vàng cảnh lớn, thanh âm phi thường cao, lại có chút một ngạt, dường như đại truy truy đánh vào thật dày trên thuộc da. Ngay sau đó, màu đen nổi thể lấy so với trước lúc tốc độ nhanh hơn bay trở về. Vâng. Đại địa nổ vang, đất đá bay lên, đám người chỉ cảm thấy mặt đất đều lắc lư một cái, lập tức nhìn đến đại địa phía trên xuất hiện một cái hố sâu, có chừng 2 mét, mà tại trong hầm, một ngụm màu đen nổi thể móc ngược tại nơi đó. Lúc này, tất cả mọi người đối tên này con hắc qua dị nhân lộ ra vẻ lo lắng. Chí Minh, ngươi không sao chứ? Dị nhân trong đám có người la lên, trong giọng nói đều là lo lắng chi tình. Trên thực tế, hôm nay tên này con hắc qua dị nhân đã cứu được đại gia rất nhiều lần, sở dĩ có người trọng thương nhưng lại không người tử vong, cũng là bởi vì cái này tên là Chí Minh có hắc quan dị nhân tại thời khắc mấu chốt thay đồng đội chống được chí mạng thương hại. Mọi người đều biết, Chí Minh dị năng chủ yếu chính là thể hiện tại phía sau hắc quan phòng ngự phía trên, cái này miệng hắc quan bề ngoài xấu xí, thậm chí có chút xấu xí, nhưng là sức phòng ngự siêu cường, trước mắt gặp phải yêu ma quỷ dị còn không có thể công phá hắc quan chi phòng ngự tồn tại. Lúc này, một ngụm hắc quan móc ngược hố trong động, không lúc ních, tất cả mọi người vô cùng lo lắng, coi là công không phá được truyền thuyết tan nữa, nhận lấy chí mạng thương hại. Chí Minh, nhanh lên một chút, ngươi không sao chứ? Có nữ tính dị nhân la lên, trong thanh âm mang theo hoảng sợ cùng thúc thiết. Chí Minh, thế nào? Tên này hắc quan dị nhân bởi vì đã cứu rất nhiều người, cho nên nhân duyên rất tốt, rất nhiều dị nhân lúc này đều trên mặt vẻ lo lắng, trong miệng la lên Chí Minh. Nhưng là mặc cho đại gia vạch rõ ngọn ngành tư bên trong không ngừng la lên, phía trước trong hố sâu hắc quan vẫn như cũ không nhúc đích, dường như đã mất đi sinh mệnh đặc thủ. Con hắc quan dị nhân Chí Minh lúc này bị ma hạt chi đuôi đâm một cái, không rõ sống chết, tại hố trong động không nhúc đích. Mà giữa sân dị nhân cùng ma hạt đại chiến vẫn tại tiếp tục. Con hắc quan dị nhân Chí Minh bỏ ra cái giá rất lớn, thay phương cương chặn ma hạt đuôi bỏ cạp một đầm, mà cùng Chí Minh đồng thời ra sân lục y nữ tử, lúc này trong hai tay lại có hai cái bùi gai chi đầu dài đi ra. Hai cái bùi gai chi đầu bên trên mang theo lục ánh ánh lá cây, tràn đầy sinh mệnh hoạt tính, đồng thời trên đó cũng lít nha lít nhít trải rộng khoảng một tấc gai nhọn, nhìn vô cùng khiếp người. Hai cái bùi gai chi đầu trong nháy mắt kéo dài dài ra, dài đến dài mấy chục mét, sau đó như là hai cái lục sắc bùi gai chi long đồng dạng hướng về ma hạt bay tới. Xoát, xoát hai cái bùi gai chi đầu như là bùi gai chi long đồng dạng phá không mà tới. Tốc độ rất nhanh, lại thêm lúc này ma hạt lực chú ý đều tại trước người cùng nó chính diện chống lại phương cương trên thân, cho nên về căn bản chưa kịp tránh né, liền bị hai cái bùi gai chi long quấn quanh ở ma thân phía trên. Xoát, xoát, xoát hai cái bùi gai chi đầu vào lúc này tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đem ma hạt toàn thân quấn quanh, như cùng một cái bánh trưng đồng dạng. Mà thừa dịp thời gian này, mấy tên công kích dị nhân đều rút đi, con hắc quan Chí Minh lúc này cũng bị hai tên dị nhân theo hố trong động kéo ra ngoài, con rời đi. Chương 195, ra sân, 1, chương 195, ra sân, 1. Hai cái bụi gai chi dây leo dài mấy chục mét, trên đó tràn đầy xanh mơn mởn gai nhọn, đem ma hạt cuốn quanh buộc chặt thành một cái lục sắc to lớn bánh trưng. Thừa dịp này thời cơ, lưu lại công kích mấy tên dị nhân rút đi, ngay cả con hắc quan Chí Minh đều bị người theo trong hố sâu kéo ra ngoài khiêng đi. Giống một tiếng thú giống truyền đến, mang theo phẫn nộ chi ý, ma hạt bị bụi gai chi dây leo trói buộc, làm nó càng thêm tàn bạo. Lúc này, thứ nhất chỉ kìm bọ cạp bên trong lúc đầu kẹp lấy đại thụ, nhưng là giờ phút này nó lại bởi vì phẫn nộ mà dùng sức kẹp lấy, trực tiếp đem đại thụ bẻ gãy một nửa, lập tức không quan tâm phương cương, mà là hai cái kìm bọ cạp cùng một chỗ quét ngang mà đến. Đùng, một tiếng bạo hưởng, trói buộc chặt ma hạt thân thể hai cây bụi gai chi dây leo trực tiếp bị quét ngang mà đến kìm bọ cạp quét đoạn. A, theo sát phía sau một tiếng hét thảm vang lên, theo trong lòng bàn tay bắn ra hai cây bụi gai chi dây leo nữ tính dị nhân, trực tiếp liền người mang trong tay tàn dây leo bị quét bay. Bởi vì sức mạnh quá lớn, tên này nữ tính dị nhân trên không trung liền trong miệng thốt ra máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Thanh La, nơi xa có một tên khác nữ tính dị nhân kinh hô, đây là người tóc lục nữ tử, thiên địa dị biến về sau, phục dụng dị quả về sau, không có gặp nạn, mà là đã thức tỉnh dị năng. Lúc này, chỉ thấy đầu bên trên sợi tóc màu xanh lục bay lả tả, đang không ngừng dài ra, sợi tóc màu xanh lục nồng đậm, như là một tràng lục sắc thác nước, bay ngang qua bầu trời, lại như một trương lục sắc thảm, trên không trung không ngừng diễn trướng. Trong chớp mắt, sợi tóc màu xanh lục như là thảm đồng dạng tại không trung trực tiếp diễn tăng tới tên là Thanh La, có thể phóng thích bụi gai chi dây leo dị năng dưới người cô gái, lập tức một quyển, lục sắc thảm bao vây lấy Thanh La đột nhiên ở giữa trở về. Sau đó lại là hai tên dị nhân tiến lên, mang theo Thanh La rời đi. Lúc này, trải qua vừa rồi một phen chiến đấu, ma hạt bị mấy người có ăn ý phối hợp cản trở một hồi bước chân, hơn 10 người dị nhân trừ qua Phương Cương bên ngoài, đều cùng ma hạt kéo ra một khoảng cách, tạm thời xem như an toàn. Mà Phương Cương lúc này thì ôm ấp một nửa đại thụ, dùng sức nâng quá đỉnh đầu, như là cự nhân vác lên một cây trụ trời, 10 phần uy vũ khí phách. Ai nhìn xem đồng đội nguyên một đám thụ thương, chính mình cũng bị tiêu hao đa số lực lượng, dị năng của mình trạng thái cũng đã kiên trì không được bao lâu, lúc này Phương Cương gầm thét, vắt lên đại thụ trực tiếp hướng trước người ma hạt trên đầu đập tới. Mà màu đen ma hạt bởi vì quanh thân bị lục sắc bụi gai chi dây leo bao khỏa, mặc dù giờ phút này nó đang cố gắng dây rủa lấy đem toàn thân cao thấp bụi gai chi dây leo kéo đứt, nhưng là thị lực vẫn bị ngăn trở, hơn nữa giữa hai bên khoảng cách lại rất gần, cho nên ma hạt căn bản không kịp ngăn cản. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, phương cương trong tay đại thụ hung hăng đập vào ma hạt trên đầu, một kích này bởi vì lực lượng quá lớn, trực tiếp đem toàn bộ ma hạt đánh rơi vào trong đất sâu hơn 1 mét. Hơn nữa ma hạt dưới một kích này, trên đầu hắc giáp trực tiếp bị đánh lõm vào một khối. Giống ma hạt phẫn nộ muốn điên, lúc này rốt cục đem quấn quanh ở trên người bùi gai chi dây leo toàn bộ tránh thoát, một đôi kìm bọ cạp nên không mà lên, trực tiếp đem phương cương trong tay cự một kẹp, sau đó ngay ngắn cự một bị kẹp sụp đổ tại bên trên bầu trời. Mà phương cương đang đánh ra cái này sau một kích, nhìn thấy ma hạt song kìm cùng một chỗ kẹp đến, rất quả quyết thả côn mà đi, tốc độ triệt thoái phía sau. Bành, giang giác, không khí tại thời khắc này dường như đều bị kẹp phát nổ, ma hạt song kìm hướng về phương cương rời đi thân ảnh kẹp đi, nhưng lại bởi vì phương cương sớm dự phán rời đi mà kẹp không. Mà phương cương rời đi về sau, chạy trốn đại khái khoảng 30-40 mét, hai trượng lớn nhỏ vóc người khôi ngô tại theo chạy mà dần dần thu nhỏ. Lúc này phương cương toàn thân cao thấp đều là mồ hôi, sắc mặt vàng như nến, không có một chút huyết sắc, có thể thấy được vừa rồi sử dụng dị năng đối với nó tiêu hao vô cùng lớn. Giờ phút này Phương Cương trước chạy bước chân đều có chút lỗ mãng, mí mắt nặng nề, có loại u ám cảm giác, sắp ngã xuống đất ngất đi. Trên thực tế hôm nay hắn dẫn đầu đông đảo dị nhân đến đây trừ ma, trước lúc này trong chiến đấu, hắn liền đã sử dụng qua nhiều lần dị năng, hắn cùng rất nhiều dị nhân như thế, kỳ thật bên trong thân thể năng lượng đã sớm theo đã làm dùng quá độ. Giờ phút này Phương Cương, bởi vì một thân một mình ở phía sau chính diện kháng trụ ma hạt tiến lên bộ pháp, mặc dù là đại gia tranh thủ tới chạy trốn thời gian, nhưng là chính hắn tại thời khắc này lại suy yếu tới cực điểm. Phương Cương bước chân càng ngày càng chậm, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu càng không ngừng lăn xuống, sắc mặt vàng như nến, giống như bệnh nặng trọng tận người. Mà tại Phương Cương sau lưng ma hạt, lúc này thoát khỏi bụi gai chi dây leo trói buộc về sau, theo sâu hơn một mét trong hầm rất nhanh bỏ lên đi ra, đuổi theo, hai mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm phía trước càng chạy càng chậm Phương Cương, ánh mắt bên trong tràn đầy tàn nhẫn chi sắc. Hơn nữa thứ nhất song kìm bọ cạp dơ cao, to lớn kìm miệng phía trên đều là lấy sắc bén màu sắc, vô cùng khiếp người, mà càng thêm làm cho người sợ hai chính là màu đen đuôi bọ cạp lóe ra băng lánh ô quang, làm người ta nhìn tới không khỏi sợn hết cả gai úc. Hô! Hô Phương Cương lúc này thở hổn hển, hai chân nặng nề, càng ngày càng chậm, lúc này hai mắt đã không có khí lực lại mở ra, chỉ giữ lại một tia khe hở, rõ ràng là ban ngày, nhưng là trong mắt hắn, lúc này thế giới nhưng dần dần tối sầm lại. Theo phủ phù một thanh âm vang lên, Phương Cương rốt cục chạy không nổi rồi, hai chân chống đỡ không nổi thân thể của mình trọng lượng, ngã xuống trên mặt đất. Chạy tại phía trước rất nhiều dị nhân, lúc này cũng chú ý tới đằng sau Phương Cương tình huống, rất nhiều nữ tính dị nhân nhao nhao nước mắt chảy xuống, nam tính dị nhân thì ánh mắt thất lạc, tràn đầy bi ai chi sắc. Bọn hắn đều hiểu, nếu để cho Phương Cương một người chạy trốn, hắn tất nhiên có năng lực rời đi, mà Phương Cương bây giờ kết cục thì là bởi vì hắn dũng cảm đứng dậy, thay đại gia đoạn hậu mà tạo thành. Xoát 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 màu đen ma hạt mấy cái sờ chân đạp đạp trên mặt đất, rất nhanh đuổi theo, nổ lên một lộ yên trần của quận, mang theo tàn nhẫn cùng máu tanh ánh mắt, nhìn hướng về phía trước ngược trên mặt đất không nhúc nhích thân ảnh. Không, chúng ta không thể ném tổ trưởng một người. Có người hai mắt dưng dưng, dừng bước, từ bỏ cái này kiếm không dễ chạy trốn cơ hội, trực tiếp quay người hướng về Phương Cương chạy tới, trong ánh mắt mang theo kiên quyết chi sắc. Mà cái này giống một cái tín hiệu đồng dạng, càng ngày càng nhiều người dừng bước, quay người về giết, bọn hắn không thể nhìn Phương Cương chết ở trước mắt. Tổ trưởng, mau tỉnh lại, chúng ta tới cứu ngươi. Tổ trưởng, kiên trì a, ngươi là tuyệt nhất. Lúc này, Phương Cương ý thức bắt đầu dần dần mơ hồ, hắn biết mình hôm nay hơn phân nửa giữ nhiều lại ít, ngay cả mơ hồ trong đó nghe được đám người la lên thanh âm, cũng dần dần tại hắn trong thai đi xa. Đi mau, không xa của ta. Phương Cương lúc này môi khẽ nhúc đích, phát ra vài tiếng gần như không thể nghe thấy thanh âm. Tới loại thời điểm này, hắn còn tại quan tâm đồng đội phải chăng có thể an toàn đào thoát. Xoát 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 chương 195, ra sân, 2, chương 195, ra sân, 2, ma hạt đuổi đến, ánh mắt xích hồng, băng lánh mà khát máu, nhìn qua ngã xuống đất Phương Cương, thứ nhất song tìm bỏ cạp răng rắc rung động, hướng về Phương Cương kể đến. Lúc này, Phương Cương dần dần đã mất đi ý thức, bất quá tại một khắc cuối cùng, trên mặt của hắn cũng lộ ra quỷ dị không hiểu mỉm cười. Vừa rồi mê man ở giữa, vậy mà nhớ ra rồi một việc, nếu như chuyện này bị đối phương bằng lòng, như vậy, bọn hắn còn có hy vọng. Hắn nhất định còn trên đường. Lúc này Phương Cương nghĩ như thế, sau đó ngẩng đầu, rốt cục triệt địa đã mất đi ý thức. Mà tại mất đi ý thức cuối cùng một cái mắt, dường như thấy được một thân ảnh, trống rông thoáng hiện mà đến. Từ Tử Phàm một đường ở giữa nhanh như điện chớp mà đến, theo Phương Cương phát cho hắn tin tức về sau, lấy hắn đối Phương Cương tính cách hiểu rõ, không phải loại nào thích nói dỡ người, hắn liền có thể liên tưởng đến Phương Cương bọn người nhất định là lâm vào nguy hiểm cực lớn bên trong. Cho nên Từ Tử Phàm từ khi thu được Phương Cương tin tức nhờ giúp đỡ về sau, không chút do dự, cất bước mà ra, trên đường đi điểm chỉ công tác. Tại tới Tây Lương Sơn thứ hai lĩnh về sau, Từ Tử Phàm liền vận dụng ánh mắt, khám phá đồng bộ, thấy được Phương Cương dị năng tiêu tán, dần dần hóa là người bình thường lớn nhỏ, mà sau người, màu đen nhánh ma hạt mang theo khát máu khát vọng đuổi theo. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Từ Tử Phàm liền biết Phương Cương tất nhiên nguy hiểm tới cực điểm. Từ Tử Phàm bước chân một khắc đều không có dừng lại, thẳng tắp hành động, gặp sơn gặp lĩnh, trực tiếp đạp thiên mà lên, kết quả chính là không đến 5 giây thời gian đã đến thứ 3 lĩnh phía trên. Lại qua 5 giây, Từ Tử Phàm tại thứ 4 lĩnh phía trên, mà Phương Cương chạy trốn bước chân thì bắt đầu giảm bớt. Tiếp qua 5 giây, Từ Tử Phàm tại thứ 5 lĩnh phong trên đầu, kết quả Phương Cương lại là đi lại dấu diếm san, mắt thấy là phải chạy không nổi rồi. Lại qua một cái 5 giây, Từ Tử Phàm đã ở thứ 6 lĩnh phía trên, lúc này Phương Cương rốt cục ngã xuống đất không dậy nổi. Cái cuối cùng 5 giây, Từ Tử Phàm đã đến thứ 7 lĩnh phía trên, lúc này Phương Cương sắp mất mạng, nằm ở nơi đó không nhích động chút nào, phía trước rất nhiều dị nhân, lúc này vậy mà biết rõ phía sau có yêu ma, nhưng là vẫn không do dự chút nào từ bỏ cơ hội chạy trốn, nguyên một đám bước đi lên bên trên. Bọn hắn giờ phút này chỉ là muốn đem Phương Cương cứu đi mà thôi, không muốn để cho mất mạng yêu miệng. Nhưng là đối với phía trước ma hạt, bọn hắn biết mình không phải là đối thủ, thậm chí tức đem chết đi, thật là bọn hắn vẫn là làm như vậy. Cho nên, rất nhiều người lúc này lộ ra vẻ tuyệt vọng, bọn hắn vô cùng chờ mong có kỳ tích xuất hiện. Phía trước ma hạt, lúc này một đôi kìm bọ cạp dơ cao, ầm vang ở giữa kẹp rơi xuống, muốn đem nằm dưới đất Phương Cương trực tiếp kẹp bạo, lấy tiêu nó vừa rồi vô biên lửa giận. Lúc này, đông đảo dị nhân bởi vì thân thể suy yếu, cho nên khoảng cách bên này còn có xa 10 mấy mét, căn bản không kịp cứu viện. Có người thậm chí đều quay đầu lại, không đành lòng nhìn khung cảnh này. Kỳ tích luôn luôn tại lơ đãng thời điểm xảy ra, nhưng vào lúc này, một bóng người khống chế tử sắc hồng quang xuyên phá đồng vụ mà đến, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, viễn siêu ở đây rất nhiều dị nhân, thậm chí viễn siêu ma hạt. Đạo thân ảnh này, khống chế lấy tử sắc hồng quang, phiên nhược tinh hồng, uyển như du long, tạo thành dị tượng, lộng lẫy tới cực hạn, cũng thần bí tới cực điểm, như là tiên ma hạ phàm, nhìn liền thần uy lâm nhiên, không thể mạo phạm. Mà từ Tử Phạm xuất hiện, chính là sự tình trong nháy mắt, lại trận tất cả mọi người kính mắt đều theo không kịp từ Tử Phạm giờ phút này tốc độ, thậm chí Ma Hạt cũng không có cảm ứng được từ Tử Phạm đến. Giang giác, kim bọ cạp kẹp rơi mà đến, sắp công thành. Vâng. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn vang lên, thanh âm rất cao, sợ ngây người cách đó không xa tất cả dị nhân. Đám người giờ phút này đều hiểu giữa sân có dị biến xảy ra, cho nên cả đám đều xoay đầu lại, nhìn về phía giữa sân. Mà ánh vào bọn hắn mí mắt chính là, giữa sân, Ma Hạt hung ác điên cuồng, nhe răng trợn mắt, nhưng lại không biết từ lúc nào phía trước xuất hiện một thanh âm. Mà đạo thân ảnh này, lúc này nắm đấm bên trong mang theo kim sắc quang mang, vô cùng đơn giản một cái đấm móc, liền như lưu tinh xẹt qua đồng dạng, mỹ lệ phi thường, cực hạn chói lọi. Nhưng là mỹ lệ phía sau thường thường là tai nạn, từ Tử Phạm một cái bình thường đấm móc, trực tiếp đem Ma Hạt đánh bay ra ngoài. Ma Hạt thân thể cao lớn, tại từ Tử Phạm cái này một cái đấm móc vô thượng uy lực phía dưới, trực tiếp bị đánh bay, sau khi rơi xuống đất, trong nháy mắt ngã ngửa trên mặt đất, người ngã ngửa đổ. Lúc này, Ma Hạt bị cái này đột nhiên tới một quyền đánh đầu có chút u ám, đối với một quyền này, nó đều không kịp phản ứng liền trúng chiêu. Nhưng là, nó há có thể thần phục, lúc này Ma Hạt càng tức giận hơn, thú giống trợn trợn, trong mắt màu đỏ huyết quang lấp loé không yên. Giống Ma Hạt gào thét, nổi giận tới cực điểm, lần này trúng chiêu, dưới cái nhìn của nó, chính là những này nhỏ bé hai chân sinh vật lại một loại năng lực mà thôi, căn bản không có khả năng bền bỉ. Giống Ma Hạt không ngừng mà gào thét, xoay người mà lên, đang muốn lại làm công kích, nhưng là đầu lại là tê dận, ngay sau đó một hồi mê muội đánh tới, thân thể không tự chủ được bay ra ngoài. Lần này Ma Hạt gào thét thanh âm trực tiếp bị đánh gãy, thân thể lần nữa bay ra, lại là một lần người ngã ngựa đổ giống như ngã rơi xuống đất phía trên. Từ Tử Phàm đây là quyền thứ hai, giống nhau đấm móc đem Ma Hạt đánh bay ra ngoài. Mà cách đó không xa dị nhân nhóm giờ phút này thì toàn bộ mắt kinh ngây mồm, cái này mới tới dị nhân tình huống như thế nào? Quá cường đại a. Đám người bọn họ đối mặt đều đánh không lại dị loại, bị cái này mới tới dị nhân đánh không hề có lực hoàn thủ. Lúc này, tất cả mọi người minh bạch, nơi này tới một tôn siêu tuyệt cao thủ, tuyệt đối thuộc về dị nhân vương cấp bậc tồn tại. Mà tên này dị nhân vương thân phận, tại trong huyện thành này tuôn ra tới chỉ có 3 tên, một tên là kia thải hồng tiên tử, một tên là kia chém giết thụ ma thần bí dị nhân vương, còn có một gã thì là đồng dạng gia nhập quốc gia đặc thù quản lý tổ chức, bọn hắn đều không có cơ hội nhìn thấy phách không trưởng Tử Phạm. Nhìn ra sân phương thức cùng giới tính, thải hồng tiên tử đi đầu loại trừ. Còn lại chỉ có thần bí dị nhân vương cùng phách không trưởng Tử Phạm có thể để cho lựa chọn. Nhìn ra trận phương thức, càng giống thần bí dị nhân vương, một cái tử sắc gánh chịu tất cả, nhưng là thần bí dị nhân vương, chỉ là hiện ra bộ phận năng lực, lại kiên quyết cùng phách không trưởng một trời một vực. Mà như theo ra tay phương thức đến xem, đại gia càng thêm tin tưởng trước mắt vị này là phách không trưởng Tử Phạm. Vâng. Tử Phạm lúc này liên tiếp oanh kích ba quyền, một quyền so một quyền nặng nề, trực tiếp đánh Ma Hạt hoa mắt chóng mặt, cũng không dám hung ác quyết tâm gầm rú, căn bản không có xoay người lên tới hoàn thủ cơ hội. Lúc này, Tử Phạm dừng tay, chờ đợi Ma Hạt khôi phục lại. Trên thực tế hắn vừa rồi căn bản không có toàn lực ra tay, thậm chí nhiều nhất chỉ dùng một thành công lực. Vừa rồi nếu như hắn toàn lực ra tay, có lẽ chỉ cần một quyền, liền có thể trực tiếp đem cái này Ma Hạt đánh nổ. Mà Tử Phạm đối một cái ma vật không có toàn lực ra tay, không phải là bởi vì hắn có lòng dạ đàn bà, mà là hắn có một ý tưởng. Tại Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới bên trong, tại Ngũ Độc Giáo có bồi dưỡng độc vật phương pháp, còn có chế tác ngũ bảo hoa mật tiểu đơn thuốc. Mà hai loại phương pháp Tử Phạm đều có nắm giữ, cho nên lúc này Tử Phạm tại muốn xử lý như thế nào cái này ma vật. Chương 196, Tây Lương dãy núi chỗ sâu, 1, chương 196, Tây Lương dãy núi chỗ sâu, 1, Ngũ Độc, tại Ngũ Độc Giáo phân biệt chỉ hạt tử, nô công, gián, thiệp tử, chi chu. Tại Ngũ Độc Giáo bên trong, mỗi người đều sẽ nuôi mình cổ trùng, là chính mình chiến lược một bộ phận, hơn nữa Ngũ Độc Giáo bên trong mật truyền ngũ bảo hoa mật tiểu trong đó sử dụng ngũ độc càng mạnh, diệu hiệu dụng cũng theo đó càng cao. Lúc này, Tử Phạm một bên bạo nện đen nhánh Ma Hạt, một bên đang suy nghĩ xử trí như thế nào cái này dị vật. Sản xuất ngũ bảo hoa mật tiểu không ngừng cần ngũ độc, hơn nữa cất giữ thời gian càng dài, loại rượu này tăng lên công lực hiệu quả mới có thể càng mạnh. Như hôm nay đại biến, mỗi ngày thế giới này đều có biến hóa rất lớn, ai cũng không rõ ràng mình có thể sống bao lâu, cho nên loại này cần rất nhiều thời gian mới có thể thể hiện tác dụng đồ vật, đặc biệt là ngoại vật, Tử Phạm trước mắt căn bản không làm cân nhắc. Huống hồ cất rượu có chính mình quá trình, Tử Phạm mặc dù hiểu được trong đó sản xuất phương pháp, nhưng là một mình hắn, làm sao có thời giờ đi làm loại này ích lợi cùng nỗ lực không thành có quan hệ trực tiếp chuyện. Trên thực tế, có thể sản xuất loại rượu này, hơn nữa đáng giá ủ chế loại rượu này không phải người, mà là một đoàn thể, tỉ như Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới Ngũ Độc Giáo. Nghĩ tới đây, Tử Phạm trong lòng đống nhiên khẽ động, hắn có loại ý nghĩ, chờ giải quyết trước mắt Ma Hạt về sau, có thể phó chư vu hành động. Đối ở trước mắt Ma Hạt xử trí, còn có loại phương pháp thứ hai, cái kia chính là lợi dụng Ngũ Độc Giáo bí truyền phương pháp thu vì mình cổ trùng, tăng lên chiến lực của mình. Bất quá Tử Phạm suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn bác bỏ loại này xử trí phương pháp, bởi vì cái này Ma Hạt hình thể quá lớn, hắn không có khả năng tùy thời tùy chỗ mang theo cái này Ma Hạt, như thế không tiện chính mình hành động. Mà như chính mình không mang tới cái này Ma Hạt, đối với những người khác mà nói quá mức nguy hiểm. Trọng yếu nhất là, cái này Ma Hạt lấy Tử Phạm chính mình đánh giá, thực lực cũng chính là cùng tuyệt thế cấp bậc cao thủ một cái cấp bậc. Tuyệt thế cấp bậc cao thủ đối với hắn chính mình, cũng chính là một bàn tay chụp chết chuyện. Cho nên cái này Ma Hạt đối với Tử Phạm thực lực tăng lên mà nói, căn bản không có nhiều đại tác dụng. Tổng hợp cân nhắc, thu cái này Ma Hạt vì mình cổ trùng, hại lớn hơn lợi. Suy nghĩ kỹ càng về sau, Từ Tử Phàm nhìn lên trước mắt Ma Hạt, vẻ mặt lạnh xuống. Lúc này, Ma Hạt đã bị hắn phán định tử hình. Nơi xa, đông đảo dị nhân lúc này đã đem ngã xuống đất ngất đi Phương Cương nhấc rời nơi này. Có Từ Tử Phàm ra tay áp chế Ma Hạt, bọn này dị nhân lúc này lại không có nguy hiểm, cho nên lúc này hơn 10 người dị nhân đều tại cách đó không xa quan sát Từ Tử Phàm cùng kia Ma Hạt đối bính, không, phải nói là đều đang quan sát Từ Tử Phàm ngược sát Ma Hạt.
Vành, vành, vành.
Từ Tử Phàm một quyền tiếp lấy một quyền, thế đại lực trầm, uy vũ khí phách, vô cùng có tiết tấu, đem xe con kích cỡ tương đương Ma Hạt hoàn toàn áp chế. Vừa rồi Ma Hạt truy sát đám người, không có người nào là địch, nhưng là tại lúc này, Ma Hạt đối mặt Từ Tử Phàm căn bản không có cơ hội phản kháng, thậm chí liền kêu thảm cùng gầm thét đều thỉnh thoảng bởi vì Từ Tử Phàm trọng quyền mà im bặt mà dừng, thanh âm xinh xinh kẹt tại yết hầu phía trên. Trên mặt đất có huyết hoa vẩy xuống, một đóa lại một đóa, kia là Từ Tử Phàm lực quyền quá nặng, đem Ma Hạt hộ thể hắc giáp đều đánh sập hắc vào, màu đỏ thâm bọ cạp thịt đều lộ ra, Ma Hạt chi huyết chảy xuôi. Bên ngoài sân đám người giờ phút này vô cùng kích động, trong lồng ngực có nhiệt huyết đang sôi trào, ánh mắt sáng tỏ, nhìn xem Từ Tử Phàm bạo lực công kích, đều nắm chặt nắm đấm, phảng phất tại máu ngược Ma Hạt người là chính mình đồng dạng. Lúc này, Từ Tử Phàm hạ quyết tâm, muốn giết cái này Ma Hạt, cho nên hắn không còn lưu thủ, nhìn qua Ma Hạt ánh mắt biến thành vẻ băng lãnh, tại liên tục đánh Ma Hạt bảy quyền về sau, một cái bước xa xông lên phía trước, lực quyền chấn động, đánh vào bị đánh bay trên không trung Ma Hạt trên thân. Trên không trung màu đen nhánh Ma Hạt bị đánh có chút u ám, nhìn qua Từ Tử Phàm bật lên, dường như dự cảm được chính mình tận thế đến. Tàn bạo ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Vành tại Từ Tử Phàm một quyền này phía dưới Ma Hạt thân thể trực tiếp nổ nát. Một quyền này Từ Tử Phàm dùng ba thành lực đạo. Đây trời bọ cạp thịt bọ cạp máu bắn tung tóe, nhưng là Từ Tử Phàm phất tay, có lực gió quét sạch mà qua, không có một khối bọ cạp thịt cùng một giọt bọ cạp máu nhiễm ở trên người hắn. Chờ tất cả bình tĩnh về sau, hết thể đều kết thúc, Từ Tử Phàm trên thân một thân quần áo thoải mái gọn gàng, nhỏ máu không nhiễm, giống như vừa mới tản bộ trở về nhà công tử. Lúc này, Từ Tử Phàm thu liễm quanh thân năng lượng, cả người khí thế từ vừa rồi uy vũ khí phách biến thành bình bình đạm đạm. Giờ khắc này Từ Tử Phàm giống như một người bình thường, trên dưới quanh người đều là bình thản, cùng vừa rồi trừ bỏ cạp ma thời điểm khí thế kinh thiên động địa tưởng như hai người. Đây là phản pháp quy chân, là võ đạo luyện tới đại tông sư cảnh giới người mới có thể lĩnh ngộ cảnh giới võ học. Lúc này bên ngoài sân quan chiến đông đảo dị nhân đều đã nhận ra Từ Tử Phàm quanh thân khí thế biến hóa, mặc dù bọn hắn không rõ Từ Tử Phàm loại trạng thái này có gì ảo diệu chỗ, nhưng là bọn hắn có thể thể hội ra loại cảnh giới này phi phàm. Lúc này Từ Tử Phàm đối mặt đám người, mỉm cười, khẽ gật đầu một cái, mà đông đảo dị nhân lúc này đều đã nhận ra Từ Tử Phàm. Đây là bọn hắn trong huyện thành mới xuất hiện dị nhân vương. Bọn hắn trong huyện thành báo cáo tin tức có đưa tin Từ Tử Phàm, hơn nữa làm vì quốc gia đặc thù quản lý tổ chức dị nhân, tin tức nơi phát ra cực kỳ phong phú. Phương Cương cũng từng nói với bọn họ dị nhân vương Từ Tử Phàm đã gia nhập bọn hắn. Hôm nay là đông đảo dị nhân lần thứ nhất nhìn thấy Từ Tử Phàm chân nhân, bọn hắn nghĩ không ra sẽ là dưới loại tình huống này gặp mặt. Từ Tử Phàm mặt mỉm cười đi tới, mà đám người lúc này lại có chút câu nệ, đối mặt trong truyền thuyết dị nhân vương cấp bậc cường giả, hơn nữa vừa rồi Từ Tử Phàm nhẹ nhõm diệt trừ Ma Hạt, tại trước mắt mọi người đại hiện thần uy. Đông đảo dị nhân lúc này đều không biết làm sao. Trọng yếu nhất là ngày bình thường đoàn đội người dẫn đầu Phương Cương lúc này hôn mê bất tỉnh, hiện tại đông đảo dị nhân là rắn mất đầu, đại gia trong lúc nhất thời không biết rõ tại sao cùng Từ Tử Phàm chào hỏi. Từ Tử Phàm sớm đã thấy được trên mặt mọi người câu nệ chi sắc, bất quá hắn lại không có để ý, loại tình huống này hắn tại Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới bên trong xem như thiên hạ đệ nhất cao thủ, kinh nghiệm nhiều lắm, đã hơi choáng. Chờ cách đông đảo dị nhân gần chút ít, Từ Tử Phàm mang theo mỉm cười, mở miệng nói, trọng thương mấy người không có sao chứ? Ta tới nhìn một cái. Đối với ở đây những này dị nhân, Từ Tử Phàm theo trong lòng là có hào cảm hơn, bọn hắn không chỉ có mỗi ngày ẩn hiện tại Hoang Sơn Giã Linh trừ yêu hàng ma, bảo vệ một phương an toàn, hơn nữa vừa rồi bọn hắn không buông bỏ không vứt bỏ tinh thần cũng đúng Từ Tử Phàm nội tâm có chút xúc động. Những người này đáng ra cứu. Đây là Từ Tử Phàm ý nghĩ. Lúc này, Từ Tử Phàm nói muốn nhìn người bị thương, đông đảo dị nhân tránh ra một con đường, thuận tiện Từ Tử Phàm hành động. Lập tức Từ Tử Phàm đi tới Phương Cương trước mặt, một vươn tay ra, nắm lên cổ tay, vận chuyển tử hạ chân khí, chạy khắp Phương Cương toàn thân. Chương 196, Tây Lương dãy núi chỗ sâu. 2. Chương 196, Tây Lương dãy núi chỗ sâu. 2. Không bao lâu nhì, Từ Tử Phàm khẽ gật đầu, minh bạch Phương Cương chỉ là năng lượng tiêu hao quá độ đưa đến hôn mê, lập tức hắn đem một sợi tử hà chân khí lưu tại thể nội, ôn dưỡng thân. Xem hết Phương Cương về sau, Từ Tử Phàm ngay sau đó lại nhìn con hắc qua Lưu Chí Minh, Bùi Gai Tiên Tử Lý Thanh La chở 7-8 vị dị nhân. Trong đó hai tên dị nhân trải qua Từ Tử Phàm chân khí kiểm tra đến xem, lại là đã đến thời khắc hấp hối, trải qua Từ Tử Phàm hiểu rõ, mới biết được hai người bọn họ chính là nhất bắt đầu trước phát hiện ma hạt dị nhân. Cái này hai tên dị nhân bị cùng nhau đối với bọn hắn mà nói thực lực cực kỳ cường đại ma hạt tập kích bất ngờ tại trọng yếu bộ vị, có thể kiên trì đến bây giờ, cũng là bọn hắn thân làm dị nhân, sinh mệnh lực ngoan cường duyên cớ, nếu như là người bình thường nhận thương nặng như vậy, cũng sớm đã một mệnh ô hô. Mà những người khác, nhiều lắm là liền là cả trong phụ tạm nhận lấy chấn động, khí huyết tuôn ra tại ngực đưa đến hôn mê, bị Từ Tử Phàm vận dụng chân khí từng cái sơ hiểu. Trong đó đặc biệt nhất dị nhân là con hắc qua Lưu Chí Minh, tiếp nhận ma hạt đuôi bỏ cả một đâm. Hơn nữa trực tiếp bị đánh tiến vào dưới mặt đất, nhận lấy sức mạnh như thế công kích cùng lực chấn động, thương thế trên người lại là nhẹ nhất, còn không đợi Từ Tử Phàm kiểm tra, liền đã tỉnh lại. Bất quá Từ Tử Phàm vẫn là cho hắn cũng chuyển bận một đạo ôn dưỡng thân thể tử hà chân khí, gia tốc hắn khôi phục. Đang kiểm tra xong trọng thương chi thân thể người về sau, Từ Tử Phàm đứng dậy cùng người khác dị nhân cáo biệt, từng bước một hướng lấy Tây Lương Sơn mạch chỗ càng sâu đi đến. Mà đông đảo dị nhân thì mang theo mệt mỏi thân thể cùng bị thương nặng người cùng một chỗ rời đi. Thiên địa dị biến về sau, linh khí giáng lâm, nồng vụ bao phủ, lúc này Tây Lương Sơn mạch càng đi vào bên trong đi, càng là rừng sâu núi thẳm, cây mộng nhánh mật, sương mù trùng điệp, người bình thường có thể thấy được khoảng cách không đến 10 mét, lâu lâu còn có quái trùng kêu to, thanh âm từng cái khác biệt, có rất là có không em hay. Nhưng là càng nhiều hơn là vô cùng khàn giọng hoặc là bén nhọn, cho người ta một loại sừng sững cảm giác, cho dù là ban ngày nơi này cũng tràn đầy kinh khủng không khí. Từ Tử Phàm trong đôi mắt tử hoa thoáng hiện, phía trước mặc dù có nồng đậm nhiều sương mù bao phủ, nhưng là hắn lại có thể nhìn tới mấy trăm mét bên ngoài, là người bình thường nhìn khoảng cách rất nhiều lần. Lần này hắn tiến về Tây Lương Sơn mạch chỗ sâu, là muốn nhìn một chút nơi này đến cùng tình huống như thế nào, trước có thụ ma ra từ nơi này, hiện tại lại có ma hạt làm hại. Hơn nữa hai ngày trước hắn còn nghe Phương Cương nói qua, nơi này còn có không ít yêu ma, hơn nữa đều là đối với nhân loại tràn đầy địch ý cái chủng loại kia, sẽ chủ động xuống núi bắt ăn nhân loại. Trên thực tế, ngay tại gần nhất 10 ngày qua thời gian bên trong, Tây Lương Sơn mạch tới gần nơi này huyện thành nhỏ địa phương, đã xảy ra nhiều lên thảm họa, đều là yêu ma cùng dị loại gây nên. Lúc này, Từ Tử Phàm một bước hơi biến hóa diện, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hướng về rừng sâu chỗ mà đi. Tây Lương Sơn mạch kéo dài hơn 80 dặm, từ nơi này huyện thành nhỏ góc tây bắc thẳng đến Hoàng Hà bên bờ phương rừng. Đầu này bên trong dãy núi, khe danh tung hành, sơn linh vô số, rừng sâu cỏ dày, sương mù trùng điệp. Tại thiên địa dị biến trước đó, nơi này rất hoang vu, chỉ có dựa vào gần huyện thành vài chục tòa sơn lĩnh bị nhân loại khai phát, hoặc dùng để trồng thực cây ăn quả, hoặc dùng để trồng thực dược liệu, mà càng tới phương xa càng là vắng vẻ, thuộc về chân chính hoang sơn dã lĩnh, ít ai lui tới. Thiên địa dị biến về sau, linh khí giáng lâm, thực vật sinh trưởng tốt, trùng thú chim bay tất cả đều bắt đầu đi lên biến dị tiến hóa con đường. Tây Lương Sơn mạch chỗ sâu vốn là ít ai lui tới, lúc này trở thành yêu ma căn cứ, là nhân loại cấm khu. Thường xuyên có yêu ma từ nơi này đi hướng trong huyện thành bắt giết nhân loại, công thành về sau lại trở về bên trong dãy núi. Rất rõ ràng, nơi này yêu ma đã đem nhân loại xem như huyết thực. Cho nên Từ Tử Phàm chỗ trong huyện thành này người có thể nói là đàm luận Tây Lương mà biến sắc, đặc biệt là Tây Lương Sơn mạch chỗ sâu, nghiễm nhiên trở thành nhân loại cấm khu. Mà trong huyện thành này rất nhiều chuyên tư chiến đấu dị nhân, ngày thường đại đa số đều là ở chỗ này trừ ma, lấy tích lũy điểm tích lũy. Nghe nói đoạn thời gian trước quân bộ bên trong từng có thảo luận, phải dùng trường kiếm đạn đạo rửa sạch nơi đây yêu ma, nhưng là cuối cùng loại này phương án vẫn là không có thông qua. Nguyên nhân có hai, một là nơi đây khe danh mấp mô, địa hình chập trùng quá mức kịch liệt, nhân loại vũ khí nóng ở chỗ này có khả năng cho thấy uy lực so với bình nguyên mà nói ít hơn nhiều. Cái nguyên nhân thứ hai chính là, mặc dù nơi đây yêu ma đông đảo, cũng đối với nhân loại tràn đầy ác ý, nhưng là chỉ có linh tinh một chút yêu ma trở ra núi đến, tổn thương nhân mạng, đại đa số yêu ma lại rất an phận, trạch trong núi, chưa hề xâm phạm nhân loại. Cho nên theo ưu tiên tình huống sắp xếp, Tây Lương Sơn chỗ sâu chỉ là trọng điểm quan sát đối tượng, còn không có đến phiên dùng đạn đạo rửa sạch tình trạng. Nếu như là ngày thường, nơi này khẳng định không gánh nổi, sớm bị nhân loại vũ khí nóng tiêu diệt, nhưng là bây giờ lại có quá nhiều địa phương cần vũ khí trợ giúp. Trên thực tế, lúc này toàn cầu các nơi đều là loại tình huống này, tất cả quốc gia kho vũ khí tồn đều tại kịch liệt tiêu hao, hơn nữa tất cả quốc gia đều đã đem nhà chế tạo vũ khí lái đến lớn nhất sản lượng trạng thái, tất cả sinh tuyến đều lên tuyến. Nhưng là ngay cả như vậy, vũ khí nóng vẫn như cũ không đủ dùng. Cho nên vì sẽ có lượng vũ khí nóng công hiệu phát huy tới lớn nhất, cho nên cũng liền sinh ra theo ưu tiên trình tự đả kích các nơi yêu ma. Tây Lương Sơn mạch chỗ sâu, xem như yêu ma xảo huyệt cùng căn cứ, hiểm ác như vậy địa phương, theo quyền ưu tiên đều không có xếp tới phía trước, có thể thấy được địa phương khác tàn khốc cùng huyết tinh. Từ Tử Phàm thân ảnh như nguyễn, một người lặng yên không tiếng động hành tẩu ở đồng bộ trùng điệp núi cao trong rừng rậm, thân ảnh của hắn tựa như một đạo âm hồn hiện lên, căn bản không có một chút xíu thanh âm phát ra. Thứ 8 lĩnh, thứ 9 số 0, thứ 10 lĩnh, thứ 18 lĩnh. Từ Tử Phàm tốc độ rất nhanh, một hồi thời gian đã đến Tây Lương Sơn mạch thứ 18 lĩnh, ven đường hắn cũng gặp phải ba cái dị loại, bất quá đều so với vừa nãy ma hạt còn muốn yếu, cho nên Từ Tử Phàm cũng chính là tùy ý một chỉ điểm ra, những này ma vật dị loại liền nhao nhao ngã xuống đất mất mạng. Tây Lương Sơn, thứ 18 lĩnh, thiên địa dị biến trước đó, nơi này từ nhân loại kinh doanh mà lại hướng chỗ sâu, liền là chân chính không có người vết tích. Cho nên thiên địa dị biến về sau, căn bản không có người dám đi vào 18 lĩnh bên trong chỗ càng sâu sơn lĩnh. Không hơn bạn sự tình đều có ngoại lệ, theo trước khi nói có một người, kia là theo huyện khác tới thám hiểm giả. Tại đi vào 18 lĩnh bên trong cách đó không xa, đại khái là tại thứ 27-8 lĩnh tả hưu, liền chọc tới một tôn yêu ma, cái kia chính là đã từng Từ Tử Phàm giết qua thụ ma. Lúc này, Từ Tử Phàm đứng ở 18 lĩnh phía trên, trong đôi mắt tử hoa lấp lóe, có tử sắc thần quang theo trong hai mắt bắn ra. Hắn tại cách không quan sát phía trước tình huống, nơi này làm nhân loại cấm địa, tất nhiên có nguyên nhân, Từ Tử Phàm không có khả năng bởi vì chính mình hơi có chút năng lực liền vô nao xông vào. Cho nên hắn muốn quan sát cẩn thận tình huống bên trong, mới quyết định. Tây Lương Sơn mạch chỗ sâu, khe danh vô số, sương mù trùng điệp, núi cao rừng rậm, xem xét phía dưới liền biết tuyệt không phải đất lành. Tại Từ Tử Phàm trong đôi mắt, phía trước nơi núi rừng sâu xa, có âm trầm quỷ khí bốc hơi, có yêu phân ma khói lồng trụ, là vùng đất thai hương. Chương 197, đen đỏ hai đôi biến dị bọ cạp, 1, chương 197, đen đỏ hai đôi biến dị bọ cạp, 1. Lúc này, Từ Tử Phàm song trong mắt có tử hà thần quang bắn đi ra, nhìn hướng về phía trước dãy núi chỗ sâu, nhưng thấy trong đó dãy núi chập trùng, thảo thịnh rừng rậm, khe rãnh vô số, sương mù trùng điệp, một mảnh u ám, xem xét phía dưới liền biết tuyệt không phải đất lành. Hơn nữa ở đằng kia càng sâu trong rừng rậm, có từng mảnh mây đen lồng trụ, yêu phân ma khói trùng thiên, làm người ta nhìn tới sợ hãi. Nơi này là nhân loại ác thổ, là quỷ dị xào huyệt, là yêu ma quỷ quái nơi tụ tập. Trong bất hạnh có vận hạnh, nơi này cách trong huyện thành nhỏ nhân loại khu quần cư còn có mấy chục dặm đường. Hơn nữa nơi này yêu ma không biết nguyên nhân gì, rất ít rời núi cướp ăn nhân loại. Nếu không lấy từ tử phàm đánh giá, cả huyện trong thành nhân loại đều sẽ gặp nạn, có lẽ sẽ bị ép rời huyện cũng có nói. Lúc này, từ tử phàm nhìn thấy phía trước dãy núi chỗ sâu như thế tình thế, hơi chút suy nghĩ, liền tiếp tục tiến lên. Nhưng là tại tới trước quá trình bên trong, từ tử phàm toàn bộ tinh thần đề phòng, bởi vì yêu ma chủng loại nhiều vô số kể, năng lực càng là thiên kỳ bách quái, hắn cũng không muốn tuyển lận trong mương. Về phần hắn tiến lên nguyên nhân, rất đơn giản, nơi này yêu ma mặc dù không có tập thể bạo động rời núi săn giết nhân loại, nhưng là nơi này thủy chung là một cái tiềm ẩn địa phương nguy hiểm. Nơi này cách từ tử phàm nhà huyện thành nhỏ khoảng cách như thế tới gần, hắn cũng không muốn nhường bên người thời điểm có một ít không ổn định nhân tố. Hôm nay từ tử phàm tại thiếu ngạo giang hồ thế giới trung vượt qua 2 chừng 10 năm thời gian, tâm tính sớm đã trưởng thành rất nhiều, cũng không phải mấy ngày trước đây chưa từng giết người xã hội người bình thường. Bây giờ từ tử phàm dám chủ động nhập yêu ma chi xảo huyệt, hôm nay hắn là ôm đại sát một trận tâm thái mà đến. Lúc này từ tử phàm tiếp tục đi tới, trên đường đi hết sức chăm chú, tinh lực tập trung, hắn tại phòng bị bỗng nhiên xuất hiện công kích. Thứ 19 lĩnh, lại một cái ma hạt màu đỏ sậm theo một phương trong huyệt động bật ra, so với vừa rồi từ tử phàm vì cứu đám người mà đánh nổ ma hạt hơi yếu một bậc, trong miệng có thể phun ra huyết hồng sắc độc hỏa, bất quá lại bị từ tử phàm đưa tay ở giữa đánh thành bánh thịt. Thi thể trải qua từ tử phàm một phen kiểm tra, lại không có phát hiện mệnh hạch. Liên quan tới mệnh hạch, ngày đó kia Âm Phong cùng Đại Sơn hai tên dị nhân nói cho từ tử phàm cũng không hoàn toàn, cũng là hắn gia nhập quốc gia đặc thù quản lý tổ chức về sau, mới thông qua dị nhân vương chuyên môn con đường biết mệnh hạch một ít chuyện. Trên thực tế, loại vật này tác dụng quốc gia đã nghiên cứu tương đối rõ ràng. Mệnh hạch có thể xúc tiến sinh vật tiến hóa, bất quá bởi vì nó nguồn gốc tại sinh vật biến dị, cho nên khả năng lượng tinh khiết trình độ cùng độ mạnh đều là nhìn bản thân tốc chủ, cho nên xúc tiến sinh vật tiến hóa trình độ không giống nhau. Độ tinh khiết càng cao mệnh hạch, tác dụng phụ càng nhỏ, cũng coi là càng cao cấp hơn mệnh hạch. Có dị nhân nuốt mệnh hạch về sau, dị năng càng cường đại hơn ví dụ. Nhưng là cũng có chút dị nhân tại nuốt mệnh hạch về sau, thể nội năng lượng hỗn loạn, có thậm chí còn bạo thể mà chết. Cho nên mệnh hạch xuất hiện, để cho người ta vừa yêu vừa hận. Bất quá theo quốc gia nghiên cứu, mệnh hạch độ tinh khiết nói là trong đó có kèm theo đơn nhất năng lượng chiếm đoạt tỷ lệ phần trăm. Liên quan tới mệnh hạch mệnh danh cùng phân loại, mỗi quốc gia đều có không giống nhau tiêu chuẩn cách gọi. Tại Hoa Hạ quốc bên trong là đem nó dựa theo bình thường trong truyền thuyết thần thoại kim một thủy hỏa thổ quang ám âm dương chờ tiến hành phân loại. Loại này phân loại rất có sắc thái thần thoại cùng dân tộc đặc sắc. Hoa Hạ người bởi vì văn hóa truyền thừa quan hệ đều vô cùng nhẹ nhõm liền tiếp nhận loại này phân loại. Mà quốc gia nghiên cứu cho thấy ngũ hành tương sinh tương khắc tại phục dụng mệnh hạch lúc là chân thật tồn tại. Tỷ như có năng lượng tiên hướng về băng dị nhân, tại phục dụng hỏa thuộc tính mệnh hạch về sau, thể nội năng lượng chẳng những không có tăng cường, ngược lại nguyên khí đại thường, có thể số lượng lớn giảm, dị năng hiệu quả cũng giảm mất đi nhiều. Mà băng thuộc tính năng lượng dị nhân, tại phục dụng băng hệ mệnh hạch về sau, năng lượng cường độ sẽ có tăng trưởng. Liên quan tới mệnh hạch, hiện tại vẫn chỉ là tại đặc biệt tại trong vòng luận quần có người biết, bởi vì vì quốc gia còn muốn tiến hành nhiều lần khảo thí, mới có thể đem nó đem ra công khai. Có thể nói như vậy, Hoa Hạ quốc đối với nhân dân sinh mệnh an toàn vẫn là vô cùng chú ý bất quá. Liên quan tới mệnh hạch lai lịch, không có bất kỳ người nào tin tưởng. Dựa theo thiên địa dị biến về sau sinh vật tiến hóa quá trình, theo đạo lý mà nói không nên xuất hiện mệnh hạch loại vật này. Dù cho muốn xuất hiện, đó cũng là tương lai sinh vật cực kỳ cường đại thời điểm, thể nội năng lượng áp xúc tới cố định trạng thái mới có thể xuất hiện đồ vật, nhưng là rất rõ ràng, hiện tại chỗ có được mệnh hạch, túc chủ thể nội năng lượng cường độ căn bản không có đạt tới loại trình độ kia, căn bản không có cường đại như vậy. Hơn nữa, mệnh hạch cũng không phải là tất cả sinh vật biến dị thể nội đều sẽ tồn có đồ vật, mà là chỉ có một phần nhỏ sinh vật biến dị thể nội mới còn có mệnh hạch. Giống nhau, mặc dù một cái sinh vật càng cường đại, thể nội xuất hiện mệnh hạch cũng cao cấp hơn, nhưng là đây không phải tất nhiên, nói cách khác loại tình huống này không phải khẳng định. Bởi vì Hoa Hạ quốc bên trong còn phát hiện không ít bình thường sinh vật thể nội cũng có mệnh hạch, hơn nữa trong đó có chút mệnh hạch độ tinh khiết cùng cường độ đều vô cùng cao. Loại tình huống này vô cùng kỳ dị, căn bản giải thích không thông vì cái gì. Bất quá có nhân viên nghiên cứu có loại phỏng đoán, có lẽ mệnh hạch cường đại, độ tinh khiết cao, không phải là bởi vì túc chủ cường đại, mà là vừa vặn tương phản, nói cách khác mệnh hạch cường đại mới đưa đến túc chủ cường đại. Cách nói này, mặc dù giải thích một vài vấn đề, nhưng là cách nói này bản thân mang tới vấn đề lại càng lớn, hơn nữa nếu như mảnh cứu, cách nói này nếu như chính là sự thật, như vậy phía sau chân tướng làm cho người sợn hết cả gai ốc. Bởi vì nếu như cách nói này là sự thật, như vậy cái này trong thiên địa, có vô số sinh vật thể bên trong tồn tại mệnh hạch liền đều không phải là bọn hắn tự thân có đồ vật, mà là bị không hiểu tồn tại lấy không hiểu phương pháp cắm vào vô số sinh vật thể nội đồ vật. Tiến thêm một bước muốn, loại này tồn tại đối với hiện nhân loại thời nay mà nói chính là không thể tưởng tượng nổi, không thể lý giải tồn tại. Hắn vì sao cho vô số sinh vật thể nội cắm vào mệnh hạch, làm như vậy nhất định là có nguyên nhân cùng mục đích. Căn cứ vào loại ý nghĩ này, có người nói là trên địa cầu căn bản không có loại này không hiểu tồn tại chú ý đồ vật, hắn làm như vậy chỉ là trợ giúp trên địa cầu sinh linh có thể tốt hơn sinh tồn, càng thêm có vốn liếng tại thiên địa này vạn vật tiến hóa thủy triều quét sạch phía dưới kiên trì tới cuối cùng. Mà đổi thành bên ngoài có ít người lại cho rằng, căn bản không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận, loại này không hiểu tồn tại đã vất vả vài loại này cùng, như vậy tất nhiên có mục đích của hắn. Mà liên quan tới mệnh hạch lai lịch, bây giờ căn bản không có người có thể giải thích thông, chính là quốc gia chuyên môn nghiên cứu mệnh hạch nhân viên nghiên cứu đều tại lẫn nhau tranh luận không ngớt. Bất quá, bởi vì mệnh hạch hi hữu, hơn nữa xác thực có thể giúp sinh vật thực hiện siêu cấp tiến hóa, cho nên bởi vì điểm này, rất nhiều dị nhân đều lựa chọn phục dụng mệnh hạch đến tăng thực lực lên.